Chương 907, nhân văn chi quang. Chương 907, nhân văn chi quang giải phóng nô tỳ. Nghe Tô Diệu lời nói, Tuân Úc hơi sững sờ, không hiểu đại tướng quân tại sao lại đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Tô Diệu đứng chắp tay, ánh mắt đảo qua đường hạ chúng thần, chậm rãi nói, thế tổ quang võ thời kỳ, từng liền hạ ba đạo chiếu thư, giải phóng nô tỳ, nghiêm cấm nhân khẩu mua bán, thế nhưng vật đổi sao rời, bây giờ hào cường để nô thành gió, động một tí trăm ngàn, giang hoài gia tộc quyền thế càng hơn, loạn này thế chi tệ, làm sao có thể chưa trừ diệt. Bất kỳ một cái nào thành thục kẻ thống trị, đều biết muốn ức chế hào cường. Đại tướng quân lời nói rất đúng. Quách gia đồng ý nói, hào cường để nô, nhìn như ra sự, kỳ thực rút dây động rừng. Một, nô tỳ không vào hộ tịch, hào cường giấu báo tư tàng, triều đình thuế má nguồn mộ lính đều bị từng bước xâm chiếm. Hai, đại lượng nhân khẩu biến thành nô tỳ, phân ly ở sinh sản hệ thống bên ngoài, đồng ruộng hoang vu, công xưởng khó khăn, dân sinh làm sao vì kế. Thứ ba, Quách gia cười giả dối, giải phóng nô tỳ một chuyện, cũng là chúng ta đã kích nơi đó thế gia hào cường một cái có lợi lý do. Ồ, xem ra Phụng Hiếu đây là cùng đại tướng quân sớm có lập kế hoạch rồi. Tuân Úc yên lặng cười một tiếng. Không sai. Tô Diệu nhẹ gật đầu, lần này tới Hoài Nam, ta liền phát hiện, nơi đây hào cường để nâu người chúng, hơn xa Trung Nguyên thế gia. Đây hết thảy, nguyên nhân chính tự nhiên là loạn hoàng cân, mà lần bởi vì thì là viên thuật dung túng. Loạn hoàng cân, mặc dù chủ yếu tại Trung Nguyên cùng phương Bắc địa khu bộc phát, nhưng phương Nam Dương Châu cũng bị tác động đến, từng có mấy vạn giáo chúng ở đây khởi nghĩa. Những người này ở đây bị bình định về sau dựa theo Đại Hán luật pháp, hết thảy lấy tù binh thân phận trở thành quan phủ nô lệ. Lúc đầu, thế gia hào cường đối với mấy cái này nô lệ khống chế còn cần thời gian nhất định, thông qua đen trắng thủ đoạn đến rời đi này quyền sở hữu. Nhưng là viên thuật đến, khiến cho hết thảy tăng tốc, vì lung lạc nơi đó hào cường thế gia cộng đồng phản kháng Tô Diệu, viên thuật đối bọn hắn mở rộng cánh cửa tiện lợi, ngầm đồng ý thế gia hào cường làm ác. Trong lúc nhất thời, Hoài Nam đại địa loạn tượng dậm đạp. Thế gia hào cường đánh lấy bình loạn có công cơ hiệu, đem nguyên bản thuộc về quan phủ tù binh nô lệ tùy ý chia cắt, thậm chí thừa dịp chiến loạn lúc cướp bóc lưu dân, ép mua nhân khẩu. Dương Châu thứ sử bộ hạ hạt Cửu Giang, Đan Dương các quận, khắp nơi có thể thấy được bị xích sắt chuyển lên nô công đội ngũ, tại hào cường điển trang, quan mỏ bên trong ngày đêm lao động. Những cái kia cường tráng lao lực bị ép khô tia khí lực cuối cùng, người già trẻ em tắc như cỏ rác tùy ý vứt bỏ, người chết đói khắp nơi thảm trạng tại Giang Hoài Gian nhìn mãi quen mắt. Tại cầm xuống Thọ Xuân về sau, biết được tình hình này, Tô Diệu tự nhiên không phải ngồi yên không để ý đến. Tô Diệu thần sắc lạnh lùng, đưa tay từ trên bàn rút ra một quyển ố vàng thẻ tre, ném tại trước mặt mọi người, chư vị mời nhìn, đây là Hoài Nam ba huyện hộ tịch sách, Thọ Xuân, Chu Ly, Đương Đổ, tự viên thuật nhập chủ về sau, nhập hộ khẩu tề dân giảm mạnh ba thành, có thể hào cường điển trang bên trong nô bộc lại bạo tăng 5 vạn có thừa. Thẻ tre triển khai lúc, lít nha lít nhít phê bình chú giải đập vào mi mắt, nơi nào đó bút son vòng ra ghi chép càng bắt mắt, mộ thế gia xúc dưỡng nô hộ 1500 người, tư đúc binh khí 300 phó. Đại tướng quân minh xét. Giả Hủ Đông đưa quạt xếp gật đầu, những này nô hộ đã là hào cường tư binh nơi phát ra, cũng là này nuôi dưỡng tử sĩ dương ấm. Thậm chí, đem buôn bán nô lệ đến Giang Đông, đổi lấy chiến thuyền quân giới, thật là khởi nguồn của hoa loạn. Lần này bình định lập lại trật tự càng tất yếu, chỉ là phổ biến đứng dậy, sợ rằng sẽ lực cản chủ điểm. Tuân Úc lông mày cau lại, Hoài Nam hào cường căn cơ thâm hậu, rắc rối khó gỡ, bây giờ bỗng nhiên chạm đến bọn hắn căn bản lợi ích, chỉ sợ sẽ kích thích không nhỏ bắn ngược. Mà lại, cũng không phải tất cả nô tỳ đều là bị mạnh trinh mà tới. Tuân Úc tay bước trong đâu, vẻ mặt nghiêm túc, có chút nô hộ thế hệ là buộc chịu chủ nhà ân huệ, hoặc bởi vì cảm niệm ân tình, hoặc bởi vì không chỗ có thể đi, chưa hẳn nguyện ý rời đi. Như cưỡng ép giải phóng, sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Điểm này, từ nhỏ chịu đủ chủ nghĩa duy vật hun đúc Tô Diệu tự nhiên rất rõ ràng. Mọi thứ hăng quá hóa dở, hết thể chế độ đều muốn thích ứng này xã hội sức sản xuất cần. Lập tức xã hội, mặc kệ là sản xuất lực vẫn là quần chúng văn hóa cùng tố chất trình độ, không có khả năng sinh ra người người bình đẳng ưu tổ thì ạ. Nhưng là, đây cũng không có nghĩa là muốn đối hảo cường để nô loạn tượng vông xuôi bỏ mặc. Nô tỷ có thể phạm vi nhỏ tồn tại, nhưng là này nhất định phải đặt triều đình quản khống phía dưới, đồng thời muốn cho này khôi phục cơ hội tự do, cam đoan này cơ bản đãi ngộ cùng tôn nghiêm, chặt đứt chủ nhà đối nó tuyệt đối chi phối. Thế là, thấy Tô Diệu ánh mắt ra hiệu, Quách gia lúc này nói, tuân công sở lo cực kỳ, cho nên lần này giải phóng nô tỳ cũng không phải là đơn giản phóng thích liền kết thúc, mà là lại muốn mượn cơ hội này ký kết một cái thời gian dài hữu hiệu phương pháp quản lý. Phương pháp này tại hạ đem này xưng là khế ước nô tỳ chế. Khế ước nô tỳ chế. Quách gia khẽ bước cằm, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin, chậm rãi triển khai trong tay thẻ tre, này thượng lít nha lít nhít tràn ngập chữ viết, cái gọi là khế ước nô tỳ chế chính là lấy luật pháp vì dây thừng, một lần nữa định nghĩa chủ tớ quan hệ. Từ nay về sau, phàm xúc dưỡng nô tỳ người đều cần cùng nô tỳ ký kết khế ước, một thức ba phần, một phần lưu tại chủ nhà, một phần giao cho nô tỳ, một phần lưu trữ tại quan phủ. Hán Dương mắt liếc nhìn đám người, thấy đại gia lộ ra vẻ nghi hoặc, liền tiếp theo giải thích nói, khế ước phía trên cần sáng tỏ ghi chú do nô tỳ phục dịch kỳ hạn, lao động nội dung nên được thù lao cùng chủ nhà không được tùy ý đánh chửi, giết hại nô tỳ chờ điều khoản. Phục dịch kỳ đầy, nô tỳ liền có thể khôi phục sự tự do, chủ nhà không ngăn được. Như chủ nhà làm trái khế ước, nô tỳ có thể cầm khế hướng quan phủ khiếu nại, một khi thẩm tra, chủ nhà đem nhận nghiêm trị. Kể từ đó, đã bảo hộ nô tỳ cơ bản quyền lợi, lại có thể để cho những cái kia chân chính nguyện ý làm chủ ra hiệu lực nô tỳ, tại tương đối công chính hoàn cảnh hạ tiếp tục công việc. Bộ này khế ước nô tỳ chế, kỳ thật chính là Tô Diệu chép triều tống tác nghiệp. Không thể không nói, đại tống mặc dù võ công một bề, túi bắp, nhưng là làm kinh nghiệm một đường loạn thế, thấy nhiều những cái kia thế gia hảo cường cùng binh lính càn quấy quân phiệt như thế nào làm hại hậu thế chính quyền, tại kinh tế cùng chế độ xã hội phương diện xác thực lục lọi ra không ít đáng giá tham khảo kinh nghiệm. Thậm chí, tại nô tỳ trên chế độ, này sáng suốt tiên tiến có thể nói là xa xa linh tuần tự thế mở rộng chuyển xe nguyên minh thanh chính quyền, có thể nói hiển thị rõ một thân văn chi quang. Trước đó, Tô Diệu đem những ý nghĩ này giao cho Quách Gia, hai người cùng nhau hoàn thiện cải tiến sau đưa ra, lập tức để Tuân Úc, Giả Hủ chờ người hai mắt tỏa sáng. Tuân Úc vuốt râu trầm tư một lát, gật đầu nói, này chế độ xác thực tinh diệu, nhưng như thế nào bảo đảm hào cường nhóm tuân thủ khế ước? Hoài Nam thế gia ăn sâu bén rễ, nếu bọn họ bằng mặt không bằng lòng, lén vẫn đi nô dịch sự tình, lại nên làm như thế nào? Tô Diệu cười ha ha một tiếng, như vậy, chúng ta trước đó thiết kế nhiều như vậy giám thị cơ cấu, liền có thể khởi công làm việc. Sau ba ngày, thành Đông Võ Đài. Trên đài cao, Tô Diệu đứng chắp tay, quan sát dưới đài đèn nghịt đám người. Tại Tô Diệu bên cạnh, Giả Hủ chính cao giọng tuyên đọc tân chính quy tắc chi tiết. Phàm ẩn nấp đồng ruộng người, kỳ hạn tự thú người, có thể miễn tội chết, chỉ cần bổ giao nộp thuế má. Các gia trước đó xúc dưỡng nô tỳ, ký kết văn tự bán mình ước người, nay lên hết thể hết hiệu lực, như thật có dùng công cần, hai bên ứng sớm đi tới quan phủ nha môn ký kết mới khế ước, người vi phạm lấy lừa bán nhân khẩu luận xử. Các gia sản tàng binh giáp, hết thể kỳ hạn hiến, giữ lại dám can đảm giấu kín người, một khi thẩm tra, đều ấn mưu phản luận xử. Mỗi niệm một đầu, dưới đài liền vang lên một mảnh kiểm chế kinh hô. Thế ra các đại biểu sắc mặt trắng bệnh, châu đầu ghé thai, lại không người dám công khai phản đối. Tô Diệu chính sách mỗi một đầu đều ra sức đánh tâm linh của bọn hắn, nhưng lại không phải lập tức áp dụng, cho bọn hắn lưu lại cái một cái thống nhất kỳ hạn, ngày 15 tháng 8. Thế là tại một ngày này đến trước, Hoài Nam các nơi quần quần sóng ngầm. Thành Thọ Xuân bên trong trà lâu tiểu quán bên trong, hào cường đại tộc nhóm hạ giọng lưu đồ bí mật đối sách. Không thể không nói, đối mặt Tô Diệu hiển hách lưỡi đao, rất nhiều người trên mặt mặc dù án giận, nhưng cuối cùng vẫn là không dám tạo đây, chỉ có thể mượn rượu giải sầu, phái người học tập tân chính, suy xét nên như thế nào phối hợp làm việc. Nhưng cũng có lòng người có không cam lòng, đề nghị ký một lá thư trở tình, muốn thay đổi hiện trạng. Còn có xương người đầu rất cứng, nghiến răng nghiến lợi nói là muốn tan hết gia tài triều binh mãi mã, càng có người âm thầm phái người liên lạc Giang Đông cùng Kinh Châu thế lực, ý đồ mượn ngoại lực tạo áp lực. Nhưng vô luận như thế nào, mặt ngoài những người này đều là nhao nhao bày ra thuận theo tư thái, đem trong trang viên giả yếu nô buộc phân phát, đem cường tráng lao lực giấu kín tại Thâm Sơn biệt viện, như toàn lửa dối quá quan. Cùng lúc đó, Tô Diệu cũng không có nhàn rỗi. Mạng hắn quét ra, tuân lúc hai người dẫn đầu, mang theo bộ phận trong kinh phái tới quan lại tại các quận huyện thiết lập tân chính nha môn, điều ra dặn quan lại ngày đêm huấn luyện, học tập tân chính quy tắc chi tiết cùng chấp pháp quá trình. Đồng thời, Tô Diệu lại để cho quan vũ, điện vi chờ người dẫn đầu đại quân, lấy cuộc đi săn mùa thu diễn luyện bị danh, tại Hoài Nam cảnh nội thường xuyên điều động, đã là uy hiếp lòng mang ý đồ xấu hào cường, cũng là vì lúc nào cũng có thể xuất hiện biến cố làm chuẩn bị. Tuyệt hơn chính là, hắn tại dân gian rộng thiết bố cáo, thiết lập báo cáo dương hứa hẹn báo cáo là thật người đều trùng điệp có thưởng, còn chuyên môn thành lập một chi từ dưới trướng lao binh cùng biết chữ lưu dân tạo thành tuần tra đội, xâm nhập hồi hương địa đầu, âm thầm dò xét hào cường động tĩnh. Rất nhanh, ngay tại Viên Thiệu mang theo hậu lễ cùng một chi quy mô nhỏ thân binh đội đến đây Thọ Xuân gặp mặt Tô Diệu thời điểm, một con to gan con cá cũng tới câu. Chương 908, có thể nguyện làm tể tướng chương 908, có thể nguyện làm tể tướng tháng 7 hạ tuần, thành Thọ Xuân, quân trưởng phủ, mặt trời chiều ngã về tây. Tô Diệu ngồi cao đại đường, cách thật xa liền nghe được Viên Thiệu tiếng cười xa xa truyền đến, từ biệt hơn năm, đại tướng quân phong thái càng hơn trước kia, lần này bình định vượt tặc, công vân rất cao, quả thật triều đình may mắn, thiên hạ may mắn à. Tô Diệu đứng dậy đón lấy, luôn luôn lạnh như băng trên mặt mang lên một điểm ý cười. Viên công quá khen. Lần này nếu không phải Viên công tại 6 huyện gắt gao ngăn chặn Viên Thuật chủ lực, ta cũng không thể dễ dàng như vậy đem hắn hang ổ diệt đi à? Đại tướng quân quá khiêm tốn. Viên Thiệu chắp tay nói, Thiệu bất quá tận sức mọn. Ngược lại là đại tướng quân thần uy, đánh một trận kết thúc Hoài Nam, thật là làm Thiệu khâm phục không thôi. Viên Thiệu trên mặt chất đầy đủ cười, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác. Hắn lần này đến đây, trừ mặt ngoài chúc mừng bên ngoài, càng muốn tìm kiếm Tô Diệu đối với mình thế lực thái độ. Bây giờ hắn mặc dù thừa cơ cướp đoạt Nhữ Nam cùng Lư Giang bộ phận địa khu khống chế, nhưng dưới trướng đại quân lại gặp đến trầm trọng đả kích, tổn thất không nhỏ. Nhất là quý gia chiến mã đều bị giết sạch sành sanh, trừ lưu thủ Nam Dương 300 kỵ bên ngoài, hắn là không còn có một điểm kỵ binh lực lượng. Cho nên, mặc kệ là hướng triều đình cầu lấy một điểm bộ đội bổ sung cũng tốt, vẫn là đối đã chiếm lĩnh địa bàn xác nhận, hắn đều cần Tô Diệu gật đầu. Kết quả là, biết Tô Diệu không thích Hàn Huyên, Viên Thiệu hai câu nói sau liền dâng lên danh mục quà tặng một phần, nói là cảm tạ Tô Diệu kịp thời cứu viện cùng đối với mình nữ nhi chiếu cố. Tô Diệu tiếp nhận danh mục quà tặng, nhìn lướt qua, chỉ thấy phía trên lít nha lít nhít liệt lấy số lượng không ít kim ngân châu báu, tơ lụa vải bóc, quý báo dược liệu cùng kinh sở danh trà những vật này. Nhìn một cái, mặc dù không thể so ngày đó Viên Tiểu Ngữ của hồi môn hào hoa xa xỉ, nhưng cũng đủ thấy Viên Thiệu dụng tâm. Dù sao, hiện tại Viên Thiệu đã sớm không bằng ngày đó xa xỉ, theo báo những lễ vật này còn phần lớn đều là hắn này chiến thu được bên trong trục xuống, trực tiếp chuyển tặng cho mình. Tô Diệu cười ha hả vui vẻ nhận lễ vật, cũng khó được cho Viên Thiệu nhiều một ít nhiệt tình cùng kiên nhẫn, dịu lấy hắn hướng trong phủ phòng khách mà đi, mời Viên Thiệu chờ người ngồi xuống đi ăn cơm. Vừa đi, Tô Diệu còn một bên tán dương Viên Tiểu Ngữ trong phủ như thế nào hiền lành hiểu chuyện, rất được chính mình yêu thích. Viên Thiệu nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng trong lòng âm thầm tính toán, xem ra đưa nữ nhi nước cờ này là đi đúng rồi. Hán thuận thế nói, tiểu nữ có thể được đại tướng quân lọt mắt xanh, quả thật tam sinh hữu hạnh. Chỉ là, Viên Thiệu lời nói xoay chuyển, mặt lộ vẻ khó xử, bây giờ Nam Dương mới định, Nhữ Nam, Lư Giang lại kinh chiến loạn, dân sinh khó khăn, đạo phỉ rầm rạp. Thiệu dù có tâm bảo đảm cảnh an dân, lại khổ vì chiến binh hao tổn, lương thảo thiếu thốn, không biết triều đình có thể. Tô Diệu lòng dạ biết rõ, đây mới là Viên Thiệu lại đưa nữ nhi lại tặng lễ bản ý. Tô Diệu trước hết mời Viên Thiệu ngồi xuống, sau đó tại một đám quan viên trước mặt giơ ly rượu lên, "Viên công yên tâm, triều đình sẽ không bạc đãi có công chi thần. Bản tướng quân đã hướng triều đình thượng biểu, phong viên công vì những năm đợi, thêm thực cấp 5000, khắc phát 1500 con chiến mã cho năm dương, trợ nơi đó trùng kiến kỵ binh." Tô Diệu lời còn chưa dứt, đường bên trong mọi người đều là giật mình. 1500 con chiến mã, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ, ai cho dù là bây giờ triều đình trùng kiến Tịch Vũ thống trị, an định Lương Châu, có thể từ chuồng ngựa cùng thảo nguyên mậu dịch bên trong so sánh ổn định thu hoạch ngựa, nhưng chọn vẹn 1500 con chiến mã, cũng tuyệt đối là trọng yếu vật tư chiến lược. Dù sao, trước mắt ngay cả Tô Diệu thiết trí kinh sư 12 bệ, cũng không có làm được đầy biên đầy kỵ trình độ, có đại lượng thiếu biên. Lúc này, đại tướng quân vậy mà như thế rộng lượng cho Viên Thiệu gọi 1500 kỵ, hẳn là thật sự là bị Viên gia tiểu mỹ nhân mê mắt. Nhìn không ra Viên Thiệu lòng lang dạ thú. Không ít đám quan chức âm thầm nhíu mày, Viên Thiệu thì là vui mừng quá đỗi. Cái này 1500 chiến mã, đối với thân ở Trung Nguyên nội địa hắn đến nói, kia là bao nhiêu tiền cũng mua không được. Thế là hắn liền vội vàng đứng lên bái tạ, đa tạ đại tướng quân trọng thượng. Thiệu ổn thỏa dốc hết toàn lực, vì triều đình trấn thủ kinh sư môn hộ. Tô Diệu cười đem Viên Thiệu đỡ dậy, hai người nâng ly cả chén, tràn diện trong lúc nhất thời tương đương nhiệt liệt. Viên Thiệu một bên vỗ bộ ngực tỏ vẻ đối triều đình cùng bệ hạ trung tâm, một bên cùng Tô Diệu cùng đang ngồi đám người cùng nhau lên án mạnh mẽ viên thuật ti tiện, lớn đến hắn không biết tự lượng sức mình, châu chấu đa xe, công nhiên phản loạn tự chịu diệt vong, nhỏ đến viên thuật khi còn bé tiêu căng ngang ngược, trộm đạo đủ loại việc xấu, Viên Thiệu là thuộc như lòng bàn tay, từng cái nói tới, đầy đủ thỏa mãn hiện trường đám người bắt quái dục vọng. Qua ba lần rượu, thấy bầu không khí đúng chỗ, Viên Thiệu một bên nhìn Tô Diệu sắc mặt, một bên đưa ra đối với những nam cùng Dương Châu địa khu quan lại nhân tuyển vấn đề. Đại tướng quân, bây giờ những nam sơ định, thái thú chi vị treo trên không, Lư Giang Lục Khang cũng bảo đảm cảnh có công, cao thăng sắp đến, Thiệu cả gan tiến cử mấy vị hiện tại, lấy an địa phương. Tô Diệu đặt chén rượu xuống, cười như không cười nhìn xem Viên Thiệu, viên công có tâm. Bất quá quan viên nhận đuổi triều đình tự có này an bài, những nam thái thú để cho Quang Lộc đại phu vệ minh đảm nhiệm, Lư Giang thái thú tắc từ Nguyên Đông Hải tướng Tử Cầu đảm nhiệm. Viên Thiệu sắc mặt biến hóa, chén rượu trong tay kèm chút rơi trên mặt đất. Hai người này một cái là Tô Diệu làm giàu trước tâm phúc, một cái khác thì là tại loạn hoàng cân trước liền riêng có danh vọng triều đình lão thần, tất cả đều cùng hắn Viên gia không có một chút quan hệ. Tô Diệu dường như không có chú ý tới Viên Thiệu thất thố, tiếp tục nói, đến nội viên công giới trướng tướng sĩ, triều đình cũng sẽ không bạc đãi. Nha Lương, Văn Sú hai vị có thể nhập kinh làm tướng, tiếp nhận vân trường chức vụ, phân linh tả hữu kỵ binh dũng mãnh vệ, Phùng Kỷ, Trần Lâm chờ mưu sĩ cũng đem có khác phân công, đều có phong thưởng. Cái gì? Nghe Tô Diệu lời nói, Viên Thiệu sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, cái chán cọ cọ đổ mồ hôi. Cái gì gọi là đều có phong thưởng? Đây rõ ràng là muốn cắt trừ hắn cánh chim a. Nha Lương, Văn Sú là dưới trướng hắn đắc lực nhất mãnh tướng, thống lĩnh Viên Thiệu trong quân tinh nhuệ nhất bộ kỵ, Phùng Kỷ, Trần Lâm càng là dưới mắt duy hai lượng cái, nhưng vì hắn bày mưu tính kế, khống chế dư luận phụ tá đắc lực. Tô Diệu cái này nhẹ nhàng mấy câu, lại muốn đem hắn hoạch tâm thành biên tổ chức phá giải sạch sẽ, xếp vào tiến triều đình hệ thống bên trong, lấy tên đẹp có khác phân công, kỳ thực không phải liền là rút tuổi dưới đáy nổi. Giờ khắc này, Viên Thiệu mới biết được Tô Diệu vì cái gì vừa mới đại độ như vậy. Nguyên lai đằng sau còn có bậc này lấy hắn đâu a? Viên Thiệu kiềm nén lửa giận, miễn cưỡng cười nói, đại tướng quân, Thiệu dưới trướng tướng sĩ thô bỉ, chỉ sợ viên công quá khiêm tốn. Tô Diệu ngắt lời nói, triều đình chính vào lúc dùng người, há có thể để anh tài mai một. Huống hồ, Tô Diệu đột nhiên hạ giọng, viên công chẳng lẽ không nghĩ vào triều vì tốn sao? Lấy Viên thị danh vọng, tăng thêm lần này bình định chi công, phong hầu bái tướng chẳng phải là chuyện đương nhiên. Phiêu kỵ tướng quân vốn là trọng hào tướng quân, vị cùng tăng công, chỉ cần viên công có ý, ta có thể thượng biểu triều đình vì ngươi lại thêm bình chương chính sự, vào triều tham tán quân cơ, phụ tá quân vương há không so bên ngoài lãnh binh càng lộ vẻ tôn đình. Kể từ đó, Tiêu Ngữ cũng có thể cùng phụ mẫu đoàn tụ, hầu hạ viên công dưới gối, lấy tận nữ nhi hiếu tâm a. Chương 909, Tuệ Nhãn Thức Anh Hùng. Chương 909, Tuệ Nhãn Thức Anh Hùng. Bình chương mây người, chính là phân rõ mà Trương Minh chi ý, như sách kinh liêu điện chứa đựng, khắc minh tuấn nước, lấy thân cửu tộc. Cửu tộc đã hòa thuận, bình chương thứ 100 họ. Dân chúng Trương Minh, dung hợp vạn bang mà bình chương chính sự, chính là thương nghị quốc gia đại sự ý tứ, làm tên chính thức, bắt nguồn từ đại đường trình quán năm bên trong, này hình thức ban đầu chính là đại hán lục thượng tư sự. Đại đường đi nhóm tướng chế, ba tỉnh trường quan trung vị thể tướng, sau lại thông qua gia quan bình chương chính sự, phòng ngừa người nào đó hoặc mỗ một đám thể, quyền lực quá lớn, uy hiếp hoàng quyền. Đồng thời, bởi vì này thêm hàm tính linh hoạt, cái này chức vụ cũng có thể động thái cân bằng tập đoàn lợi ích, thông qua tăng giảm tể tướng danh ngạch ngợi khen công thần, hoàn thành quyền lợi phân phối trở. Như trừ hai đế lúc vẹn vẹn 6 người tể tướng bên ngoài, bình thường đại đường đều có hơn 10 vị tể tướng trung lý quốc chính, thậm chí võ tắc thiên thời kỳ tể tướng nhân số một trận đạt tới 78 người đỉnh phong. Viên Thiệu mặc dù chưa trong triều nhậm chức, nhưng là đối với Tô Diệu tân chính cũng là mật thiết chú ý, biết hắn một mực tại đẩy tới địa phương quân chính tách rời, thậm chí liền quyền cao chức trọng đại tướng quân cũng là dựa vào thêm bình chương chính sự tham tán quốc chính, bây giờ muốn thêm cho mình, này coi trọng chi ý tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nhưng là, tiếp nhận cái này một nhiệm kỳ mệnh, cũng liền mang ý nghĩa hắn đem triệt để đặt vào Tô Diệu quyền lực hệ thống, mất đi đặt chân căn cơ. Trở về một khi Tô Diệu trở mặt, một cái kia ác quan liền có thể muốn hắn cả nhà tính mệnh. Chính là, hắn có không tiếp thụ tự tin sao? Hiện tại Tô Diệu tại trên tiệc rượu như vậy hỏi hắn, làm sao không phải đối với hắn thăm dò? Cự tuyệt, có thể hay không dẫn tới lập tức trả thù? Vị này đại tướng quân xưa nay hỉ nộ vô thường, làm việc không bị trói buộc, khó mà dự đoán, ai có thể cam đoan hắn sẽ không tại cái này bữa tiệc liền gỡ xuống chính mình thủ cấp. Trong lúc nhất thời, Viên Thiệu trong lòng thiên nhân giao chiến, quỳ lệ trên mặt đất nửa ngày không dám phát ra tiếng. Tô Diệu tiến lên nâng, Viên Công quyền cao chức trọng, lại là trưởng bối, làm sao quỳ hoài không dậy, thật sự là gây sát người cũng. Thường nói, không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này. Một đường tốc độ đẩy lên đỉnh, Tô Diệu hiển nhiên đối với mình trước mắt quyền thế còn không có gì khắc sâu trải nghiệm, hắn thấy Viên Thiệu hành động như vậy, ngược lại là chỉ cảm thấy có chút buồn cười, ngay cả nói việc này không đổi, để hắn tại Thọ Xuân ở lại, tại ngày 15 tháng 8 trước đó cho hắn cái trả lời liền tốt. Viên Thiệu như được đại xá, sát hai lần chán đứng dậy, trong bữa tiệc cũng không dám lại loạn phát một lời. Ngay tại hắn suy nghĩ về sau phải nhanh tìm Phùng Kỷ bọn hắn thương lượng nên như thế nào ứng đối thời điểm, đột nhiên có một tên lính quèn đội vàng xâm nhập, hướng Tô Diệu thì thầm: "Đại tướng quân, cá mắc câu." Tô Diệu cười ha ha một tiếng, đối Viên Thiệu nói: "Viên công, ngươi nói một chút trên đời này vì cái gì luôn luôn không thiếu chút tự tìm đường chết người đâu? Rõ ràng ta đều cho bọn hắn cơ hội, chỉ cần trung thực phối hợp, bất quá là giao ra chút chiếm lấy tài nguyên, phân phát chút tư minh, chỉ cần về sau tuân thủ luật pháp, liền có thể an hưởng phú quý. Có thể luôn có người lòng tham không đủ, châu chấu đa xe, cảm thấy mình điểm kia tiểu thủ đoạn liền có thể che trời vượt biển, kháng cự thiên uy. Bọn họ cửu tộc đầu chẳng lẽ sắt thép hàn, cảm thấy bản tướng quân không chém nổi sao?" Viên Thiệu trong lòng lột bộ siết chặt, trên mặt lại mạnh gạt ra nụ cười, hỏi dò: "Đại tướng quân lời ấy ý gì? Chẳng lẽ là Hoài Nam có đạo trích quấy phá?" Tô Diệu cười lạnh một tiếng, đưa tay ra hiệu thân binh đem một phong mật tín trình lên, ném tới Viên Thiệu trước mặt. Viên công lại nhìn, đây là Hoài Nam hảo cường Trần thị tộc trưởng Trần Hoàng cấu kết Viên Thuật bộ hạ cũ ý đồ phản loạn bằng chứng. Viên Thiệu nhặt lên giấy viết thư, ánh mắt đảo qua lít nha lít nhít chữ viết, chỉ thấy phía trên kỹ càng ghi chép Trần Hoàng cùng Viên Thuật bộ hạ cũ vãng lai thư tình huống. Mặc dù bởi vì Tô Diệu đại quân uy hiếp, Trần gia không dám ở Hoài Nam tạo phản, nhưng tại trong báo cáo viết rõ, Trần thị sắp tán tận gia tài, giúp đỡ một cái tên là Tôn Sách thiếu niên đi tới Giang Đông đồng mưu phản Tô đại nghiệp, bây giờ đã tìm được không ít người tài trợ. Bọn hắn phân tán hành động, tại Nhu Tu khẩu xuất phát, hiện tại đã có không ít vũ khí trang bị cùng nhân thủ đã lên đường. Phần này báo cáo kỹ càng liền xuất phát ngày, địa điểm tập hợp cùng tiếp ứng lộ tuyến đều đánh dấu được rất rõ ràng, hiển nhiên Trần gia bên trong đã có phản đồ, mà lại địa vị không thấp. Một màn này, nhìn Viên Thiệu mồ hôi lạnh ròng ròng, đối Tô Diệu tình báo thủ đoạn cảm giác sâu sắc hoảng sợ, không dám suy nghĩ sâu xa mình nếu là phản loạn, có thể hay không cũng là kết cục như thế. Cái này không biết đại tướng quân chuẩn bị xử trí như thế nào, nhưng có cần hạ quan phối hợp địa phương? Nay cũng không cần, Viên công mà theo ta xem kịch thì tốt. Dứt lời, Tô Diệu liền đứng dậy, hạ lệnh điển vi xuất kích, điển tướng quân lại xuất 2000 tinh binh, lập tức vây quanh Trần gia đám người dinh thự, một cái cũng không được bỏ qua, nhất thiết phải một mẹ hốt gọn, nhất là chủ mưu Trần Hoàng, tận lực bắt sống. Điển vi ô quyền, mặt tướng linh mệnh. Thành Thọ Xuân Tây, Trần thị đại trạch, dưới bóng đêm đèn đuốc sáng trưng. Trên tiểu lâu, gia chủ Trần Hoàng chính tha thiết căn dặn nữ nhi, để nàng làm tốt gả làm vợ chuẩn bị tâm lý, hổ phụ vô quyền tử. Cái này Tôn Bá phụ dù tuổi nhỏ, lại là Giang Đông mãnh hổ Tôn Văn Đại chi tử, võ nghệ cao cường không nói, người còn sinh được tương đương tuấn lãng. Người cùng hắn tuổi tác tương tự, trai tài gái sắc, chính là ông trời tác hợp cho. Trần Hoàng vuốt nữ nhi búi tóc, trong mắt lóe ra dã tâm và màng, đợi hắn tại Giang Đông đứng bước góc chân, ta Trần gia liền có đường lui, đến lúc đó cả tộc di chuyển quá khứ. Trần Hoàng nói liên miên lại nhải nói lấy sắp xếp của mình, hiển nhiên đối tương lai ôm lấy cực lớn hy vọng. Đây quả thật là, Tôn Sách thở nhỏ chịu này cha hú lúc, tuổi còn nhỏ liền triển lộ ra bất phàm tài hoa, nếu là đợi một thời gian, quả thật có thể thành tựu một phen sự nghiệp vĩ đại. Nhưng là hiển nhiên, tại chặt Tôn Tiên về sau, Tô Diệu biết giữa hai người huyết cừu đã kết, tự nhiên sẽ không dễ dàng lại cho hắn phát dục cơ hội. Cái này Trần gia mặc dù tuệ nhãn tức châu, sớm khai quật Tôn Sách, nhưng cũng cho mình đưa tới một trận di thiên đại họa. Trần Hoàng lời còn chưa dứt, trạch viện bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập cùng binh sĩ hò hét. Trần Hoàng sắc mặt đột biến, đột nhiên đẩy ra cửa sổ, chỉ thấy trong bóng đêm, vô số bó đuốc như đầy sao đã đem hắn trạch viện bao bọc vây quanh. Thiết giáp tiếng va chạm, dây cung kéo căng âm thanh, còn có các chiến sĩ tiếng bước chân dày đặc liên tiếp. Không tốt lao ra. Một tên gia đinh lão đảo xông lên lầu, quan binh nói nhà ta mưu phản, muốn ngài nhanh chóng xuống lầu chịu thẩm. Trần Hoàng mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, hắn một phát bắt được nữ nhi cổ tay, âm thanh phát run, nhanh, từ mật đạo trốn đi, đi Giang Đông tìm Tôn Bá phủ. Lời còn chưa dứt, bọn quan binh đã mất đi kiên nhẫn, hoặc là căn bản liền không chuẩn bị chờ hắn trả lời. Chỉ nghe đông, một tiếng vang thật lớn, dinh thự cửa lớn liền bị đánh vỡ, như tháp sắt điện vi tay cầm song kích, như gió đánh tới, đem nhà của hắn đinh nhóm xông tan cảnh. Dừng tay a. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm á quân gia. Ta Trần gia thế hệ trung lương, các ngươi không thể đối với ta như vậy a. Trên tiểu lâu, vị lang can, Trần Hoàng tê tâm liệt phế hò hét. Chương 910, Viên Thiệu túi đầu chương 910, Viên Thiệu túi đầu phục đại tướng quân lệnh, Trần gia cấu kết phản tặc, âm mưu làm loạn, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống, thúc thủ chịu trói, người phản kháng, giết không tha. Màn đêm buông xuống, tại điện vi trong tiếng giống giận dữ, hán quân các chiến sĩ đối Trần gia dinh tự phát động một lần hoàn mỹ tập kích. Trần gia bọn hộ viện dù liều chết chống cự, nhưng tại những này bách chiến tinh binh trước mặt, bất quá là châu chấu đá xe. Mấy chục, trên trăm danh mặc giáp chấp duệ binh sĩ giống như thủy triều tràn vào, đem ý đồ chống cự gia đình đều chặt kẽ xuống đất. Bất quá thời gian một chén trà công phu, Trần gia tỉ mỉ sửa chữa và chế tạo tiền viện phòng ngự liền bị triệt để công phá, cả đám người đều trốn vào nội viện hậu trạch, ở bên trong run lẩy bẩy, như toàn làm cuối cùng liều mạng một lần. Nhưng tất cả những thứ này tự nhiên là tốn công vô ích. Điện vi một cước liền đá văng nội viện cửa lớn, sát kích quét ngang gian, ba tên hộ viện ứng thanh ngã xuống đất. Theo sát Điển Vi bộ pháp, càng ngày càng nhiều các chiến sĩ xông vào nội viện, trần phủ bên trong đã triệt để loạn cả một đoàn. Nữ quyến tiếng thét chói tai, gia đình tiếng hò hét, nồi bát bầu buồn vỡ vụn âm thanh chờ một chút đan vào một chỗ, rất nhanh mùi máu tươi liền tràn ngập toàn bộ sân nhỏ. Trần Hoàng tự biết hai vạ đến nơi, tại nhìn thấy đại môn bị công phá lúc liền lập tức dắt lấy nữ nhi hướng mật đạo phương hướng chạy. Nhưng là viện bên trong hỗn loạn cùng Điển Vi tốc độ công vẫn không thể nào để hắn tại một khắc cuối cùng chạy trốn. Liên tại bọn hắn sắp sửa đổi tới mật đạo nhập khẩu thời điểm, Điển Vi đã tại mấy cái đầu hàng dù sao gia đình chỉ dẫn dưới, mang theo một đám thiết giáp binh sĩ đặng 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 chạy đến. Nghịch tặc chạy đi đâu? Điển Vi quát lên một tiếng lớn, như mũi tên rời cung phóng tới Trần Hoàng cha con. Trần Hoàng sắc mặt trắng bệnh, đem nữ nhi đột nhiên đẩy về phía trước, quát ầm lên, đi mau, đừng quản ta. Chính mình tắc cơ lấy một bên trường côn, Newton toàn ngăn cản Điển Vi. Nhưng mà hắn điểm ấy chống cự tại Điển Vi trước mặt giống như kiến càng lấy cây. Điển Vi song kích bung lên, trường côn trong nháy mắt gãy thành hai đoạn, dư thế không giảm, đập ầm ầm tại Trần Hoàng ngực. Trần Hoàng kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài, tê liệt ngã xuống trên mặt đất không thể động đậy. Mang đi. Điển Vi vung tay lên, mấy tên binh sĩ tiến lên đem Trần Hoàng trói gô. Mà lúc này Trần gia tiểu thư sớm đã dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, mà không có chút máu, bị các binh sĩ không chút lưu tình dựng lên, cùng Trần Hoàng cùng nhau áp giải ra ngoài. Theo cái này đối với cha con xa lưới, Trần gia dinh tự bên trong chiến đấu cũng dần dần dừng lại. Những cái kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại gia đình bị chia ra bao vây, đều tiêu diệt, đám người còn lại tắc quỷ dạp trên đất, bị hết thảy buộc chặt đuổi bắt. Sau đó, các binh sĩ dựa theo trước đó bố trí, đều đâu vào đấy lục soát mỗi một cái góc, đem Trần gia nhân vật trọng yếu cùng tương quan sổ sách, thư tín chờ chứng cứ từng cái tìm ra. Thậm chí tại trong một gian mật thất, bọn quan binh còn phát hiện đại lượng vàng bạc tài bảo cùng binh khí giáp trụ, cùng mấy phần vận chuyển danh sách những này không thể nghi ngờ đều là Trần gia mưu phản bằng chứng. Trần gia song A tiểu gia đại trạch bên trong, trước đó chủ trương gắng sức thực hiện đầu hàng lão nhân tại trên lầu các nhìn xem trong thành ánh lửa, không khỏi thì thào cảm khái. Không, không chỉ là Trần gia. Tại bên người lão nhân, con trai của hắn nắm chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, Hồ gia, Chu gia, Cố gia, còn có thành Đông Trương gia, ngài nhìn bên kia đều có ánh lửa, sợ là cũng khó thoát một kiếp. Tiểu gia thiếu gia chỉ vào nơi xa lấm ta lấm tấm ánh lửa, âm thanh không che giấu được run rẩy. Hắn chưa hề nghĩ tới, vị này đại tướng quân lôi đỉnh thủ đoạn lại như thế tấn mãnh, vừa ra tay chính là đối toàn bộ Hoài Nam gia tộc quyền thế thanh tẩy. Giờ khắc này, hắn đối với nhà mình lao cha ngoan cố rốt cuộc có chút kính nể, nhờ có như thế, bằng không bọn hắn sợ cũng là hai kiếp khó thoát. Cứ như vậy, màn đêm buông xuống, tại cách ngày 15 tháng 8 còn có 18 ngày thời điểm, Tô Diệu triển khai thu lưới hành động. Lúc đầu đứng ở phân tán ở các nơi ổ bảo trong trang viên các gia thủ lĩnh, bởi vì quan vũ tiệc cưới mời, tề tụ thọ xuân. Bọn hắn vốn cho là mình ở đây có thể càng thêm thuận tiện mưu đồ bí mật, nhưng chưa từng nghĩ ngược lại thuận tiện Tô Diệu ra tay. Cơ hồ là cùng một thời gian, thành thọ xuân bên trong, lấy Trần gia dinh thự cầm đầu hơn 10 tòa gia tộc quyền thế dinh thự lọt vào tập kích, này nhân vật đầu não bị một mẹ hút gọn. Bọn hắn bên trong rất nhiều người vốn đang trong giấc mộng, kết quả đột nhiên số lớn quan binh giống như lang dường như hổ xông vào này trong phủ, đem bọn hắn giam giữ kéo đi. To như vậy dinh thự, lên tới gia chủ lão gia cùng phu nhân, hạ đến phòng bếp nhóm lửa tập dịch, đều bị xích sắt bó thành xuyên xuyến, cùng nhau cầm xuống. Đêm khuya, thành thọ xuân bên trong ai khóc không dứt, trên đường tràn đầy bị áp giải nhà giàu thân thuộc. Sau 3 ngày, ngày mùng ngày 1 tháng 8, liệt nhật thiêu đốt đại địa, thành thọ xuân ngoại ô pháp trường lại tiếng người huyên náo. Ở đây đã bị thẩm vấn hoàn tất Trần Hoàng chờ chư gia tộc trưởng trói gô quỳ gối trên đài cao, ngày xưa áo gấm sớm đã rách bước, dưới đài mấy bạn dân chúng chen vai thích cánh trông mong quan sát, nghị luận ầm ĩ, nghe nói là muốn giết gà dọa khỉ đâu. Những này hào cường ngày bình thường làm mưa làm gió, đáng đời. Đại tướng quân thật sự là thanh thiên đại lao ra, Tô Diệu ngồi cao dám chạm đài, bên cạnh là Viên Thiệu cùng Hoài Nam các quận huyện còn lại. Hình bộ thượng thư triển khai thẻ tre, cao giọng tuyên đọc tội trạng, cha Trần Hoàng chờ người cấu kết phản tặc, tư tàng giáp trụ, xúc dưỡng tử sĩ, mưu đồ làm loạn. Trần Hoàng đột nhiên giãy giụa lấy ngẩng đầu, khàn giọng hô, oan uổng, ta chờ chỉ là tự vệ, chưa hề nghĩ tới tạo phản. Đại tướng quân minh giám a. Tô Diệu cười lạnh một tiếng, tự vệ. Kia mật đạo thông hướng ngoài thành địa đồ giải thích thế nào? Giúp đỡ Tôn Sách quân giới lương thảo lại giải thích thế nào? Trần Hoàng lập tức nghẹn lời, mặt xám như tro. Hình bộ thượng thư tiếp tục nói, theo hán luật mưu phản người gì tam tộc, nhưng đại tướng quân nhân đức chỉ chu đầu đảng tội ác, còn lại ra quyến lưu vong biên cương. Dưới đài lập tức vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Viên Thiệu nhìn trộm nhìn về phía Tô Diệu, chỉ gặp hắn thần sắc đạm mạc, dường như trước mắt không phải mấy trăm đầu nhân mạng, mà chỉ là bình thường việc nhỏ. Hành hình, ánh ngao lướt qua, hơn 10 cái đầu người rơi xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ hình đài, cũng nhuộm đỏ ở đây mỗi người đôi mắt. Hành hình kết thúc về sau, Tô Diệu đứng dậy đảo mắt chúng con lại, chư vị đều nhìn thấy, đây chính là kháng cự tân chính kết cục. Bản tướng quân lại cho chư vị nửa tháng thời gian, ngày 15 tháng 8 trước, các việc nhà tất độ hoàn thành ruộng, thích nô, tước vũ khí ba chuyện. Quá hạn không là người, Tô Diệu chỉ đẫm máu hình đài, ý tứ không nói cũng hiểu. Mọi người tại đây đều câm như hến, nhao nhao quỳ xuống đất xưng là. Viên Thiệu đứng ở Tô Diệu bên người, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Lúc này hắn nơi nào còn biết không rõ, Tô Diệu mời hắn xem hình, chính là muốn giết gà dọa khỉ. Thậm chí vừa mới trong nháy mắt đó, hắn cũng hoài nghi Tô Diệu có thể hay không ngay cả mình cùng nhau xử trí. Rời đi pháp trường lúc, Viên Thiệu đột nhiên giữ chặt phùng kỷ, thấp giọng nói, lập tức viết thư cho nhà lương, văn sú, để bọn hắn tuân chỉ vào kinh thành. Phùng kỷ ngạc nhiên, chủ công, cái này, Viên Thiệu cười khổ, ngươi không thấy sao? Đây chính là đối kháng kết cục của hắn. Hiện tại cuối đầu, chí ít còn có thể bảo toàn gia tộc chương 911, Tôn Sách Lưu Vong chương 911, Tôn Sách Lưu Vong đối mặt Tô Diệu hùng hổ dọa người áp lực, Viên Thiệu cuối đầu. Ngay tại hành hình ngày kế tiếp, Viên Thiệu liền dẫn Phùng Kỷ Trần Lâm tự thân tới cửa, hướng Tô Diệu giao ra hổ phù cùng quan ấn, biểu đạt nguyện ý vào triều làm quan thái độ. Đối với hắn quyết định, Phùng Kỷ Trần Lâm mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng không thể không nói, trong lòng vẫn là thở dài ra một hơi. Chuyện cho tới bây giờ, xác thực bọn hắn cũng rốt cuộc không bỏ ra nổi một cái có thể chống lại Tô Diệu đối sách. Quá mạnh, cái này đại tướng quân thực tế là quá mạnh. Ngươi nói ngươi chiến vô bất thắng, đây cũng là mà thôi, nhưng mỗi lần công thành phá trận đều có thể xưng thần tốc, động một tí một ngày phá thành, để người không có bất kỳ phản ứng nào thời gian liền thực tế là không có thiên lý. Khi bọn hắn còn đang vì một khối vương bá chi cơ liều chết dễ rủa thời điểm, Tô Diệu đã như gió lốc tịch quyển thiên hạ, tinh hoa giàu có chi địa cơ hồ vào hết này tay. Phản phất đang cái này đại tướng quân trước mặt bất kỳ cái gì kiên thành tường sắt như giấy mỏng giống nhau yếu đất, tại đây tuyệt đối thực lực sai biệt trước mặt, cho dù Viên Thiệu lại ra tâm bừng bừng, hắn cũng không dám cầm thân ra tính mệnh của lửa. Nếu đại tướng quân lần này cho hắn mở cái coi như không tệ điều kiện, vậy thì từ đi. Dù sao, làm từ Tô Diệu chinh phạt Hung Nô lúc liền cùng nhau hành động lão bằng hữu Viên Thiệu rất rõ ràng, Tô Diệu đưa điều kiện, từ trước đến nay là lần đầu tiên chính là tốt nhất, càng là chống cự dãy rủa, có thể được đến càng ít đi. Ha ha, Viên công hiểu rõ đại nghĩa, ta tâm rất an ủi. Tô Diệu cười to đứng dậy, tự mình nâng Viên Thiệu nhập tọa, có Viên công tương trợ, lo gì thiên hạ không chừng. Viên Thiệu miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, đại tướng quân quá khen. Thiệu tài sơ học thiện, sợ không chịu nổi chức trách lớn ải, Viên công quá khiêm tốn. Tô Diệu vô Viên Thiệu bả vai, Viên thị bốn đời tam công, môn sinh cố lại khắp thiên hạ. Có Viên công chấn giữ triều đình, nhất định có thể làm tân chính phổ biến làm ít công to. Nói, hắn chuyển hướng bên cạnh người hầu, truyền lệnh xuống, lập tức thượng biểu triều đình, vì Viên công thêm bình trường chính sự, vị cùng tam công, khác ban thưởng Lạc Dương phủ đệ một tòa, hoàng kim ngàn lượng, tơ lụa trăm thớt. Viên Thiệu nghe vậy, trong lòng ngũ vị tạp trần. Những này ban thưởng nhìn như phong phú, kỳ thực đều là muốn hắn rời đi căn cơ chi địa viên đạn bọc đường. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể cúi đầu tạ ơn, thần, tạ đại tướng quân hậu ái. Đều là người một nhà, làm gì khách khí. Tô Diệu ý vị thâm trường mắt nhìn Viên Thiệu, đúng, Tiêu Ngự tại Lạc Dương rất là tưởng niệm phụ mẫu. Ta đã sai người chuẩn bị tốt xe ngựa, Viên công không ngại trước phái người trước đem phu nhân cùng công tử đưa đi, một nhà đoàn tụ. Viên Thiệu trong lòng run lên, đây là muốn bắt hắn thê nữ làm con tin a. Nhưng trên mặt nhưng lại không thể không giả ra vẻ cảm kích, đại tướng quân thương cảm, Thiệu vô cùng cảm kích. Ngay tại cái này nhìn như hài hòa bầu không khí bên trong, Hoài Nam cục diện chính trị lặng yên thay đổi. Theo Viên Thiệu quy thuận, những cái kia còn tại ngắm nhìn địa phương hào cường nhao nhao cúi đầu, tăng tốc phối hợp tân chính bộ pháp, độ ruộng, thích nô, tức vũ khí ba chuyện tiến triển thần tốc. Bọn hắn chủ động đem ẩn nấp đồng ruộng chi tiết báo cáo, phân phát số lớn nô tỳ, cũng tại quan phủ chứng kiến hạ một lần nữa ký kết thuê khế ước, cũng đem tư tàng binh khí giáp chủ cũng ngoan ngoãn nộp lên. Trong lúc nhất thời, thành thọ xuân trong ngoài, khắp nơi có thể thấy được các nô tỳ trùng hoạch tự do sau mừng rỡ như điên thân ảnh, cũng có thể nhìn thấy thế gia hảo cường nhóm ngủ rũ túi đầu kiểm điểm tài sản bóng lưng. Kết quả là, ngắn ngủi nửa tháng gian, Hoài Nam các nơi báo cáo hộ tịch nhân khẩu lại bạo tăng ba thành có thừa, mới khai khẩn ruộng càng là vô số kể. Coi như Tô Diệu tại Hoài Nam đại làm tân chính, hết thể thuận lợi thời điểm, tại Giang Đông Tôn Sách cũng đã giữa bất chi bất giác hám sâu hiểm cảnh. Hắn bạn không nghĩ tới, chính mình mong mỏi, chờ đến đội tàu cũng không phải là dự định bên trong viện trợ, mà là một đội bắt giữ đuổi bắt hắn tinh minh. Giống như không thích hợp, ta xem thuyền này chỉ ăn nước có phần cạn, không giống trước đó chứa đầy hàng hóa dáng vẻ. Người nói chuyện vậy mà không phải là Chu Du, mà là bên cạnh hắn từ nhỏ Tôn Quyền. Cái này cũng không có cách, Tôn Sách lần này đảo vòng, mặc dù nghĩ kéo lên bạn tốt Chu Du cùng nhau, nhưng Chu gia tại thư viện có gia có nghiệp, lại quan phủ văn bản rõ ràng đuổi bắt Tôn Sách thuật này tặc dư đảng. Lấy bây giờ tình thế phát triển, mặc dù Chu Du có tâm giúp đỡ bằng hữu cũ, nhưng lại thực tế vô pháp bỏ xuống gia tộc, chỉ có thể dưng dưng đưa mắt nhìn Tôn Sách rời đi. Bởi vậy, lúc này làm bạn tại 16 tuổi Tôn Sách bên người, chỉ có chính mình tuổi nhỏ đệ đệ. So trong lịch sử sớm mấy năm Lưu Vong, vấn đề lớn nhất vẫn là hắn không có phụ thân bộ hạ cũ ủng hộ. Cho nên, lúc này Tôn Sách còn không dám nghĩ cái gì hoành đồ bá nghiệp, chỉ cầu có thể tại mọi người trợ giúp rơi xuống chân Giang Đông, góp nhặt chút đáng tin cậy thành viên tổ chức, sau đó nhờ bao che tại Đan Dương Thái Thú chi hạ. Bây giờ Đan Dương Thái Thú chính là Viên Thuật bộ hạ cũ, mặc dù tại Viên Thuật diệt vong về sau, hắn ngay lập tức thượng biểu Tô Diệu, cùng Viên Thuật phân rõ giới hạn, biểu đạt quy thuận chi ý, nhưng là, đối với Tôn Sách tìm nơi nương tựa, hắn chẳng những giúp cho ngầm đồng ý, thậm chí còn phái một chi hơn 10 người hộ vệ, một đường bảo hộ. Đây hết thể tự nhiên là Tôn Sách có thể, tuổi con nhỏ liền triển lộ tài hoa, đạt được Viên Thuật dưới trướng rất nhiều văn võ thưởng thức, vị này Đan Dương Thái Thú liền nghĩ mượn Tôn Sách chi thủ phát triển thế lực của mình, dùng này thảo phạt xung quanh đạo phỉ cùng không phục hắn thống trị trước quá bảo thủ bộ. Nếu như hết thể thuận lợi, Tôn Sách nghĩ đến vẫn là sẽ bộc lộ tài năng, ở chỗ này quyền đấm cước đá, kiến công lập nghiệp. Nhưng hiển nhiên, chính như trước đó nói, nếu Tôn Sách không phục mình, Tô Diệu Tử cũng không có ý định lại cho bọn hắn cái gì phát dục cơ hội, trực tiếp làm theo ý chàng, tương kế tự kế, phái thái sử từ mang đội tinh binh, cưới Trần Gia Thương thuyền đến đây bắt người. Tô Diệu tự nhiên biết, trong lịch sử, thái sử từ cũng từng đuổi bắt Tôn Sách, cùng này tại Linh Lăng quận thần đỉnh lĩnh đại chiến hơn trăm hiệp, bất phân thắng bại, cuối cùng để Tôn Sách đào tẩu. Nhưng là, khi đó thái sử từ bên người bất quá một khúc ca tiểu tướng, mà Tôn Sách bên người lại có 12 đem bảo hộ, hai người còn có thể đại chiến hơn trăm hiệp. Lần này, Tô Diệu cho thái sử từ trực tiếp phái 300 tinh binh, bắt một cái liền đáng tin cậy thuộc cấp đều không có, chỉ có chút gia phó tùy tùng Tôn Sách, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. A, Tôn Sách lại chạy rồi. Tô Diệu kinh ngạc. Thái sử từ quỳ xuống thỉnh tội, mặt tướng vô năng, mời đại tướng quân trị tội. Đây là có chuyện gì? Ngươi cho ta tinh tế nói tới, chẳng lẽ kia Tôn Sách thật có lợi hại như vậy? Thái sử từ cắn răng, Tôn Sách tiểu nhi có lẽ có chút bản sự, nhưng nếu không có người khác cản trở, mộ tất không có nhục sứ mệnh. Có người quấy nhiễu. Tô Diệu có chút nheo mắt lại. Không sai đại tướng quân. Thái sử từ không cam tâm ngẩng đầu nói, ngày đó ta xuất 300 tinh binh đi thuyền tới gần nước Định bến tàu, vốn cho rằng có thể đem Tôn Sách chờ người nhất cử cầm xuống. Ai ngờ tiểu tử kia lại có chút nhanh nhẹn, không biết làm tại sao phát hiện dị dạng. Ngay tại ta quân chuẩn bị lên bờ lúc, Tôn Sách tên kia lại dùng sớm đã chuẩn bị tốt khoái mã, hướng Đan Dương Sơn Lâm Vương hướng chạy trốn. Chỉ là như thế cũng liền mà thôi, ta chờ đã vì đuổi bắt, tự nhiên cũng vận mấy chục con chiến mã để mà truy kích. Chính là ai ngờ chúng ta đuổi không bao lâu, liền gặp gỡ một đám không rõ thân phận người bịt mặt ngăn cản. Những người này võ nghệ cũng không phải rất mạnh, nhưng bọn hắn hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, thốt nhiên ra tay, còn lấy cường cùng kình nọ phục kích, một vòng mưa tên chúng ta liền gãy mười mấy minh đệ. Bất quá, thái sử từ lời nói xoay chuyển, nói tiếp, dù vậy, ta quân cũng ra sức chém giết, xông phá bọn hắn ngăn cản. Chỉ là kia Tôn Sách cưỡi ngựa chạy như điên, quen thuộc sơn lâm địa hình, mang theo đám người tiến vào rừng cây rậm rạp. Ta quân ở trong rừng tìm kiếm dòng dã hai ngày, lại ngay cả bóng của bọn hắn đều không có gặp lại. Quách Gia nhíu mày hỏi, có thể nhìn thanh những người kia cờ hiệu hoặc là thủ, không phải là Đan Dương Thái thú âm thầm phái người tương trợ? Thái sử từ lắc đầu nói, những người kia đều che mặt, trên thân chưa đương nhiệm gì đánh dấu. Nhưng mặt tướng suy đoán, việc này định cùng Đan Dương Thái thú thoát không khỏi liên quan. Nếu không phải hắn sớm mà báo, Tôn Sách như thế nào như thế cảnh giác? Như thế nào lại vừa lúc có người ở nửa đường tiếp ứng? Thái sử từ nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận chúng ta lúc ấy vội vã truy kích, chưa bắt lại đám tặc nhân này, khuyết thiếu chứng cứ lên án. Về sau kia Đan Dương Thái thú đối với chúng ta kiểm tra cũng là đủ kiểu từ chối, và mặt không bằng lòng, cho không ra bất kỳ manh mối. Rơi vào đường cùng, mặt tướng đành phải trở về phục mệnh, còn mời đại tướng quân trách phạt. Thái sử từ dập đầu. Chương 912, mượn đao giết người. Chương 912, mượn đao giết người phạt khẳng định là phải phạt. Có công thưởng, có tội phạt, thưởng phạt phân minh mới có thể ngự hạn. Bất quá Tô Diệu cũng biết, chuyện này nếu như là Đan Dương Thái thú nhúng tay, kia Thái sử từ không làm được tự cũng là chuyện đương nhiên. Kết quả là, Tô Diệu liền như trinh tính phạt Thái sử từ 3 tháng đồng lộc, hứa này lập công chu tội, chuyện này liền coi như quá khứ. Thái sử từ tự nhiên là thiên ân và tạ, tỏ vẻ lần sau nhất định phải bắt Tôn Sách trở về. Tô Diệu gật đầu khoát tay áo, ánh mắt chuyển hướng chư vị mưu sĩ, các ngươi thấy thế nào việc này? Mặc kệ việc này phía sau là ai làm liên quan, chuyện này đều phải là Đan Dương Thái thú vấn đề. Dẫn đầu nói chuyện vậy mà là Viên Điệu. Nguyên lai tại hướng Tô Diệu quy hàng về sau, hắn rất nhanh liền chuyển đổi nhân vật, bắt đầu tích cực bày mưu tinh kế. Nếu phản kháng không được, vậy liền hưởng thụ cuộc sống bây giờ đi. Chỉ cần từ bỏ tranh thiên hạ tâm tư, lấy hắn bây giờ chức quan cùng với Tô Diệu quan hệ, dưới một người trên vạn người dù không có khả năng, nhưng đưa thân triều đình hạch tâm, bảo đảm gia tộc trăm năm phú quý lại là dư xài. Ngày sau nếu là nữ nhi được sủng ái, cho Tô Diệu sinh cái một nam nửa nữ, Viên gia tương lai vẫn là rất có hy vọng. Đã như vậy, vậy những này không phục Vương hóa ra hỏa chính là hắn Viên Thiệu kẻ địch, nhất định phải hung hăng đả kích. Thuật tặc dư đảng như nghĩ phục hồi, chỗ trượng người bất quá là Giang Đông Đan Dương cùng Lô quận lưỡng địa. Đã như vậy, theo mô ý kiến, chúng ta cũng căn bản liền không cần đi thăm dò cái gì trận tướng, trực tiếp phái 5000 tinh binh xuôi Nam Đan Dương, lấy truy kích và tiêu diệt thuật tặc dư đảng danh nghĩa tiếp quản phòng ngự. Kia Đan Dương thái thú nếu là ngoan ngoãn mở thành tức vũ khí, liền trực tiếp thu hắn quan ấn rời lúc nào đi ưu ký nhậm chức. Nếu là hắn dám có chút chối từ, cự không mở thành, vậy liền coi làm mưu phản, đại quân lập tức phá thành, đem này chém đầu cả nhà. Viên Thiệu đang khi nói chuyện là hai mắt trợn lên, hơi có chút hổ hổ sinh uy dáng vẻ, kể từ đó đã chấn nhiếp Giang Đông đạo trích, lại có thể mượn cơ hội chỉnh đốn Đan Dương, để thuật tặc dư đảng không còn chỗ ẩn thân. Tô Diệu nghe vậy khẽ gật đầu, nhìn về phía Giả Hủ cùng Quách Gia chờ người, các ngươi nhìn viên công kế này như thế nào? Giả Hủ lắc lắc cây quạt, viên công kế này xác thực rất tốt. Đan Dương thái thú Chu Thượng mặc dù trước đó dẫn đầu thượng biểu hiệu chung, nhưng này vốn là thuật tặc bổ nhiệm, lần này lại che chở còn lại đảng, có thể thấy được không phải là thành tín quy thuận. Chỉ là Đan Dương địa thế hiểm yếu, nếu là thật sự bất phản, hắn dựa vào núi xuyên cố thủ, chỉ sợ tăng thêm thương vong, hao thời hao lực, không bằng. Quách Gia đột nhiên vỗ tay cười nói, Giả thị lang không phải là muốn mượn đao giết người. Không sai. Giả Hủ đưa tay chấm rượu, có trong hồ sơ thượng vẽ ra Giang Đông địa đồ, đầu ngón tay trùng điệp đâm tại khúc gác cùng mặt lăng trên thành. Chu Thượng tuy là thái thú, nhưng này bất quá tân nhiệm không lâu, Đan Dương đại tộc Trách Dung còn có bị Đào Khiêm đổi bành thành tướng Tiết Lễ sớm đã tại hai chỗ này ủng bình tự trọng. Trước đó Viên Thuật vì lôi kéo nơi đó hào cường đối kháng triều đình, ngầm đồng ý những người này hành vi, bọn họ nghe theo mệnh lệnh của Chu Thượng, nếu là ta quân tiến công tất thể sống chết chống cự. Bây giờ thuật tặc đã diệt, đại tướng quân có thể một bên nghiêm lệnh Chu Thượng giao ra Tôn Sách, nói rõ làm trái làm lấy mưu phản luận sự, một bên lấy triều đình danh nghĩa ra phong Trách Dung, Tiết Lễ vì giáo úy, thứ này tùy cơ ứng biến, làm bọn hắn xuất binh thảo phạt Chu Thượng. Hai người này vốn là dã tâm bừng bừng, nay thấy triều hướng phát triển, tất sẽ không bỏ qua cái này làm giàu cơ hội, thế tất yếu cùng Chu Thượng đấu cái người chết ta sống. Kể từ đó, triều đình chỉ cần phong tỏa Trường Giang, phái binh uy hiếp, không hưởng phí một binh một tốt liền có thể ngư ông đắc lợi. Giả Hủ tiếng nói vừa ra, đầu ngón tay dọc theo Trường Giang thủy thế hư đồng dạng hạ, đợi bọn hắn lưỡng bại câu thương thời điểm, đại tướng quân lại lấy bình loạn an dân chi danh xuôi nam, tác Đan Dương chi địa dễ như trở bàn tay cũng. Tô Diệu nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, nhìn nói với Viên Thiệu, Viên công cho rằng Văn Hòa lời nói như thế nào? Viên Thiệu dừng một chút, nhắm mắt lại, thở dài một hơi, nói, đại tướng quân dưới trướng thật sự là mãnh tướng như mây, như si như mưa. Văn hỏa kế này đã tránh cường công chi hiểm, lại thu xua hổ nuốt sói hiệu quả, quả thật thượng sách, mộ không bằng cũng. Nói xong, Viên Thiệu trong mắt lóe lên một tia cô đơn. Nếu là hắn dưới trướng có thể có như thế lương tài, làm sao đến nôi đi đến mức hiện nay? Trong nháy mắt thất thần về sau, Viên Thiệu tỉnh lại nói, bất quá kế này dù tốt, nhưng cũng có chút quanh co, như theo đại tướng quân tâm ý, sợ vẫn là không bằng tự mình nâng thương ra trận tới thoải mái. Ha ha, vẫn là Viên công hiệu ta a. Tô Diệu cười rũi ra hai tay, vô vô Viên Thiệu bả bay, bất quá nha, ngẫu nhiên vẫn là muốn cho những người khác một chút cơ hội lập công, không phải sao? Lời này Tô Diệu kỳ thật nói chính là nửa thật nửa giả. Dù sao, Tô Diệu bản thân cũng không phải cái gì khát máu như mọi người. Nói thực ra, thế cục phát triển đến lúc này, Tô Diệu đã sớm không giống lúc đầu giai đoạn giống nhau, mỗi chiến đều liều mạng muốn tự thân lên trận. Chứ mang tính then chốt đại chiến, có thể dựa vào tự động giải quyết, ủy thác ra ngoài tự động giải quyết vẫn là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Viên Thuật nếu diện, Viên Thiệu cũng hàng, Tôn Kiên lại sớm bị chính mình chỗ chạm, Giang Đông những này một mảnh vụn cắt địa bàn, chính mình muốn lần lượt đánh xuống vậy hiển nhiên là vừa mệt lại kẻ nhạt. Nhưng mà, Tô Diệu cái này điểm tâm nghĩ những người khác tự nhiên là không hiểu. Bọn hắn thấy đại tướng quân vậy mà khó được không có vội vã ngao ngao mang binh xung phong, mà là nguyện ý ấn giả hủ kế sách chậm chậm đồ chi, một đám tướng lĩnh nhao nhao lộ ra nóng lòng muốn thử chi sắc. Quan Vũ, Thái sử Từ chờ đem còn có cái khác một đám mới hàng tướng lĩnh nhao nhao xin chiến, trong lúc nhất thời trong phòng là chiến ý tăng vọt. Tô Diệu thấy này cười to ba tiếng, khoát tay áo, liền bắt đầu theo kế thuộc hạ. Đầu tiên, tự nhiên là một phong tìm từ nghiêm khắc thư, đưa đến Đan Dương Thái thú trên bàn. Cùng lúc đó, còn có một số làm người nghe kinh sợ lời đồn đại, truyền vào quận trị huyện Lăng trong thành. Không tốt Thái thú. Đan Dương quận trưởng phủ, chủ bộ đội vàng chạy tới, trong thành truyền ngôn nổi lên bốn phía, nói ngài tư thông biên thuật dư đảng, ý đồ mưu phản. Dân chúng lòng người bàng hoàng, trong thành hỗn loạn, thậm chí có không ít người cũng bắt đầu thu thập bọc hành lý chuẩn bị thoát đi. Thái thú Chu Thượng nghe vậy, sắc mặt đại biến, tin tức như thế nào nhanh như vậy? Thư này không phải hôm qua mới đến sao? Chủ bộ dậm chân, Thái thú, ngài không có nhìn ra sao? Cái này nhất định là đại tướng quân phái người đến cố ý tản lời đồn, dùng dân ý lôi cuốn, bước ngài đi vào khuôn khổ. Theo ta thấy, Tôn công tử bên kia chúng ta là không thể lại lưu lại nha. Chu Thượng tê liệt trên ghế ngồi, cái chán che kín mồ hôi lạnh. Nói thực ra, đối với Viên Thuật, Chu Thượng là không có gì độ trung thành, bằng không thì cũng không đến nội Viên Thuật vừa diệt vong, hắn liền thượng thư Tô Diệu, tỏ vẻ thần phục. Nhưng là, giao ra Tôn Sách, hắn nhưng cũng là mọi loại không muốn. Dù sao, Tôn Kiên chính là hắn bạn cũ, Tôn Sách lại là cháu mình Chu Du bạn tri kỷ. Hắn Chu Thượng đường đường 2000 thạch thái thú, bây giờ chẳng lẽ liền chiếu cố cái bạn cũ chi tử tình cảm đều không gánh nổi sao? Đúng lúc này, một tên thân binh vội vàng chạy vào đại đường, bẩm báo thái thú. Khúc A Trách Dung, Tiết Lễ phái người đưa tới thư, nói là phụng triều đình chi mệnh muốn truy nã mưu phản người, chính xuất đại quân hướng ta huyện Lăng mà đến. Cái gì? Chu Thượng còn một chút đứng lên, tùy theo trên bàn hắn chén trà tắc lạch cạch rơi xuống đất, ngã nát bấy. Chương 913, không gạt được chương 913, không gạt được thái thú, không thể lại do dự nha. Chủ bộ lo lắng thuyết phục, Trách Dung, Tiết Lễ thế tới hung hăng, trong thành lòng người bàng hoàng, nếu không mau chóng khai thác hành động, chỉ sợ huyện Lăng thành nguy cơ sớm tối. Chu Thượng nhìn qua đầy đất bừa bộn, trong lòng dâng lên vô tận đắng chát cùng phẫn nộ, hắn vạn vạn không nghĩ tới, thế cục lại sẽ chuyển biến xấu được nhanh như vậy. Đều do kia họ Trần làm việc không mật, để lộ phong thanh, nếu không đại tướng quân trăm công ngàn việc, như thế nào lại đưa ánh mắt tập trung tại cái này Tôn Bá Phủ cái này một cái 16 tuổi trên người thiếu niên. Đáng hận Trách Dung, Tiết Lễ hai cái này lòng lang dạ thú chi đồ, bây giờ mượn triều đình danh nghĩa, đường hoàng hướng hắn huyện Lăng tiến quân, rõ ràng là muốn mượn cơ hội chiếm đoạt hắn địa bàn, thay vào đó, tuyệt không thể để bọn hắn đạt được. Chu Thượng nghiến răng nghiến lợi, truyền lệnh xuống, lập tức đóng cửa thành, tăng cường thành phòng. Triệu tập trong thành tất cả tướng sĩ, chuẩn bị nên địch. Đến nỗi Tôn Bá Phủ, phái người đem hắn bí mật đưa ra thành đi, cho đủ lộ phí, để hắn tự giải quyết cho tốt đi. Cái này, thái thú, chúng ta làm như vậy có thể hay không chọc giận đại tướng quân? Chủ bộ lo âu hỏi. Chọc giận? Chuyện cho tới bây giờ còn dùng cách sao? Chu Thượng đột nhiên trừng mắt liếc, ta như cứ như vậy giao ra Bá Phủ, không chỉ thật xin lỗi bạn cũ Văn Đài, cũng sẽ để người trong thiên hạ chế nhạo ta Chu Thượng vong ân phụ nghĩa, càng là ngồi vững trước đó chúng ta âm thầm xuất binh chặn đường thái sử tướng quân tội danh. Ngươi cảm thấy đến lúc đó đại tướng quân sẽ tùy tiện bỏ qua chúng ta sao? Trách Dung, Tiết Lễ lại sẽ tùy tiện bỏ qua cái này thừa cơ sáp nhập, thôn tính cơ hội của chúng ta sao? Chủ bộ nghe xong, xác thực cũng là như thế. Như Trách Dung, Tiết Lễ hạng người sớm có ngấp nghé thái thú chi vị dạ tâm, trước đó bọn hắn trợ giúp Viên Thuật cầm xuống Đan Dương cùng nô quận, kết quả không có được bổ nhiệm làm thái thú, đã là lòng có bất mãn. Bây giờ đại tướng quân cho bọn hắn một hợp lý xuất binh lý do, những người này định sẽ không dễ dàng bỏ qua, muốn bắt bọn hắn trên cổ đầu người tranh công. Mà sự thật nha, cũng xác thực như bọn hắn sở liệu. Ha ha ha, đại tướng quân chiêu này mượn đao giết người chơi rượu a. Nô quận Khúc Ca trong thành, Trách Dung bưng lấy trong tay triều đình ra phong văn thư, cười ha ha, đối Tả Hữu nói, hắn cái này đã không cần chính mình xuất binh, lại có thể để cho chúng ta cùng Chu Thượng đấu cái lưỡng bại câu thương, tốt ngư ông đắc lợi, thật sự là giỏi tính toán a. Đường hạ này tộc chất cẩn thận hỏi, thúc phụ đã biết là đại tướng quân gian kế, vì sao lại muốn xuất binh phối hợp, gióng trống khua chiêng tạo ra thành thế đâu? Là kế lại như thế nào? Trách Dung lại cười nói, ta nghe đại tướng quân dùng người không bám vào một khuôn mẫu, không giống Viên Thuật như vậy coi trọng dòng dõi xuất thân. Chỉ cần lần này ta có thể lập xuống đại công, giết Chu Thượng, đem huyện Lăng đặt vào trong túi, ngày sau tại đại tướng quân dưới trướng, làm sao sầu không có một chỗ cắm rủi. Dứt lời, trong mắt của hắn lại hiện lên một tia tham lam, còn nữa nói, coi như cùng Chu Thượng liều cái lưỡng bại câu thương thì sao? Chỉ cần chúng ta có thể tiên tiến thành trì, cái này huyện lăng trong thành lương thảo quân giới liền tận về ta tay, đến lúc đó đại tướng quân chẳng lẽ còn có thể thua thiệt có công tướng sĩ? Nhà chúng ta địa vị chẳng phải bảo trụ sao? Về sau ta hẹp ra liền cũng là 2000 thạch danh môn. Nay tộc chất vẫn là mặt mũi tràn đầy sầu lo, có thể Chu Thượng tại huyện lăng kinh doanh nhiều năm, thành phòng kiên cố, lại có Tiết Lễ đan dương binh tướng trợ, cường công phía dưới, ta quân sợ thương vong thảm trọng cường công. Không cần cường công. Trách Dung trong mắt lóe lên giảo hoạt quan mang, đưa tay mơn trớn trên bàn địa đồ, đầu ngón tay trùng điệp đặt tại huyện lăng thành tây bên cạnh trên đường núi. Ngươi có biết Chu Thượng kia ngu xuẩn vì hiện lộ rõ ràng cái gọi là nhân chính, lại thành tây mở đầu vận lương đạo núi thẳng nguyên suối. Bằng chúng ta ngay tại chỗ giao thiệp, chỉ cần phái người đóng vai thành lưu dân lẫn vào trong đó, thừa dịp lúc ban đêm mở cửa thành ra. Hắn đột nhiên dừng lại, ngược lại vô tộc chất bà bay, mà lại Tiết Lễ lao thất phu kia cũng không phải cái đèn đã cạn dầu. Hắn bị Đào Khiêm chèn ép, đường đường quốc tướng bị khu trục sang sông, đầy trong đầu đều là Đông Sơn tái khởi ý nghĩ, tất sẽ không bỏ qua lần này xoay người cơ hội. Chúng ta lần này đánh Huyền Lăng, làm không tốt còn muốn cùng hắn thi chạy. Trách Dung tộc chất kinh ngạc, cái này lại sẽ như thế sao? Xác thực như thế. Đan Dương quận mặt lăng trong thành, trước Bành Thành tướng Tiết Lễ bởi vì khoảng cách tương đối gần, đã trước người khác một bước bắt đầu động viên. Trời cũng giúp ta, thật trời cũng giúp ta. Chỉ cần cầm xuống Chu Thượng thất phu, ta nhất định phải hướng đại tướng quân Trần Tình, tấu kia Đào Khiêm cố tình làm bậy chi tội. Cứ như vậy, mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, Giả Hủ liền lấy mấy phần thư nâng lên Giang Đông nội đấu. Đây chính là triều đình chính thống lực lượng. Mà thấy Chu Thượng nguy cấp, bị Trách Dung cùng Tiết Lễ vây công, lúc đầu đã mang theo đệ đệ đảo tẩu Tôn Sách đột nhiên lại giết trở về. Công thành chiến đã khai hỏa, Chu Thượng đột nhiên tại đầu tường nhìn thấy Tôn Sách, lập tức mắt trợn tròn, đau lòng nhức óc nói: "Bá phủ, ta không phải gọi ngươi đảo tẩu sao? Cái này binh nguy chiến hung, ngươi như thế nào lại chính mình chạy về đến rồi? Chu bá phụ đợi ta ân trọng như núi, này khó nguyên nhân bắt nguồn từ ta lại có thể nào cứ như vậy đi thẳng một mạch?" Tôn Sách nắm tay bên trong bội kiếm, sắc mặt kiên nghị nói: "Ta nguyện xuất tử sĩ ra khỏi thành, tập kia Trách Dung đại doanh, chỉ cần có thể áp chế này nhuệ khí, thúc phụ liền có thể thừa cơ ra khỏi thành giáp công Tiết Lễ." Lời còn chưa dứt, ngoài thành trống trận ầm vang nổ vang, Trách Dung quân thang mây chính hô hô lạp lạp đẩy tới, một chút xíu tới gần đầu tường. Thủ thành các tướng sĩ tiếng gào thét cùng mũi tên tiếng xé gió đan vào lẫn nhau, giống như tử vong nhạc dạo. Chu Thượng gấp đến độ chán nổi gân xanh lên, tuyệt đối không thể. Ngươi nếu có sơ suất, Văn Đài huynh ở dưới suối vàng có biết, ta muốn thế nào hướng hắn bàn giao. Ngay tại hai người trên thành tranh chấp gian, Trách Dung bên trong thành gian tế đột nhiên phát tác, cướp đoạt cửa thành. Cửa thành mở. Cửa thành mở. Xong đời, chúng ta muốn xong đời. Lính phòng giữ nhóm lập tức thất kinh. Cái này lúc, Tôn Sách cũng không lo nổi cùng Chu Thượng tranh chấp, hét to một tiếng, trực tiếp rút kiếm thẳng hướng cửa thành, cùng mãnh liệt mà đến Trách Dung quân đánh nhau. Vũ khí lạnh thời đại, có khi một viên mãnh tướng là đủ thay đổi chiến trường tình thế, Tôn Sách hiển nhiên chính là như vậy mãnh tướng. Cửa thành, đối mặt liên tiếp đẩy tới quân địch, Tôn Sách huy kiếm như điện, tả hữu trùng sát, lại lấy sức một mình thay đổi xu hướng suy tàn. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, cửa thành lính phòng giữ nhóm ổn định trận cước, thậm chí đánh ra một lần phản kích, đem Trách Dung quân trục xuất ngoài thành vài dặm chi địa, chẳng những triệt để vỡ vụn Trách Dung thông qua nội gián mở thành nhất cử tiêu diệt Chu Thượng ý đồ, còn nhất cử chấn nhiếp sát vách Tiết Lễ, làm cho hắn lui lại vài dặm hạ trại, để tránh này phong mang. Bá phụ thật là mạnh sĩ cũng, thật sự là hổ phụ vô khuyển tử a. Chu Thượng nhìn bên ngoài thành bại lui lịch binh, mặt mũi tràn đầy vẻ cảm khái. Là hắn biết Tôn Sách võ nghệ bất phàm, nếu có thể để bản thân sử dụng hẳn là một sự giúp đỡ lớn. Thế cuộc trước mắt hiển nhiên chứng minh chính mình ánh mắt không kém. Nhưng là cái này, chúng ta mặc dù tạm thời vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng đại tướng quân nơi đó, sợ là triệt để không có cách nào bàn giao a. Trong lúc nhất thời, Chu Thượng sắc mặt âm tình bất định, cũng không biết là nên vui hay nên buồn. Chương 914, gai từ đến sứ giả chương 914, gai từ đến sứ giả nói là không biết Tôn Sách rơi xuống. Ngày 15 tháng 8, Thọ Xuân tiệc cưới bên trên, Tô Diệu thu được tiền tuyến chiến báo sau không khỏi bật cười, vậy cái này tuyệt địa lật bản chiến tích chẳng lẽ là hắn chính Chu Thượng đánh đi ra? Hắn không có năng lực này, biết đi. Tô Diệu đem chiến báo tiện tay ném ở trên bàn trà, bưng chén rượu lên khẽ nhấp một cái, ánh mắt đảo qua cả sảnh đường khách cửa. Tiệc cưới thượng sáo trúc thanh âm chưa tuyệt, ăn uống linh đình gian, đám người lại bởi vì cái này một tờ chiến báo mà nín hơi. Viên Thiệu nắm bắt chén rượu làm hít sâu, trong lòng âm thầm may mắn sớm quy hàng, nếu không giờ phút này sợ là muốn cùng Chu Thượng đồng bệnh tương liên. Mà Hoài Nam Trư Hảo Cường càng là lưng phát lạnh, vụ trộm trao đổi ánh mắt bên trong tràn đầy ý sợ hãi. Bọn hắn ai không biết, tại cái này ngày đại hỷ bên trong, đại tướng quân sẽ làm ra như thế nào quyết định. Bất quá hiển nhiên, Tô Diệu không có quá đem phần này đàn dương chiến báo coi là chuyện đáng kể, chỉ là dựa theo cố định kế hoạch, phái ra thái sử từ xuất 5000 tinh binh xuất kích, độ Giang Nam hạ thu thập tàn cuộc. Sau đó, hắn liền đem ánh mắt một lần nữa thả lại trận này tiệc cưới phía trên. Thượng tầng giai cấp hôn lễ, từ trước đến nay liền không chỉ là đại gia hỏa ăn tiệc uống rượu tham gia náo nhiệt đơn giản như vậy, càng đừng đề cập lần này đại hôn là trên vạn người đại tướng quân tự mình chủ trì, nó ý nghĩa càng thêm bất phàm. Mượn cuộc hôn lễ này, Tô Diệu một phương diện tăng cường quan vũ độ trung thành, một phương diện khác cũng là đề cao mình thân tín thành viên tổ chức hy vọng, càng là muốn mượn này hướng Hoài Nam xung quanh chư hầu hào cường nhóm biểu hiện ra mình thực lực, chấn nhiếp đạo trích, tốt hơn đẩy tới sự thống trị của mình. Liên loại này ý nghĩa đến nói, trận này đại hôn hoạt động không thể nghi ngờ là phi thường thành công. Tại ngày 15 tháng 8 cái này kỳ hạn chót trước đó, tất cả hào cường thế gia đều đem ẩn nấp đồng ruộng toàn bộ báo cáo chuẩn bị, phân phát nô tỳ khế ước chỉnh tề chất đống tại Tân Chính Nha môn trên bàn, tư tàng binh giáp cũng tại bị nối liền không dứt vận chuyển về quan phủ nhà kho. Tương tại Hoài Nam rắc rối khó gỡ thế gia thế lực, tại Tô Diệu lôi đỉnh thủ đoạn dưới, triệt để bị thuần phục. Thành thọ xuân răng đèn kết hoa, quan vũ cùng phùng thị tiệc cưới tại vạn chúng chú mục bên trong long trọng cử hành. Đại tướng quân tự mình chủ hôn tin tức, hấp dẫn vô số quan to hiền quý, chẳng những văn nhân mà khách đùn đùn kéo đến, ngay cả xung quanh chư hầu cũng đều nhao nhao đưa lên hạ lễ. Trong đó, làm người ta chú ý nhất thì phải số Kinh Châu Lưu Biểu cùng Từ Châu Đào Khiêm sứ giả. Lại nói Tô Diệu cải chế, trong đó trọng yếu nhất một đầu chính là đối địa phương tiến hành quân chính tách rời. Ngày xưa thái thú chức quyền bị một phân thành hai, hành chính về quận trưởng, quân sự tắt về nơi đó vệ đồn trưởng quan. Ở đây mạch suy nghĩ dưới, trước đó bởi vì thiên hạ đại loạn mà bị Linh Đế đại phái tặng châu mục chức bị thủ tiêu, không còn khắc thiết, thứ sử cũng bị nhắc lại khôi phục này ban sơ giám sát chức năng bản ý, cấm nhúng tay địa phương quân vụ. Nhưng là địa phương hành chính châu quận huyện cấp 3 chế độ Tô Diệu cũng không có hủy bỏ, trở lại quận huyện cấp 2, mà là đối châu một cấp khác trong phái ương quan biên, quyền biết ít châu dân chính chuyện, là vì chi châu chủ quản một châu hành chính. Như lần này cầm xuống biên thuật về sau, Tô Diệu liền điều đến Tô Lúc, kiêm lĩnh Dương Châu chi địa. Không thể không nói, đây là một cái đột phá, lấy trung tâm tể tướng chi quý, tổng lĩnh một châu dân chính, đủ thấy Tô Diệu đối với chỗ này coi trọng. Nhưng, cũng vẹn vẹn chỉ là dân chính mà thôi. Bởi vì, tại đồng thời, phương diện quân sự phủ đại tướng quân chức năng cũng mở rộng. Tô Diệu tại phủ đại tướng quân hạ khác thiết đại đô đốc phủ, hiệp trợ hắn tiết chế trung ngoại trừ quân sự, đồng thời phụ trách đối cả nước các nơi bởi vì lúc chế nghi phân chia quân đội, chọn phái đi trung ương ban thưởng, thống lĩnh địa phương binh mã trở. Hoàng phủ Tung cũng bởi vì hy vọng cùng lúc trước công tích vinh thăng người nhậm chức đầu tiên đại đô đốc, phụ trách giúp Tô Diệu xử lý các loại thượng vàng hạ cám quản lý chuyện. Mà Lữ Bố thì là tiếp tục trước đó nhiệm vụ, đô đốc quan trung, quan vũ tắc sẽ tại Hoàng phủ Tung hồi kinh sau tiếp nhận nhiệm vụ của hắn bây giờ, đô đốc giang hoài, giữ gìn trị an, đả kích cường đạo đồng thời, giám thị mảnh này mới quy hàng lãnh địa. Mà tại bộ này hệ thống bên ngoài, Lưu Biểu cùng Đào Khiêm tác thuộc về một bộ khác hệ thống. Bởi vì bọn họ vẫn chưa bị Tô Diệu võ lực chinh phục, cho nên mặc dù bọn hắn vẫn tỏ vẻ tôn kính triều đình, nhưng lại như cũ tại tiếp tục sử dụng trước đó chế độ cũ, lấy thứ sử chi thân, đi châu mục chi quyền. Như thế một nước hai chế, hiển nhiên không thể bền bỉ. Điểm này là ở đây tất cả mọi người lòng biết rõ chuyện. Cho nên, Đào Khiêm cùng Lưu Biểu dưới trướng hai vị chúc mừng sứ giả xuất hiện, cũng dẫn tới đám người vây xem ánh mắt. Kinh Châu thứ sử Lưu Cảnh Thăng chúc quan tướng quân đại hôn, đặc biệt dâng lên hoàng kim trăm cân, gấm tứ xuyên trăm tớt, Minh Châu mười hộ. Từ Châu thứ sử Đào Cung tổ chúc quan tướng quân đại hôn, hiến Đông Hải cây san hô một đôi, Trân Châu trăm quả, ngựa tốt 50 tớt. Theo lễ quan cao giọng sướng hát, hai vị sứ giả chậm rãi ra trận, hướng chủ tọa thượng Tô Diệu cùng người mới quan vũ hành lễ. Ánh mắt mọi người sáng rực, đều muốn nhìn một chút hai vị này đại tướng nơi biên cương sứ giả sẽ như thế nào cùng đại tướng quân Chu Toàn. Kinh Châu sứ giả Khoái Lương dẫn đầu tiến lên, chắp tay nói: "Đại tướng quân uy trấn Hoa Hạ, quan tướng quân Dũng quan tam quân, nay được lương duyên, quả thật ông trời tác hợp cho." Lưu Kinh Châu đặc mệnh hạ quan đến đây chúc mừng, cũng chuyển đạt đối triều đình trung tâm. Tô Diệu khẽ mút cằm, Lưu Cảnh Thăng có tâm, không biết Kinh Châu gần đây được chứ? Khoái Lương biến sắc, cẩn thận đáp: "Nhờ đại tướng quân hưởng phúc, trục thuật tặc gia Nam Dương, Kinh Châu dân chúng có thể an cư lạc nghiệp, chỉ là gần đây Kinh Nam chư quận vẫn có chút hào cường không phục quan thuốc, Lưu Kinh Châu ngày đêm lo lắng, sợ sinh biến cho nên." "Ồ." Tô Diệu nhíu mày, nếu như thế, sao không mời triều đình phái binh hiệp trợ? Khoái Lương cái chán chảy ra mồ hôi dị, cái này Lưu Kinh Châu cho rằng một chút việc nhỏ, không dám làm phiền triều đình. Tô Diệu khép cười một tiếng, không hỏi tới nữa, ngược lại nhìn về phía Từ Châu sứ giả, Đào Cung tổ gần đây thân thể được chứ? Từ Châu sứ giả Trần Đăng tiến lên một bước, cung kính nói: "Đa tạ đại tướng quân nhớ mong." Đào sứ quân dù tuổi tác đã cao, nhưng gần đây thân thể coi như cứng rắn. Trần Đăng dừng một chút, nói tiếp: "Đào sứ quân thường dạy bảo chúng ta, triều đình chính là thiên hạ chính thống, đại tướng quân càng là cái đích mà mọi người cùng hướng tới. Từ Châu trên dưới đều lấy thừa hành lạc dương triều đình làm nhiệm vụ của mình. Lần này quan tướng quân đại hôn, Đào sứ quân muốn tự mình đến đây, bất đắc dĩ chính thanh từ khăn vàng phục lên, không dành phân thân, đặc mệnh tại hạ nhất thiết phải đem hạ lễ đưa đến, để bày tỏ thành ý. Khăn vàng phục lên đây cũng là không giả. Lúc đầu thanh từ khăn vàng tại trước đây ít năm liền bắt đầu làm loạn, trước một đoạn hắn phái thái sử từ trấn giữ Thanh Châu cũng chỉ có thể nói là thêm chút ngăn chặn, gần đây hắn điều Thanh Châu quân nam chinh bắc chiến, nơi đó chống giống hiển nhiên lại cho giặc khăn vàng phát triển không gian, bất quá mà ta nghe Đào Cung tổ chỉ dựa vào cá nhân yêu ghét liền chen đi bành thành tướng tiết lễ, đây chính là các ngươi tôn kính triều đình biểu hiện sao? Ta làm sao không biết thứ sử còn có cái quyền lợi này? Trần Đăng hơi biến sắc mặt, thái dương thấm ra mồ hôi lạnh, lại vẫn cố gắng trấn định, trầm giọng hồi: "Đại tướng quân minh dám, tiết lễ chỉ hạ vô phương, bành thành dân chúng khổ không thể tả, Đào sứ quân cử động lần này quả thật thuận theo dân ý, vì bảo đảm một phương an bình." Kia tiết lễ đi tới Đan Dương về sau, Đào sứ quân liền đã dâng thư triều đình, khẩn cầu một lần nữa cắt cử hiền năng quản lý bành thành. Như đại tướng quân không biết rõ tình hình lời nói, có lẽ là sứ giả trên đường gặp cường đạo, ta Từ Châu nguyện lại phái sứ giả đem việc này kỹ càng báo cáo triều đình. Chương 915, song song quy thuận. Chương 915, song song quy thuận. Đối mặt Tô Diệu chất vấn, Trần Đăng cái chán là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không có cách, Tô Diệu lời nói có thể nói trực tiếp đánh trúng bọn hắn uy hiếp. Đây là một cái căn bản không có cách nào phản bác chuyện. Bành thành tướng chính là mệnh quan triều đình, hắn Từ Châu thứ sử có quyền lợi giám sát hỏi trách, nhưng lại tuyệt không tiện tự xử trí chi lý. Nhưng mà tại lúc ấy làm chuyện này thời điểm, ai có thể nghĩ tới cái kia sắp phá nát trung ương thế mà sẽ tại ngắn ngủi 1-2 năm thời gian bên trong liền dục hỏa trùng sinh, đồng thời hy vọng càng hơn trước kia, còn có đại tướng quân như thế cái thủ đoạn cường ngạnh, năng lực chắc tuyệt nhân vật. Bây giờ Tô Diệu chuyện xưa nhắc lại, rõ ràng là tại Gõ Từ Châu. Nếu là bọn họ biết hôm nay sẽ là bộ dáng như vậy, chính là cho bọn hắn mượn 10 cái lá gan cái kia cũng không dám như thế làm cản. A Trần đang trong lòng âm thầm tiêu khổ, mặt ngoài lại vẫn duy trì cùng kính tư thái, ánh mắt khẩn thiết nhìn qua Tô Diệu. Hắn biết rõ, giờ phút này hơi không cẩn thận, liền có thể cho Từ Châu mang đến tai họa ngập đầu. Bất quá hiển nhiên, ma chay cưới hỏi hoạt động liền có điểm này chỗ tốt, nó không phải là chính thức hỏi chính hòa ngoại giao trường hợp, không cần thế nào cũng phải tranh cái thị phi đen trắng, phân ra cái cao thấp đúng sai. Kết quả là, Tô Diệu rất nhẹ nhàng liền rời đi chủ đề, lấy quan tướng quân ngày lại hỉ, không nói chính sự làm lý do tạm thời bỏ qua việc này, để bọn hắn hai về sau chuẩn bị cái kỹ càng báo cáo, đem Kinh Châu gia tộc quyền thế làm loạn còn có Thanh Châu khăn vàng cùng Bành Thành tướng tiết lệ vấn đề đều làm ra nói rõ, đưa phủ đại tướng quân bên trên. Trần Đăng cùng Khoái Lương như nhặt được đại xá, cùng nhau không mình hành lễ, Thái Dương mồ hôi lạnh thuận cảm tuyến nhỏ xuống tại theo lên ám văn và táo bên trên. Ta đại tướng quân khoan dung độ lượng, ta chờ ổn thỏa chi tiết bẩm báo, không dám có chút dấu giếm. Trần Đăng lời còn chưa dứt, lễ nhạc âm thanh bỗng nhiên cất cao, vũ cơ nhóm váy dài tung bay, đem trận này sóng ngầm mãnh liệt đối thoại che đậy vào sáo trúc âm thanh bên trong. Tiệc cưới tan cuộc lúc, bóng đêm đã nồng. Trần Đăng cùng Khoái Lương tại dịch quán bên ngoài chắp tay từ biệt, hai người ánh mắt giao hội trước mắt, đều từ đối phương đấy mắt đọc lên một vẻ khẩn trương cùng lo nghĩ. Nguyên Long huynh, lần này trở lại, sợ là ta chờ muốn ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Khoái Lương nói lấy là vuốt râu cười khổ, mà Trần Đăng tắt nhìn qua nơi xa Tô Diệu phủ đệ đèn đuốc, thở dài một tiếng, không chỉ văn thư, đào sứ quân chỉ sợ cũng phải lần nữa cân nhắc một chút cùng triều đình phân tất mới tốt. Mấy ngày về sau, Từ Châu trong phủ thứ sử, Đào Kiêm nắm bắt Trần Đăng mang về triều đình giao trách nhiệm văn thư, thân thể run nhẹ nhẹ, Tô Diệu đây là muốn coi như ta nợ cũ à. Đào Kiêm đem giấy viết thư hung hăng hướng trên bàn gỗ, năm đó tiết lệ vô năng, Bành Thành nạn trộm cướp hoành hành, bổn thứ sử rút hắn chức quan đó cũng là vì dân xin lệnh. Mi chúc túi người nhặt lên giấy viết thư, nhìn qua, khuyên, sứ quân, bây giờ thế cục không giống ngày xưa. Đại tướng quân đã mở miệng yêu cầu tình hình cụ thể và tỉ mỉ, sợ là đã nắm giữ chứng cứ. Theo như thuộc hạ thấy, không bằng. Không bằng cái gì? Đào Kiêm trợn tròn trong mắt. Mi chúc hít sâu một hơi, không bằng chủ động thượng biểu thỉnh tội, đem Bành Thành tướng chi vị để cùng triều đình sai khiến người. Lại dâng lên thuế ruộng lấy mời triều đình bình định thanh từ khăn vàng, có thể lắng lại đại tướng quân lửa giận. Hoang đường. Đào Kiêm vô bàn đứng dậy, toàn thân run rẩy, lão phu kinh doanh Từ Châu nhiều năm, há có thể bởi vì tiểu nhi một lời liền túi đầu xưng thần. Đường hạ chúng phụ tá hai mặt nhìn nhau, Trần Đăng cũng là ho nhẹ một tiếng, sứ quân, Tô Diệu đã bình định phương Bắc bốn châu, bây giờ lại thu phục Viên Thiệu, tiêu diệt Viên Thuật. Này thế như mặt trời ban trưa, như tới ngày kháng. Đào Kiêm đột nhiên kịch liệt ho khan, người hầu cuốn quýt đưa lên khăn. Đợi thở dốc hơi định, Đào Kiêm nhìn qua trên khăn đỏ thắm vết máu, chán nản ngồi trở lại trên ghế, mà thôi. Nguyên Long mô phỏng biểu đi. Liền nói lao phu cao tuổi nhiều bệnh, mời triều đình khác phái hiền năng tiếp nhận Từ Châu thứ sử cơ hồ cùng lúc đó, Kinh Châu Tương Dương thành bên trong, Lưu Biểu cũng đang cùng Khoái Lương, Khoái Biệt cùng Thái Mạo chờ người mật nghị. Tô Diệu kẻ này, coi là thật hùng hổ dọa người. Lưu Biểu đem chén rượu trùng điệp đặt tại trên bàn, hỏi: "Các ngươi nói, hắn có thể hay không đã biết chúng ta làm chuyện?" Lưu Biểu lời nói tự nhiên là hắn trọng chỉnh Kinh Châu chuyện. Không thể không nói, Lưu Biểu bản thân vẫn rất có năng lực. Tại năm đó thiên hạ đại loạn thời điểm, hắn đơn kỵ vào Kinh Châu, trừ Tương Dương bên ngoài, các nơi quận trưởng hào cường đối nó cũng có khương phục. Nhưng mà, Lưu Biểu liền dựa vào cá nhân xuất chúng năng lực, tại Khoái, Thái trở Kinh Châu thế gia trợ giúp dưới, thiết hồng môn yến, dụ sát tông thủ lĩnh đạo tặc lĩnh 55 người, nhất cử thu phục này bộ hạ, uy trấn Kinh Châu. Về sau, Lưu Biểu lại phái Khoái Việt cùng Bàng Quý đơn kỵ đi tới Kinh Châu các nơi, chiêu hàng các lộ nghĩa quân cùng cường đạo, sau đó dẫn bọn hắn một đường xuôi nam, thu phục quận huyện. Kinh Châu các nơi trước đó không phục Lưu Biểu thái thú cùng huyện lệnh nhóm nghe nói Lưu Biểu uy danh, không dám đối kháng, cơ bản đều giải ấn đào tẩu. Đến tận đây, tại ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong, Lưu Biểu khống chế trừ Nam Dương quận bên ngoài Kinh Châu bảy quận, Lý Minh Tương Dương, để xem lúc biến. Bây giờ, Tô Diệu lấy Bành Thành tướng chuyện hỏi tội Đào Kiêm, hắn Lưu Biểu đổi thái thú huyện lệnh làm sao dừng một người. Những người này trở về nếu là biết Tô Diệu cho tiết lễ ra mặt, có thể hay không nháo đem đứng dậy, như ong vỡ tổ chạy đến kinh sư cáo hắn ngự trạng, cho Tô Diệu một cái chỉnh hắn lý do. Lưu Biểu càng nghĩ càng là kinh hãi, biểu hiện trên mặt âm tình bất định. Thái Mạo thấy thế, chắp tay an ủi, sứ quân chớ buồn. Tô Diệu dù thế lớn, nhưng Kinh Châu cùng Lạc Dương cách nhau rất xa, lại có Hán thủy chi hiểm. Huống hồ chúng ta đuổi những quận trưởng đó, phần lớn là động trắc bổ nhiệm mấy cánh, lấy hắn hiện tại sự vụ phức tạp, chưa hẳn liền sẽ tiến hành truy cứu. Có thể hắn nếu là khăng khăng truy cứu đâu? Lưu Biểu cao mày, hắn cũng không có quên trước đó cùng Viên Thuật mưu đồ bí mật chống chọi Tô chuyện, hiện tại Viên Thuật diệt nhanh như vậy, thực tế để hắn trở tay không kịp. Khoái Việt trầm ngâm một lát, mở miệng nói, sứ quân, theo ý ta, cùng này ngồi đợi Tô Diệu làm có dễ, không bằng chúng ta chủ động lấy lòng, có thể đi sứ dâng lên thuế ruộng, bổ giao nộp nhiều năm thiếu thuế, cũng biểu tấu triều đình, nói rõ Kinh Châu các quận huyện quan viên thay đổi đều bởi vì chiến loạn, bây giờ nguyện ý nghe triều đình điều khiển. Thái Mạo nhíu mày phản đối, cái này chẳng phải là tự trói tay chân? Như triều đình thật thuận thế phái người tiếp quản Kinh Châu, ta chờ chẳng phải là Khoái Việt đánh gãy Thái Mạo lời nói? Đức Khuê Minh, bây giờ thế cục, Tô Diệu thế như trẻ tre, hùng cứ thiên hạ đã có nửa bên. Ta Kinh Châu thân ở bốn trận chiến tri địa, không thể lâu thủ, từ xưa đến nay liền không phải vương bá chi cơ, nay Tô Diệu trước phá Hoài Nam, làm quan vũ đều giang hoài, thao diễn thủy quân, lại bức hàng Nam Dương Viên Điệu, này đại quân đã tới Kinh Bắc, đối ta thành hai mặt giáp công chi thế, ta hai người thế lực chúng quả đã không thể luật cũng. Cho nên, nay ngu vị đại kế không bằng nên chi, đã bảo đảm Kinh Châu dân chúng miễn bị đồ thán, cũng có thể lưu ta chờ đứng thẳng chi buồn. Lưu Biểu hít sâu một hơi, nhìn một phía, chúng đều không nói, rốt cục nhận rõ hiện thực. Hắn ở đây căn cơ vẫn là quá nhỏ bé. Liên đảm nhiệm ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm, muốn để những này vừa mới phụ thuộc bản địa gia tộc quyền thế nhóm cùng hắn liều mạng cả gia tộc diệt phong hiểm đi công chống chọi Tô Diệu bậc này cường địch, không khác nói chuyện biển vông. Lưu Biểu trầm mặc một lát sau, rốt cục thở dài một hơi nói, mà thôi, liền theo dị độ lời nói, chuẩn bị hậu lễ, đi sứ vào kinh thành, hướng đại tướng quân biểu đạt quy thuận chi ý đi. Lưu Biểu âm thanh khàn khàn, giống như là trong nháy mắt già mua thêm 10 tuổi, hắn đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn qua Tương Dương thành bên ngoài Hán thủy, xem xét chính là một ngày. Chương 916, Lưỡng Cường giao phong chương 916, Lưỡng Cường giao phong khai nguyên 2 năm, cuối tháng 8, thành Thọ Xuân. Bọn hắn cái này hẳn rồi. Nhìn thấy Lưu Biểu cùng Đào Khiêm thượng biểu, Tô Diệu là một mặt ngoài ý muốn. Giang đạo lý, hắn lúc đầu chỉ là nghĩ trước gõ một chút, ép chút dầu nước đi ra, tốt tiết kiệm hạ hắn trinh phạt Đông Nam tiêu hao, kết quả làm sao ta không có dùng sức, các ngươi cái này ném rồi. Tuân lúc nói, hai người này vốn là không phải hùng tài đại lược hạng người, gìn giữ cái đã có thừa, tiến thủ không đủ. Nay đại tướng quân uy thêm tứ hải, hoành đảo bát hoang, tất nhiên là lòng sinh e ngại. Giả Hủ nói, xác thực, Kinh Châu Lưu Biểu, từ Châu Đào Khiêm dù có được châu quận, nhưng Đào Khiêm đã ra bước, lại cảnh nội còn có khăn vàng làm loạn. Lưu Biểu tuy là trắng niên, nhưng nhậm chức không lâu, căn cơ không đủ, nó đất có nhiều hào cường không phục, hai người tự lo còn không rảnh, như thế nào dám cùng đại tướng quân đối nghịch? Tô Diệu nghĩ lại, cũng là hợp lý. Ngược lại là trước đó chính mình đánh rất nhiều trò chơi, dù là mình đã sắp đổ trường, Thái Sơn áp đỉnh, nhưng kia viên đạn thế lực không phá cuối cùng một thành cũng không biết đầu hàng cũng là phi thường của nôn, sinh sinh đem cuối cùng bôi sắc làm thành thể lực chiến. Nếu bọn hắn như thế thất thời, vậy chúng ta cũng là không thể bạc đãi bọn hắn. Tô Diệu quay đầu nhìn về phía Giả Hủ, phân phó nói, Văn Hòa, viết chỉ ngợi khen Lưu Biểu, Đào Khiêm, thêm hai người bọn hắn bình thường chính sự, sau đó thăng hắn là Chi Châu, thay quyền Bổn Châu dân chính, đẩy tới Tân Chính áp dụng, quân vụ tắc từ triều đình khác phái vệ đồn trưởng quan tiếp quản. Giả Hủ khẽ bước cằm, nâng bút viết nhanh, đồng thời nói, đại tướng quân, Kinh Châu, Từ Châu bây giờ tuy nói là quy hàng, nhưng địa phương hảo cường rắc rối khó gỡ, nếu để cho bọn hắn phổ biến Tân Chính chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Tô Diệu cười lạnh một tiếng, vậy liền cho bọn hắn điểm trợ lực. Truyền ta tướng lệnh, Thăng Lưu Bị vì Từ Châu thứ sử, giám sát nơi đó, đồng thời lại điều Công Tôn toàn lĩnh một bộ binh mã xuôi nam Từ Châu, đô đốc thanh tử quân sự, cùng Lưu Bị phối hợp, đại lực tiêu trừ khăn vàng. Kinh Châu tắc để Trung Diêu cùng Trương Phi cùng nhau, mang 2000 binh tiến vào chiếm giữ Tương Dương, hợp nhất trọng chỉnh nơi đó binh mã. Theo Tô Diệu ra lệnh một tiếng, toàn bộ thành Thọ Xuân lại lần nữa công việc lưu đủ lên. Lính liên lạc ra roi thúc ngựa lao tới các nơi, điều binh khiển tướng văn thư như tuyết rơi bay về phía cả nước các nơi. Đại tướng quân kế này rất hay. Quách Gia Đông đưa quạt lông cười nói, lấy Lưu Huyền Đức chi nhân hậu trấn an Từ Châu, lấy Công Tôn Bá Khuê chỉ dũng manh trấn nhiếp đạo trích. Kể từ đó, Đào Khiêm dù có dị tâm, cũng là không nổi cái gì bọn nước. Tuân Úc lại khẽ nhíu mày, chỉ là Lưu Huyền Đức riêng có đại trí, nếu để này phát triển an toàn Từ Châu. Tô Diệu khoát khoát tay ngắt lời nói, không sao. Lưu Bị dù có hùng tâm, lại không có căn cơ. Huống hồ, Tô Diệu trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, ta cố ý để Công Tôn toàn cùng hắn cộng tác, chính là nhắm ngay hai người này đều không phải tùy tiện tình nguyện thua kém người khác hạng người. Lưu Bị cùng Công Tôn toàn chính là bạn học cũ. Không nói hai người năm đó lao sư tại triều đình làm tốt, hai người này coi như thật muốn làm loạn, địa vị tương cận tình huống dưới ai nguyện ý cho một người khác làm tay chân. Phóng tới cùng nhau, hai người bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp, trung thực vì thiên hạ đại nghiệp xuất lực. Quách Gia vỗ tay cười to, đại tướng quân thật nhìn xa trông rộng cũng. Đang khi nói chuyện, chợt có thân binh đến báo, khởi bẩm đại tướng quân, thái sử tướng quân cấp báo. Tô Diệu triển khai chỉ báo, lập tức phát ra một tiếng cười khẽ. Quách Gia hỏi, chính là tiền tuyến đại thắng? Tôn Sách chấn đầu. Tô Diệu điếu đáp, đúng là đại thắng, huyện Lăng Thành đã cầm xuống. Bất quá mà Tôn Sách tiểu tử kia ngược lại là lại chạy rồi. Đám người kinh ngạc, đại quân vây kín lại vẫn có thể chạy mất, tử nghĩa làm việc lại như thế không đúng sao? Đang khi nói chuyện, Tô Diệu đem chiến báo đưa cho đám người, nhưng mà không nhìn còn khá, xem xét bọn hắn liền càng sững sờ lại nói ngay tại Tô Diệu bên này thông qua ngoại giao thủ đoạn, uy áp gai từ hai châu thời điểm, thái sử từ tại Giang Đông cũng không có mò cá, rất nhanh liền khởi xướng sắc bén thế công. Hắn sắc thực sờ không được cá, lại kéo được lời nói trách dung cùng Tiết Lễ hai người, sợ sẽ muốn bị Tôn Sách lấy một chọi hai, toàn làm này vong hồn dưới đao. Thái sử từ đại quân vượt sông về sau, chuyện thứ nhất chính là cấp tốc tiếp quản trách Dung cùng Tiết Lễ bộ đội. Hai người vốn là không có khả năng ngoan ngoãn giao quyền, nhưng làm sao Tôn Sách quá mạnh, lấy một địch hai vẫn đánh cho hai người hoa rơi nước chảy, chỉ có thể đóng cửa tranh chiến. Kết quả là, thái sử từ rất thuận lợi liền hợp nhất hai người, được binh mấy ngàn, chỉnh hợp thành một chi gần vạn người đại quân, tập hợp lại, lần nữa phát khởi thế công. Lần này, bởi vì thái sử từ gia nhập, Tôn Sách trên chiến trường có thế lực ngang nhau đối thủ. Tôn Sách vốn còn nghĩ bắt chước làm theo, xuất đội tấn công, đánh đòn phủ đầu đả kích vây thành đại quân sĩ khí. Kết quả thái sử từ trực tiếp ra tay chặn đường, hai người tại huyện Lăng trước thành triển khai quyết tử đấu tranh, lại đại chiến hơn trăm hiệp không thể phân ra thắng bại. Một màn này trực tiếp đem chung quanh chém giết hai quân các tướng sĩ nhìn ngốc. Tốt một cái Tôn Bá phủ. Thái sử từ thu thương mà đứng, trong mắt lóe ra thưởng thức quan mang, tuổi còn nhỏ lại có như thế võ nghệ, khó trách có thể liên tiếp bại trách dùng, Tiết Lễ. Tôn Sách cũng thu hồi trường thương, cười băng nói, thái sử tướng quân quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu không phải đều vì mình chủ, thật muốn cùng tướng quân đem rượu nôn hoan. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lại có mấy phần cùng chung chí hướng chi ý, nhưng vào lúc này, trên cổng thành đột nhiên truyền đến chu thượng tiếng la, bá phủ mau trở lại thành. quân địch thừa dịp ngươi khi xuất chiến đã từ cửa tây đánh lén. Tôn Sách cực kỳ hoảng sợ, đội vàng thúc ngựa hồi biên. Thái sử Từ lại ngoài dự liệu không có truy kích, ngược lại hạ lệnh Minh Kim thu binh. Tướng quân vì sao không thừa cơ cầm xuống kẻ này? Phó tướng không hiểu hỏi. Thái sử Từ nhìn qua Tôn Sách đi xa bóng lưng, than nhẹ một tiếng, kẻ này võ dung hơn người, lại trọng tình trọng nghĩa, giết chi đáng tiếc. Thú hổ. Hắn hạ giọng, thú hổ, đại tướng quân cũng sớm có mật lệnh, đối cái này Tôn Sách hắn có an bài khác. Có an bài khác? Phó tướng kinh ngạc, đại tướng quân không phải là muốn chiêu hàng tiểu tử kia a? Không thể đi, kia là thù giết cha a. Thái sử Từ khép cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, không thử một chút làm sao biết. Màn đêm buông xuống, Thái sử Từ liền phái Tâm Phúc chui vào huyện Lăng trong thành, cho Tôn Sách đưa đi một phòng mật tín. Cái gì? Thái sử Từ hẹn ta đơn độc gặp mặt. Tôn Sách xem xong thư về sau, cau mày. Chu thượng đội vàng khuyên can, nay hẳn là kế dụ địch, bá phủ không được trung kế. Tôn Sách trầm tư một lát, lại nói, ta hôm qua cùng này giao chiến, xem người này tuyệt không phải nham hiểm chi đồ, huống hồ hắn nếu thật muốn lấy tính mạng của ta, vừa mới đều có thể thừa dịp ta hồi viên thời điểm phát động tập kích. Lần này mời, có lẽ có thâm ý khác. Dứt lời, hắn không để ý đám người khuyên can, khăng khăng khoác lên ngựa, chỉ đem hai tên hầu cận, liền đi tới ước định thạch đỉnh. Thái sử Từ đơn kỵ mà đứng, thấy Tôn Sách đúng hẹn mà tới, khẽ gật đầu, Tôn công tử quả nhiên can đảm hơn người. Tôn Sách rìm chặt dây cương, ánh mắt cảnh giác, Thái sử tướng quân đêm khuya mời, cần làm chuyện gì? Thái sử Từ cười lớn một tiếng, đi thẳng vào vấn đề, Tôn công tử có biết vì sao có thể sống đến hôm nay? Tôn Sách sững sờ, lập tức ngạo nghễ nói, tự nhiên là bằng trong tay của ta cây thương này. Thái sử Từ lắc đầu, cũng không phải. Nếu không phải đại tướng quân âm thầm thụ ý, cho dù có 10 cái Tôn bá phủ cái này huyện Lăng thành sợ cũng sớm bị san bằng. Tôn Sách kinh hãi, ngươi nói cái gì? Chương 917, tiểu bá vương quy hàng. Chương 917, tiểu bá vương quy hàng. 10 cái Tôn bá phủ cái này huyện Lăng thành cũng phải bị san bằng. Thái sử Từ như thế khinh miệt phát biểu lập tức để Tôn Sách tức sủi bọt mép, nắm chặt trường thương tay nổi gân xanh, Thái sử Từ nghĩa, ngươi đừng muốn khinh thường tại ta. Thái sử Từ không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi lại Tôn Sách, bá phủ cảm thấy ta võ nghệ như thế nào? Tôn Sách hừ lạnh một tiếng, tướng quân võ nghệ xác thực bất phàm, nhưng nếu nói có thể lấy một địch 10, không khỏi quá không biết tự lượng sức mình. Xác thực, Thái sử Từ cười ha ha một tiếng, đối phó bá phủ ta tự không thể lấy một địch 10, nhưng đại tướng quân dưới trướng, như ta như vậy thân thủ tướng lĩnh không dưới 10 người, Lữ Bố, Quan Vũ, Chư Phi, Điển Bi, Triệu Vân Trở, đều có thể một địch 100, đại tướng quân bản thân càng là thật một đấu một bạc cũng, ta trên tay hắn liền 3 chiêu đều đi bất quá đi. Ngươi nói cái gì? Tôn Sách con ngươi đột nhiên co lại, cầm thương tay không tự giác tùng mấy phần. Bá phủ, ngươi nên biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thái sử Từ ngắm nhìn bầu trời, âm thanh trầm thấp, đại tướng quân trước kia chinh chiến Thảo Nguyên, lấy trăm kỵ xuất quan quét ngang Hung Nô 10 vạn, năm đó ta tại Liêu Đông càng là tận mắt nhìn thấy đại tướng quân đơn thương độc mã xông vào mấy vạn quân địch trong trận, như vào chỗ không người. Hung Nô Thiền Vu, Tiên Ti đại nhân, còn có như Đồng Trác chờ tặc địch dưới trướng nhiều ít danh tướng đều thành thương của hắn hạ vong hồn. Hắn quay đầu nhìn thẳng Tôn Sách, bá phủ có biết, đại tướng quân nếu muốn lấy tính mạng ngươi, mặc kệ là điều binh khiển tướng, vẫn là tự mình ra tay, ngươi cùng cái này nho nhỏ huyện Lăng vùng ven vốn là không chịu nổi một kích. Tôn Sách sắc mặt âm tình bất định, cầm thương tay run nhẹ nhẹ. Tôn Sách tự không phải là bưng thai bịt mắt hạ người, liên quan tới Tô Diệu nghe đồn, hắn càng là rõ rõ ràng ràng. Nhất là cùng mình phụ thân dẫn đầu Giang Đông quân đoàn thảm bại trận chiến kia, hắn dù chưa tự mình kinh nghiệm, lại lờ mờ có thể từ trong quân đội lao tốt đôi câu vài lời bên trong chắp vá ra kia thảm liệt tranh cảnh. Hoàng Cái, Trình Phổ, Hàn Dương, Chu Trị chờ người đều võ nghệ bất phàm người, phụ thân bản thân càng là dũng quan tam quân, danh xưng Giang Đông mãnh hổ, để hắn cực kỳ tôn trọng. Nhưng dù cho như thế, chính là như vậy một chi nam chinh bắc chiến, chưa gặp được bại một lần Giang Đông cường quân, cùng đại tướng quân Tô Diệu lần đầu giao thủ liền rơi cái gãy kích trầm xa, kết quả toàn quân chết hết. Những cái kia anh dũng trung thành các tướng sĩ, chết thì chết, hàng thì hàng, phụ thân Tôn Kiên bản thân tức thì bị bắt sống, rơi cái đầu một nơi thân một mẹo kết cục. Nghĩ như thế, vị kia đại tướng quân đúng là có bản lĩnh thật sự người, nếu không, cha mình đám người gặp gỡ lại có thể coi là cái gì đâu. Hừ, hắn như đúng như lời ngươi nói, vì sao không đến giết ta? Mà là chỉ phái thái sử tướng quân một người, chẳng lẽ hắn là hắn không muốn cái này huyện Lăng thành sao? Thái sử Từ thấy Tôn Sách thái độ hòa hoãn, cười ha ha một tiếng nói, đại tướng quân ý chí thiên hạ, há có thể chấp nhất tại chỉ là một thành một chỗ được mất. Thái sử Từ ánh mắt sáng ngời, hắn biết ngươi tuổi trẻ tài cao, là khó được tướng tài, càng biết cha ngươi Tôn Kiên cái chết chính là đều vì mình chủ, không phải tư hoàn cũng. Bây giờ triều đình chính vào lúc dùng người, đại tướng quân có ý mời chào tại ngươi, vì bình minh thương sinh xuất lực, không biết bá phủ có thể nguyện bỏ gian tà theo chính nghĩa. Tôn Sách nghe vậy, như bị sét đánh, cả người cứng tại trên lưng ngựa. Người này vừa mới nói cái gì rồi? Phụ thân cái chết lại liền cái này bị hời hợt nói thành đều vì mình chủ. Tôn Sách ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt lửa giận như muốn dâng lên mà ra, Thái sử Từ nghĩa, ngươi có biết cha ta? Ta biết. Thái sử Từ mở miệng đánh gãy, âm thanh cũng biến thành trầm thấp, Tôn Văn đại tướng quân chính là chân hào kiệt, này tử lệnh người bóp cổ tay. Nhưng ba phủ có thể từng nghĩ tới, như tiếp tục đối địch với triều đình, không chỉ ngươi muốn bước lệnh Tôn theo gót, liền Chu thượng những này che chở ngươi người cũng khó thoát liên lụy chi họa. Hắn chỉ hướng Nguyễn Lăng thành phương hướng, Chu thái thú vì bảo đảm ngươi đã chống lại triều đình, trong thành tướng sĩ buồn có thể an cư lạc nghiệp, lại bởi vì ngươi một người chi cho nên hãm sâu chiến hỏa. Như thành phá đi ngày, bọn họ vợ con già trẻ lại nên làm như thế nào? Tôn Sách cầm thương tay dần dần buông ra, trong mắt lửa giận chuyển thành dãy rủa. Thái sử Từ thấy thế, rèn sắc khi còn nóng, đại tướng quân có lời, như bá phủ Nguyên Hàng, hắn có thể thượng tấu triều đình, miễn đi ngươi Tôn gia sai lầm, những cái kia bởi vì cha ngươi chi tội mà bị giam giữ tại kinh sư Tôn gia thành viên còn có trình phủ Chu trị chờ người cũng có thể hạ lệnh phong thích, cho bọn hắn một cái một lần nữa làm người cơ hội. Nếu như về sau ngươi có thể lại lập chiến công, đại tướng quân còn có thể để ngươi kế tục cha ngươi tước vị. Thậm chí, như Chu thượng chờ người, này dù có làm trái, đại tướng quân cũng có thể từ nhẹ xử lý, miễn này tội chết. Kể từ đó, há không so với các ngươi khốn thủ cô thành, ngọc đá cùng vỡ mạnh lên nghìn lần. Gió đêm hô hô thổi qua, trong đình bó đuốc chập chờn, hai người áo choàng bay phất phới, Tôn Sách trầm mặt thật lâu, thở dài một tiếng, "Thái sử tướng quân, việc này quan hệ trọng đại, ta còn cần lại cân nhắc một hai." Thái sử từ gật đầu chắc tay, "Tốt. Bá phủ ta liền ở chỗ này chờ ngươi 3 ngày thời gian, nếu là không có trả lời, ta liền khởi xướng công thành, đến lúc đó hết thảy ưu đãi đều đem hết hiệu lực, vọng quân tự giải quyết cho tốt." Từ biệt Thái sử tử, Tôn Sách trở lại trong thành, Chu thượng lập tức liền lao đến. "Bá phủ, lần này tiến đến, có thể gặp nguy hiểm. Phải chăng dò ra kia Thái sử tử hư thực?" Tôn Sách chậm rãi xuống ngựa, vẻ mặt nghiêm túc, trầm mặc nửa ngày mới mở miệng nói, "Chu bá phụ, Thái sử từ lần này mời ta, không phải là vì lấy tính mạng của ta, mà là nói phụng đại tướng quân chi mệnh, dù gọi ta quy hàng." "Chiêu ngươi quy hàng?" Chu thượng nghe vậy, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, lúc này vội vàng hỏi, "Còn có loại chuyện tốt này, kia hắn nhưng có điều kiện, ngươi lại có hay không đáp ứng?" "Chuyện tốt? Cái này?" Tôn Sách con ngươi hơi chấn động một chút, hiển nhiên đối Chu thượng phản ứng có chút ngoài ý muốn, hắn nguyên lai tưởng rằng vị này che chở trưởng bối của mình sẽ giận tím mặt mới đúng. Nhưng nghĩ lại, Tôn Sách lại đã rõ ràng, phụ thân nợ máu đối với mình đến nói đúng là không đội trời chung, nhưng Chu thượng nói trắng ra thì là bị chính mình vô cớ liên lụy, bây giờ triều đình đại quân lần nữa vây thành, con đường phía trước xa vời, nếu có được một chút hy vọng sống, tự nhiên là cầu còn không được. Tôn Sách hít sâu một hơi, đem thái sử từ điều kiện từng cái nói tới. Chu thượng nghe xong, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh lại thu liễm, hắn vô vô Tôn Sách bà bài, lời nói thâm thía, "Bá phủ, việc này liên quan đến ngươi Tôn gia cả nhà, càng liên quan đến phụ thân ngươi danh dự, cẩn thận trọng suy xét." "Bất quá." Chu thượng dừng một chút, hạ giọng, "Như đại tướng quân thật có thể bất kể hiểm khích lúc trước, cái này đối với trong thành tướng sĩ cùng dân chúng mà nói, chưa chắc không phải một con đường sống a. Có thể kia thủ giết cha, ta liền muốn như thế buông xuống sao?" Tôn Sách nắm chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay ẩn ẩn chảy ra một sợi huyết châu. "Người cái này đứa nhỏ ngốc, báo thủ cố nhiên trọng yếu, nhưng nếu phải vì báo thủ, dựa vào ngươi toàn tộc còn có nhiều như vậy người vô tội tính mệnh, ngươi phụ thân trên trời có linh thiêng, lại thật sẽ vui vẻ sao?" Chu thượng nhìn qua Tôn Sách, đau lòng nói, "Càng đừng đề cập, lấy chúng ta thực lực bây giờ, báo thủ căn bản chính là nghĩa biển bông. Ngươi đừng quên, Văn Đài ngày xưa trên chiến trường không màng sống chết, đến tột cùng là vì cái gì?" "Vì cái gì?" Thấy Tôn Sách trầm mặc, Chu thượng chậm rãi mở miệng, "Phụ thân ngươi cả đời đều đang vì các ngươi huynh đệ cùng Tôn gia tương lai phân đấu, nếu ngươi có thể kéo dài gia nghiệp, chính là lớn nhất hiếu thuận, cần gì phải chấp nhất tại báo thủ hư danh đâu?" "Để ta ngẫm lại, bá phụ ngươi để ta ngẫm lại." Tôn Sách lung lay đầu, nện bước chân nặng nề đi trở về gian phòng của mình, cửa phòng đóng chặt sau đó ngẩn ngơ chính là dòng dã 3 ngày. Sau 3 ngày, ngay tại ước định kỳ hạn sắp mãn khóa thời điểm, Tôn Sách hồi phục đến. Vẫn là tại cái kia hai người lần trước gặp mặt thạch đỉnh, Tôn Sách giục ngựa bay nhanh, xa xa liền trông thấy thái sử từ một thân một mình đứng ở trong gió chờ đợi. Sau đó, hai người gặp mặt về sau, rất nhanh huyện Lăng Thành liền mở rộng cửa thành, Chu thượng bản thân mang theo quận phủ quan lại cùng nhau ra khỏi thành, cung nên thái sử từ đại quân đi vào. Cứ như vậy, không uổng phí một binh một tốt, Đan Dương quận liền toàn cảnh quy thuận. Thành Thọ Xuân, quận trưởng phủ. Như thế nói đến, Tôn bá phủ đây là hàng. Chính là, vì sao phần này trong chiến báo nhưng lại nói hắn là chạy rồi? Cái này hai phần báo cáo tự mâu thuẫn, phía trước đến cùng lại là chuyện gì xảy ra a? Nhìn xem trên tay thái sử từ đưa tới hai phần báo cáo, mọi người đều nghi hoặc không hiểu, bọn họ cùng nhau nhìn về phía Tô Diệu. Chỉ thấy vị này luôn ngoài dự liệu đại tướng quân giờ phút này khỏe môi nết lên mỉm cười thản nhiên, hiển nhiên sớm đã thấy rõ hết thảy. Chương 918, có an bài khác chương 918, có an bài khác với tháng 8, thành Thọ Xuân quận trưởng phủ. Cái này hai phần chiến báo vừa đến mấu chốt địa phương liền nói không tỉ mỉ, thậm chí tự mâu thuẫn, trước đây tuyến đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đại tướng quân ngài liền đừng treo khẩu vị, mau mau nói cho ta chờ đi. Đám người nhịn không được hỏi thăm, ngay cả Giả Hủ cùng Quách Gia mấy người cũng đều mặt lộ vẻ hoang mang chi sắc. Tô Diệu buông xuống chén trà, khẽ cười một tiếng, kỳ thật rất đơn giản, Tôn Sách sát thực hàng, nhưng cũng sát thực chạy. Đám người nghe vậy càng thêm nghi hoặc, Giả Hủ như có điều suy nghĩ vớt dâu nói, hẳn là trá hàng. Cũng không phải. Tô Diệu đứng dậy dạ bước, Tôn bá phủ người này coi như trọng tình nghĩa, nếu đáp ứng quy hàng, nghĩ đến sẽ không tùy tiện đổi ý, uổng đưa người nhà cùng thân hữu tính mệnh. Chỉ bất quá nha, như vậy tính cách tự nhiên cũng liền khó trừ trong lòng khúc mắc, không muốn trực tiếp đối mặt ta cái này cựu nhân giết cha. Quách Gia bừng tỉnh đại ngộ, cho nên hắn là trước hướng thái sử tướng quân đầu hàng, sau đó lại mượn cơ hội rời đi rồi. Dù không chúng cũng không xa vậy. Tô Diệu cười ha ha một tiếng, tự nghĩa trước khi đi ta liền nghĩ qua đối cái này Tôn Sách nên xử trí như thế nào, nếu là hắn thật biết thời vụ, vậy ta cũng cho hắn hai lựa chọn, một là vào kinh thành diện thánh, từ triều đình an bài chức vụ, đi kia đứng đắn hoạn lộ, hai thì là đợi ở bên ngoài, đi ác liệt nhất địa phương vì triều đình phát sáng phát nhiệt. Lần này hắn tuyển cái sau. Đường bên trong lập tức một mảnh xôn xao. Ác liệt nhất địa phương, phát sáng phát nhiệt. Đám người hai mặt nhìn nhau, Tuân Úc cao mày nói, đại tướng quân không phải là muốn đem hắn xung quân biên cương. Tô Diệu lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, ta cho hắn một cái càng gian khổ nhiệm vụ, thu phục Huyền Thiên quận. Cái gì? đúng là Huyễn Tiên Quận. Huyễn Tiên Quận cũng là Tần Tượng Quận, là Z quốc trong lịch sử tự lục địa khai thác đầu nam cực điểm. Này láng giềng Huyễn Thành Quận, ở vào nay Huyễn vực Hồng Hà vùng châu thổ phía nam, này hạt địa bao quát Huyễn vực Hành Sơn phía nam đến Bình Định tỉnh phía bắc vùng này địa khu, hiện nay thuần hóa, hiện cảng chờ đều tại Huyễn Tiên Quận phạm vi bên trong, là hậu thế chiếm thành quốc lãnh thổ phạm vi, trong mắt thế nhân, đây chính là một mảnh từ xưa man hoang khói trướng chỗ. Cho nên, đám người nghe nói Huyễn Tiên Quận ba chữ về sau, đều là hít sâu một hơi. Phải biết, tự Vĩnh Hòa 2 năm, năm 137, Thiên Tượng huyện công tạo đường lòng tạo phản làm loạn, giết chết huyện lệnh Dương Thiên Long Vương về sau, mặc dù triều đình mấy lần nghị phát đại quân chinh phạt, nhưng đều bởi vì đường xá xa xôi, bên trong hỗn loạn mà làm á, trong đó thậm chí có một lần, Hiếu Thuận hoàng đế, Hán Thuận đế, Phát Kinh, Dương, Duyện, dự bốn châu bốn vạn nhân mã thảo phạt, tại trước khi đi đêm trực tiếp bởi vì viện trinh dẫn đến bất ngờ làm phản, cuối cùng bị đại thần khổ khuyên mà ngăn lại. Từ đó về sau, mảnh này nước Tần trốn cũ liền thoát ly Đại Hán công chế, thậm chí này kế nhiệm Thiên Long Vương còn thừa dịp Đại Hán bên trong hỗn loạn, liên hợp chiếm cứ nay cảm bỏ đi ạ cùng Thái Lan lãnh địa mạnh mẽ Man quốc đỡ Nam nhiều lần từng bước xâm chiếm Hán thổ. Loại chuyện này thẳng đến trung bình 4 năm, năm 187, Lâm Phu được bổ nhiệm làm Huyễn Thành Thái thú về sau, nơi đó thế cục mới thoáng có chỗ ổn định. Lâm Phu tại Huyễn Thành kinh doanh nhiều năm, trấn an nơi đó hào cường, đánh lui Thiên Long cùng đỡ Nam cái nhiễu, làm Huyễn Thành một vùng tạm thời khôi phục an bình. Nhưng mà Huyễn Thiên quận vẫn bị Thiên Long quốc chiếm cứ, triều đình ngoài tầm tay với, rốt cuộc vô lực khôi phục nơi đó thống trị. Bây giờ Tô Diệu lại muốn phái Tôn Sách đi thu phục Huyễn Thiên quận, đây quả thực so xung quân biên cương còn muốn gian nan gấp trăm lần. Tô Diệu liếc nhìn đám người kinh ngạc khuôn mặt, chậm rãi triển khai địa đồ, đầu ngón tay trùng điệp đâm tại Huyễn Thiên quận vị trí, chư vị có biết, Thiên Long quốc dù ở chết Nam Cương, lại trấn giữ trên biển thương lộ muôn sông. Này lưng tựa đỡ Nam cùng này cấu kết, hàng năm giữ lại ta Huyễn Châu thương thuyền thuế phú không dưới trăm vạn sâu, càng dung túng hải tặc cướp bóc vãng lai thương nhân, Huyễn Châu rất nhiều sĩ dân bị buộc chỉ có thể vượt qua thập vạn đại sơn cùng trung nguyên giao thông. Bây giờ triều đình phổ biến tân chính cần thuế ruộng, thu phục Huyễn Thiên, đã có thể đả thông trên biển thông đạo, lại có thể trấn nhiếp Nam Cương mang làm gì? Tuân Úc trầm ngâm nói, đại tướng quân chi ý là mượn Tôn Sách chi thủ vì triều đình khai cương thác thổ. Có thể kia Thiên Long chướng lệ hoành hành, man tộc hung hãn, lại có đỡ Nam chi viện, triều đình mấy chục năm không thể làm gì, liền hắn một cái Tôn Bá phủ làm sao có thể thành sự? Nguyên nhân chính là như thế, mới cần Tôn Bá phủ như vậy mạnh tướng. Tô Diệu vỗ trên bàn địa đồ, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm quan mang, ta cho hắn 1000 tinh binh, 800 chiến thuyền, lại hứa hắn tùy cơ ứng biến, chiêu mộ bộ hạ cũ. Như khả năng thu phục Huyễn Thiên, liền phong hắn làm Huyễn Thiên đô úy, trọng tập này tra chi tước. Viên Diệu nghe vậy trong lòng bị chấn, giả hủ thì là vỗ tay cười to, Diệu a, đây là xua hổ nuốt sói kế sách. Tôn Sách như thắng, thì làm triều đình khai cương thác thổ, như bại, cũng trừ một tâm phúc chi hoạn. Hay hơn chính là, giả hủ ý vị thâm trường mắt nhìn phương Nam, Lâm Phu những năm này quản lý Huyễn Thành, rời xa Trung Nguyên, nghe nói đã có cắt cứ chi thế, chính cần có người tiến đến chế hành. Không sai. Tô Diệu nét miệng lên ý vị thâm trường độ cong, Huyễn Châu si dân cùng Tiên Long có huyết hải thâm thủ, ta đã viết thư Lâm Phu khiến cho âm thầm tương trợ Tôn Sách, hai người hợp tác lẫn nhau giám sát, không sợ bọn họ không ngoan ngoãn vì triều đình hiệu lực. Quách Gia lại cau mày nói, có thể Huyễn Thành đến cùng là trời cao hoàng đế xa, Tôn Sách như tại phương Nam phát triển an toàn, lại cùng Lâm Phu kết minh, chẳng lẽ không phải nuôi hổ gây họa? Phùng Hiếu lo ngại, đừng nói ta đã để hắn đưa này hấu đệ Tôn Quyền vào kinh thành, liền bẹn bẹn cho quyền hắn 1000 tinh binh, vậy thì không phải là cho không hắn lực lượng. Tô Diệu tự tin cười nói, những người này đều là các doanh tử sĩ, gia tiểu đều tại Lạc Dương, tên là trợ lực, Tôn Sách ngoan ngoãn hiệu lực liền thôi, nếu dám chống lại, tất bị tại chỗ giết chết. Đương nhiên, bọn họ tự không biết, Tô Diệu phái Tôn Sách đi đánh Huyễn Thiên còn có một cái khác tầm dụng ý, đó chính là dò xét đồ. Tại cả nước thống nhất chỉ còn lại Huyễn Châu cùng Lích Châu về sau, Tô Diệu tự nhiên cũng đưa ánh mắt chuyển hướng lưỡng địa. Sau đó hắn liền phát hiện, tựa như ngày đó tại Liêu Đông giải tỏa Triều Tiên cùng Đông Bắc địa đồ cùng nơi đó thế lực giống nhau, lân cận Huyễn Thành Lâm ấp tự không cần phải nói, thậm chí liền địa đồ bên ngoài đỡ Nam đô tại hệ thống mê vụ thượng mơ hồ có thể thấy được một chút tung tích, thuộc về là có thể tiến hành ngoại giao thế lực. Gia hỏa này, hiện tại địa đồ đến tột cùng mở đến cái dạng gì rồi? Sớm phái người tới dò đường lập tức liền nâng lên Tô Diệu nhật trình. Lúc đầu nhiệm vụ này là muốn giao cho Thái Sử Tử tới làm, nhưng là Tôn Sách nếu có thể chiêu hàng, từ cái này tiểu bá vương đến làm tự nhiên là không thể tốt hơn. Tại biển cả hàng thời đại, quốc gia phương Tây lợi dụng thuyền kiên pháo lợi, giúp đỡ nhà thám hiểm, lấy cực thấp chi phí tại khắp thế giới thành lập cứ điểm, khai thác ra đại lượng lãnh địa. Bây giờ, Đại Hán mặc dù không có đi vào súng đạn thời đại, nhưng mặc kệ là chế độ, chiến thuật vẫn là vũ khí trang bị y nguyên đối xung quanh duy trì tuyệt đối thay mặt kém. Kia hắn cũng chưa hẳn không thể sớm tiến hành một trận khai thác hành trình, nhìn xem thế giới cực hạn đến tột cùng ở nơi nào. Bất quá cho dù không biết Tô Diệu cuối cùng dụng ý, hiện trường đám người cũng bị kế hoạch này rung động thật sâu. Đại tướng quân nhìn xa trông rộng, kế này thực tế tinh diệu. Viên Thiệu trước tiên mở miệng tán thưởng, trong giọng nói tràn đầy kính nghệ. Hắn thấy, Huyễn Tiên quận xa cuối chân trời, Tôn Sách cho dù kỳ tài ngút trời đánh xuống tới, cái kia cũng nhất định phải dựa vào phía sau triều đình liên tục không ngừng ủng hộ mới có thể đứng ở bước chân, mà cho dù thất bại, cũng bất quá là bỏ đi một cái lòng mang bất mãn tướng lĩnh. Kinh nghiệm trước đây một hệ liệt chuyện, Viên Thiệu vốn cho rằng đối Tô Diệu thủ đoạn đã có đầy đủ nhận biết, giờ phút này càng là chân tâm thật ý cảm thấy tin phục. Trong lúc nhất thời, trong phòng đám người nhao nhao hóa thân khen khen bao quanh biên, các loại lời ca tụng không dứt. Bất quá, tại cái này một mảnh ca ngợi bên trong, vẫn là có người phát giác được một chút khác thường. Tôi lúc mở miệng lần nữa, chỉ là kể từ đó, đại tướng quân đều có thể dòng chống khua chiêng tuyên truyền Tôn Sách quy hàng một chuyện, vì sao chiến báo thượng như vậy nói không tỉ mỉ, càng che càng lộ. Chương 919, ai tay chân chương 919, ai tay chân vì sao càng che càng lộ. Tôi lúc lời nói lập tức để đám người lấy lại tinh thần, bọn họ vào xem lấy suy nghĩ Tô Diệu an bài, đều quên ban sơ chiến báo thượng kia chỗ mâu thuẫn. Tại hai phần chiến báo bên trên, căn bản cũng không có Tôn Sách quy hàng thuyết pháp, mà là dùng đạo tẩu. Đúng a, thái sử tướng quân vì sao dùng thuyết pháp như vậy? A, cái này a. Tô Diệu cười ha ha một tiếng, các ngươi nghĩ nhà, từ Lạc Dương để người tới còn muốn không ít thời gian đúng không? Trước đó tự cũng không thể để hắn Tôn Sách không công nhàn rồi. Cho nên ta liền cho hắn phái cái bí mật nhiệm vụ, để mà đổi lấy cái gọi là tùy cơ ứng biến, tình hắn cảm thấy hết thảy được đến quá mức đơn giản. Nhiệm vụ bí mật. Nô Thành, quận trưởng phủ. Cái gì? Tôn Ba phủ chạy trốn tới chúng ta cái này đến rồi. Thái thú Hứa Cống nghe được chủ bộ báo cáo giật nảy cả mình. Hiển nhiên, Đan Dương thái thú Chu Thượng Thu lưu Tôn Sách, bị triều đình đại quân tiêu trừ chuyện hắn là rõ rõ ràng ràng, giờ phút này nghe xong Tôn Sách trở đến, phản ứng đầu tiên lúc này chính là thai hòa đến. Nhanh, phát hạ hải bộ văn thư, truy nã Tôn Sách, nhanh chóng đem này áp giải triều đình. Hứa Cống nóng lòng bắt Tôn Sách, ngược lại cũng không nhất định hắn đến cỡ nào trung tâm, càng nhiều vẫn là lo lắng cái này Thái Tinh đem triều đình đại quân dẫn tới. Nô quận trước đó bị Viên Thuật thẩm đấu, vì đối kháng Tô Diệu Tân Chính, nơi đó không ít hảo cường như Nghiêm Bạch Hổ Chi Lưu đều âm thầm phụ thuộc. Hứa Cống thân là nơi đó thái thú, đối với chuyện này thờ ơ, trừ bản thân thực lực không tốt, vô pháp khống chế địa phương bên ngoài, càng bởi vì hắn âm thầm cũng cùng những này hảo cường có thiên ti vạn lũ lợi ích cấu kết. Giang Đông Chư Quận rời xa Trung Nguyên, nơi này không có phương Bắc những cái kia thế gia đại tộc, cũng không có bị loạn hoàng cân tác động đến, nhưng khi hào cường thực lực lại phi thường khổng lồ. Những người này không có cái gì chính trị địa vị, tại hoạn lộ tiến tới bước có hạn, thường thường dùng vũ lực xưng hùng, chiếm cứ một phương, thậm chí công nhiên đối kháng quan phủ. Hứa Cống tuy là thái thú, nhưng lại không thể không cùng những người này lá mặt lá trái, duy trì mặt ngoài hòa bình. Bây giờ triều đình đại quân áp cảnh, thân chính hừng hực khí thế, Hứa Cống đang lo như thế nào tự vệ, nào dám lại thu lưu Tôn Sách như vậy khoai lang bằng tay. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, chính mình hoàn toàn lầm tình trạng. Tôn Sách sở dĩ lặng lẽ lại tới đây, chính là vì giúp Tô Diệu giải quyết vấn đề này. Hắn tự mình mạo hiểm, lấy thân làm mồi, cho thái sử từ đại quân một cái tiếp tục thâm nhập sâu Giang Đông các nơi lý do. Đầu tiên bọn hắn mục tiêu thứ nhất chính là chiếm cư tại Nô quận Ô Trình Nghiêm Bạch Hồ. Ô Trình vốn là này cha Tôn Kiên đất phong, ở vào Ngô huyện Tây Nam Thái Hồ bờ nam, lân cận vùng núi. Tại năm gần đây thiên hạ dung chuyển thời điểm, nơi đó gia tộc quyền thế Nghiêm thị chẳng những thừa dịp loạn cử binh, kêu gọi nhau tập hợp sơn lâm, tụ chúng hơn vạn số lượng, càng tại Ô Trình huyện thành đá dưới núi mệt mỏi thạch vì thành nghiễm nhiên trở thành Ngô quận bên trong lớn nhất một cỗ lực lượng vũ trang. Có lẽ là tòa kia thạch đầu thành cùng trong tay nhân mã để niềm tin của hắn mười phần, lại có lẽ là Viên Thuật trước đó thêm thưởng để hắn ra tâm bành trướng. Người này năm nay thậm chí công khai cùng thái thú Hứa Cống khiêu chiến, tự xưng Đông Ngô đức vương, bắt đầu đem xúc tu vươn hướng Ô Trình bên ngoài, khống chế châu huyện. Kết quả là, đối với như vậy tầm nhìn hạn hẹp lại tự cao tự đại hạng người, Tôn Sách trực tiếp mang theo hơn 200 tản binh đến nhà tìm nơi nương tựa, Nghiêm đại vương, Tôn Sách cầu kiến. Ô Trình thành đá dưới núi, Tôn Sách mang theo hơn 200 danh tản binh đến đây tìm nơi nương tựa, Nghiêm Bạch Hổ nghe nói tin tức, lập tức triệu tập thủ hạ thương nghị. Tôn Sách, cái kia bị triều đình truy sát Tôn Bá phủ. Nghiêm Bạch Hổ sờ lên cằm, trong mắt lóe lên một tia tham lam, hắn mang bao nhiêu người? Ước chừng hơn 200 người, xem ra đều là tinh nhuệ. Thám tử hồi báo. Nghiêm Bạch Hổ cười ha ha, tốt. Tôn Bá phủ dũng quan tam quân, nếu có thể làm việc cho ta, lo gì đại sự không thành. Đệ Nghiêm Dư lại cau mày nói, đại ca, Tôn Sách chính là khâm phạm của triều đình, như thu lưu hắn, sợ rằng sẽ dẫn tới đại quân chinh phạt ta. Sợ cái gì? Nghiêm Bạch Hổ vỗ bàn đứng dậy, triều đình đại quân ở xa đang giường, chỉ cần ngươi ta không nói, ai có thể biết Tôn Sách đến rồi? Đây cũng không phải Nghiêm Bạch Hổ mù quáng tự tin, mà là thời đại cho phép. Tại tin tức này không thông suốt thời đại, không đầu án chưa giải quyết nhiều vô số kể, trang viên kinh tế phong bế đặc tính lại khiến cho thế gia đại tộc cùng địa phương hào cường che chở trọng phạm giống như uống nước ăn cơm giống nhau đơn giản. Đều không nói quan vũ điển vi loại này chứ danh lưu vong đào phạm, liền quang chính Nghiêm Bạch Hổ dưới trướng, những cái kia giết người cướp của truy nã người liền đạt tới trên trăm nhiều, hắn căn bản không sợ nhiều Tôn Sách một cái. Trái lại, hắn thấy, vừa mới tại phía Bắc Đan Dương chứng minh thực lực mình Tôn Sách là tuyệt đối cường lực tay chân. Chỉ cần để này đổi tên đổi họ, tránh thượng một đoạn phong đầu, đợi triều đình đại quân vừa đi, hắn dựa vào Tôn Sách đến xưng bá Giang Đông tuyệt đối không thành vấn đề. Nghiêm Bạch Hổ càng nghĩ càng cảm thấy đây là cơ hội trời cho, vung tay lên nói, nhanh chóng đem Tôn Bá phủ mời tiền đến, ta muốn đích thân nên đón. Không bao lâu, Tôn Sách ngẩng đầu mà bước vào đại sảnh, sau lưng theo sát hai bách bộ khúc, bọn họ mặc dù quần áo chật vật, lại khó nén trên người tốt sát chi khí. Quả thật là hổ phụ vô quyền tử. Nghiêm Bạch Hổ nhìn từ trên xuống dưới Tôn Sách, trong mắt tràn đầy thưởng thức, Ô Trình hầu Giang Đông mãnh hổ chi danh ta chờ ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay hiển chất có thể tới nhờ bà, quả thật ta Nghiêm gia may mắn. Tôn Sách ôm quyền hành lễ, nôn từ khẩn thiết, nhận được Nghiêm đại vương cung bỏ, Sách đến bước đường cùng, nghe nói đại vương quảng nạp hiện tại, chuyên tới để tìm nơi nương tựa. Nguyện vì đại vương ra sức châu ngựa. Nghiêm Bạch Hổ cười ha ha một tiếng, tiến lên nắm chặt Tôn Sách tay, hiền đệ khách khí. Có người tương trợ, sớm muộn vào hết ta chờ trong tay. Người tới, bày rượu, vì Tôn tướng quân đón tiếp. Trên tiệc rượu, Nghiêm Bạch Hổ không ngừng hướng Tôn Sách mời rượu, trong ngôn ngữ tràn đầy lôi kéo chi ý, hắn thậm chí xưa nay chưa thấy đem cái này vừa mới đến đây tìm nơi nương tựa Tôn Sách trực tiếp để bạt làm tiên phong đại tướng, địa vị gần thứ bọn hắn anh em nhà họ Nghiêm hai người, còn hứa hẹn chờ bắt lại Nô quận toàn cảnh, liền đem Ô Trình phía đông ba huyện chi địa chia cho Tôn Sách quản hạt. Đối với Nghiêm Bạch Hổ lôi kéo cùng hứa hẹn, Tôn Sách trong lòng cười thầm, trong lòng tự nhủ ra hỏa này quả nhiên dã tâm không nhỏ, Tôn Sách một bên cùng này lá mặt lá trái, một bên lợi dụng cơ hội này quan sát nghiêm Bạch Hổ Hạch Tâm thành viên tổ chức. Tại một bữa rượu tịch về sau, Tôn Sách hoàn toàn yên tâm, biết những người này đều là đồ có dạ tâm lại không có nhiều năng lực ăn ý hạng người, thực tế là không đáng để lo. Kết quả là, mấy ngày kế tiếp bên trong, Tôn Sách lợi dụng chính mình tam đương ra danh nghĩa, mang theo bộ khúc tuần phòng thành trì, tra tìm phòng thủ lỗ thủng. Mà ngay tại lúc đó, Thái Sử Từ cũng tại chỉnh đốn về sau lần nữa chỉ huy xuôi nam, xâm nhập lô quận, hư hư thực thực cùng Thái Thú Hứa Cống buộc phát xung đột, chỉ trích nơi đó Thái Thú chứa chấp trọng phạm. Biết được tin tức nghiêm Bạch Hổ lập tức đại hỉ, ha ha ha. Người của triều đình quả nhiên đều là chút vô năng ngu xuẩn. Liên đệ bọn hắn đấu cái ngươi chết ta sống đi thôi. Nghiêm Bạch Hổ cười ha ha, như toan ngư ông đắc lợi, nhưng chưa từng nghĩ, hai ngày về sau, lúc đầu làm bộ vây thành triều đình đại quân đột nhiên chỉ huy xuôi nam, một đường hành quân gấp, trong vòng một đêm liền bao vây hắn thạch đầu thành. Mà Tôn Sách tại nội bộ tồn tại, càng đem hắn theo thành kiên thủ hy vọng đánh cái bỡ nát. Chương 920, liền chiến liền thắng, Giang Đông Bình Định chương 920, liền chiến liền thắng, Giang Đông Bình Định Ô Trình huyện thạch đầu thành. Ngươi nói cái gì? Tôn Bá phủ phản rồi. Cái này sao có thể? Vốn đang trong phòng tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa Nghiêm Bạch Hổ nghe được Tôn Sách phản loạn tin tức, cả kinh tử trên ghế ngồi nhảy dựng lên. Hắn hai ba bước xông qua khiêu vũ mỹ nhân, một bà nhấc lên báo tin tiểu tốt cổ áo, gào thét hỏi, Tôn Sách làm sao lại phản? Hắn không phải triều đình khâm phạm sao? Thù giết cha, hắn cũng có thể buông xuống. Tiểu tốt dọa đến mặt như màu đất, lắp bắp nói, đại đại vương, chắc chắn 100 a. Tôn Sách dẫn người mở ra cửa bắc, hiện tại triều đình đại quân đã giết tiến đến nhà. Nghiêm Bạch Hổ nghe vậy như bị sét đánh, đứng tại chỗ không thể động đậy, đệ đệ của hắn Nghiêm Dư thì là như bị điên phong tới cửa sổ. Chỉ thấy đầu tường Tôn chữa dưới cờ, cái kia đêm qua còn cùng bọn hắn nâng ly cả chén, ô mỹ nhân cười toe toét Tôn Sách giờ phút này chính như hổ đói bình thường, xung phong đi đầu đối bọn hắn trong thành lính phòng giữ khởi sướng điên cuồng tấn công mạnh. Ta liền biết, cái này hai tinh. Nghiêm Dư mãnh đột nhiên dậm chân, đại ca lúc ấy ngươi liền nên nghe ta, không muốn thu lưu cái này khốn nạn. Ngoài cửa sổ tiếng la giết ẩn ẩn truyền đến, Nghiêm Bạch Hổ giờ phút này cũng không lo nổi cùng đệ đệ đưa khí, nắm lên bội kiếm liền hướng bên ngoài sông, tập hợp binh mã, theo ta pha bầy, tuyệt không thể để bọn hắn mấy tên khốn kiếp này đạt được. Nghiêm Bạch Hổ hành động coi như quả quyết, hắn trực tiếp từ bỏ thủ thành chống cự. Đây cũng là đương nhiên, hắn dù có hơn vạn chi chúng, nhưng triều đình đại quân cũng có hơn vạn tinh binh. Tại cái này cửa thành đã phá thời điểm then chốt, Nghiêm Bạch Hổ căn bản không dám trông cậy vào những cái kia đám mối hợp sẽ cùng hắn chiến đến người cuối cùng. Kết quả là, hắn đẩy ra chung quanh khóc khóc chít chít mỹ nhân, kêu lên đệ đệ, mang theo trong lầu hơn 10 người thân tín, trên đường đi thu nạp binh sĩ hướng phía tây môn cùng chạy. Chỉ cần từ nơi nào ra ngoài, bên ngoài chính là rộng lớn dãy núi. Chỉ cần trốn về trên núi, hắn chưa chắc không thể đồng sơn tái khởi. Chỉ bất quá nha, hiển nhiên Tôn Sách cũng tốt, Thái Sử Từ cũng được, cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Từ thủ phòng tuyến, một con rồi đều không được thả chạy. Cửa tây bên ngoài, Thái Sử Từ hành đao lập mã. Nguyên lai sớm đã đạt được Tôn Sách mật tín, Thái Sử Từ đã sớm sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ còn chờ chính Nghiêm Bạch Hổ đâm đầu vào đến. Giết a, tiến lên, tất cả mọi người cùng ta xông lên a. Bị sau lưng Tôn Sách xua đuổi, Nghiêm Bạch Hổ ra cửa tây liền gặp một chi tinh nhuệ quan binh chính trận địa sẵn sàng. Nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mang theo thủ hạ các huynh đệ khởi xướng quyết tử xung phong. Sau đó liền bắn tên, chớ nên chạy thoát một cái tập nhân. Hiu hiu hiu, mũi tên tiếng xé gió như lệ quỷ rít lên, Nghiêm Bạch Hổ nhân mã vừa xông ra cửa tây, liền bị dày đặc mưa tên bao trùm bao phủ, xông lên phía trước nhất binh sĩ nhao nhao trúng tên té ngã, tiếng kêu rên lập tức vang tận mây xanh. Tiến lên a. Nghiêm Bạch Hổ cho dù bên người có mấy cái thân vệ bảo hộ, tại cái này vòng thứ nhất mưa tên hạ cũng là thân bên trong hai nơi trúng tên. Hắn tựa như dã thú bị thương gào thét, hy vọng lợi dụng hán quân nhét vào thời gian tiếp cận trận địa địch, liều mạng một lần. Nhưng là, ngay sau đó, cơ hội chính là một cái thở dốc công phu, lại một trận mưa tên lôi cuốn lấy lạnh lẽo sát ý phá không mà tới. Ba đoạn sạc kích. Đây cũng không phải là súng đạn thời đại phương Tây quân đội độc quyền. Sớm tại Tần Hán thời đại, lấy cường cung kình nỏ nổi tiếng thiên hạ trung nguyên quân đội liền nắm giữ kỹ năng này. Năm đó Lý Lăng bị người Hung Nô vây khốn, chính là lấy ba đoạn xạ kích chiến thuật bảo trì cung nọ xạ kích mật độ, lấy chỉ là 5000 người đối Hung Nô 8 vạn kỵ, ác chiến 8 cái ngày đêm, cung tiến hao hết vừa mới đầu hàng. Mà bây giờ, Tô Diệu Tân chính trừ đối chế độ chính trị cải cách cùng khoa cử chế ứng dụng bên ngoài, đối với quân sự chế độ tự nhiên càng sẽ không buông xuống. Hơn một năm trước kia Tô Diệu lấy dưới trướng Hoạch Tâm gây dựng lại cấm quân 12 bệ, liền triệu tập dưới trướng chư danh tướng trọng biên luyện tập quân sự điển, trừ kinh điển kỵ binh chiến thuật bên ngoài, đối người bắn nỏ nhất là cường hóa ba đoạn xạ kích luyện tập. Giờ phút này, đối mặt Nghiêm Bạch Hổ phá vây, Thái Sử Từ liền lấy cường cung kình nọ tạo thành dày đặc lưới tên, đem Nghiêm Bạch Hổ phá vòng vây hy vọng xoắn không còn sót lại một chút cặn. Nghiêm Bạch Hổ bỏ mình, hắn cuối cùng đổ vào xung phong trên đường, bị vô số mũi tên bắn thành con nhím, đệ đệ của hắn Nghiêm Dư may mắn không có bị giết, nhưng đã bị dọa đến không còn dám tiến về phía trước một bước. "Tha, tha mạng. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng." Nghiêm Dư giơ cao hai tay, âm thanh run rẩy lấy kêu gọi đầu hàng, bên cạnh tàn binh cũng nhao nhao bỏ vũ khí quỳ xuống đất. Thái Sử Từ vung tay lên, các binh sĩ tiến lên đem Nghiêm Thị Dư đảng đều buộc chặt. Lúc này, Tôn Sách rục ngựa mà đến, áo bào nhuốm máu lại khó nén hăng hái. Hắn tung người xuống ngựa, hướng Thái Sử Từ chắp tay nói, may mắn không làm được bệnh. Thái Sử Từ cười tiến lên, đỡ lấy Tôn Sách nói, hảo tiểu tử, ta liền biết ngươi có thể. Tin tức truyền về Thọ Xuân, Tô Diệu nghe nói sau cũng là cười ha ha một tiếng, Tôn Bá phủ quả nhiên là không phụ ta vọng. Quách gia tiếp nhận chỉ báo, khẽ nhíu mày, bây giờ Nghiêm Bạch Hổ đã diệt, nô quận hơn phân nửa rơi vào ta tay, nhưng Hứa Cống bên kia. Tô Diệu ánh mắt thâm thúy, trầm giọng nói, Hứa Cống xuất thân danh sĩ, đối triều đình trung thành còn có thể, nhưng danh đồ có hư danh, cổ tay có hạn, đường đường thái thú lại hướng hảo cường nội bộ, ngồi nhìn nạn trộm cướp, ngồi không ăn bám, nô quận thái thú là có thể người cư chi. Dứt lời, Tô Diệu quay đầu nhìn về phía Giả Hủ, Văn Hỏa, ngươi nhưng có thượng sách. Giả Hủ khẽ bước dâu dài nói, lại tướng quân, Hứa Cống người này dù vô đại tài, nhưng tại trong giới trí thức rất có danh vọng, như không có cho nên xóa, sợ dẫn triều chính chỉ trích, không bằng lấy lên chức chi danh, điều này vào triều làm quan, lại phái tướng tài đắc lực tiếp quản nô quận. Tô Diệu khẽ gật đầu, vậy liền điều Hứa Cống vào kinh thành đảm nhiệm quang lộc đại phu, nô quận thái thú trước. Ánh mắt của hắn tại đường hạ trên thân mọi người đảo qua, cuối cùng dừng ở Viên Thiệu trên thân, phùng kỳ túc trí đam mưu, tại viên công giới trướng nhiều năm cũng tích lũy không ít trị chính kinh nghiệm, lao khổ công cao, không bằng liền từ hắn tới đón đảm nhiệm nô quận quận trưởng trước, viên công nghĩ như thế nào? Viên Thiệu hơi sững sờ, không nghĩ tới Tô Diệu nhanh như vậy liền bắt đầu bị đi hắn người. Cái này quận trưởng có thể không thể so thái thú, chỉ có trị quyền không có quân quyền, đem tâm phúc của hắn mưu thần phóng tới cái này xa xôi ngô địa, vậy bọn hắn ở giữa lại nghĩ liên hệ liền khó càng thêm khó. Nhưng Viên Thiệu nghĩ lại, bây giờ chính mình đã vào triều làm quan, Phùng Kỷ giữ ở bên người ngược lại dễ dàng gây nên Tô Diệu nghi kỵ, chẳng bằng thuận nước đẩy thuyền, đã biểu trung tâm, lại có thể để cho Phùng Kỷ ở địa phương tích lũy tư lịch. Thế là Viên Thiệu chắp tay cười nói, đại tướng quân mắt sáng như đuốc, nguyên độ thật có này mới, tất không phụ nhờ vả. Tô Diệu hài lòng gật đầu, tốt. Ngay hôm đó lên, Phùng Kỷ vì Ngô quận quận trưởng, lập tức đi nhậm chức. Hắn lại nhìn Hoàng Phụ Tung, Tử Nghĩa lần này bình định Đan Dương cùng Ngô quận có công, dứt khoát liền để hắn lưu nhiệm Giang Đông, đô đốc Giang Đông bốn quận, Ngô quận, Đan Dương, Hội Kê, Dự Trường, quản hạt chú quân, chỉnh biên vệ sở, đả kích hào cường cùng Sơn Việt, phối hợp tân chính phổ biến, lao tướng quân nghĩ như thế nào? Hoàng Phụ Tung nghe vậy sửng sốt một chút, hắn mảnh một suy nghĩ, phát hiện cái này Nhất An sắp xếp có thể nói tinh diệu, không giống nhất thời khởi nghĩa. Phùng Kỷ làm Viên Thiệu bộ hạ cũ, tại Giang Đông không có chút nào căn cơ, nhất định phải dựa vào triều đình ủng hộ, mà Thái Sử Từ làm Tô Diệu tâm phúc, tay cầm binh quyền, đã có thể chấn nhiếp nơi đó hào cường, lại có thể giám sát Phùng Kỷ thi chính, bảo đảm Giang Đông ổn định. Hoàng Phủ Tung ngô quyền, đại tướng quân an bài rất thỏa, mặt tướng cái này sai người chuẩn bị đại đô đốc phủ hành văn. Tốt rồi, nếu bên này chuyện, vậy ta cũng nên chuẩn bị hồi kinh. Tôn Sách bên kia kế hoạch không thay đổi, cho Huyễn Châu thứ sử cùng Huyễn Thành thái thú gửi công văn đi, để nơi đó phối hợp hành động, phải công thành, thu phục Huyễn Thiên. Chương 921, anh hùng mỹ nhân, vào hết cốc bên trong chương 921, anh hùng mỹ nhân, vào hết cốc bên trong cuối tháng 9, đàn quế phiêu hương. Thành Thọ Xuân bên ngoài bến đỏ, tinh kỳ pháp phối, mấy bạn quân dân đưa tiễn đại tướng quân hồi kinh. Tô Diệu đứng ở kỳ hạm đầu thuyền, nhìn qua hai bên bờ quỷ sát quan dân dân chúng, nghe kia từng tiếng tán tụng tiếng hoan hô, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Từ tháng 5 xuất binh đến nay, ngắn ngủi mấy tháng gian, Viên Thuận hủy diệt, Viên Thiệu quy thuận, Giang Đông bình định, liền gai từ hai châu Lưu Biểu cùng Đào Khiêm đều nhao nhao thượng biểu giao quyền, thành quả có thể nói là vượt xa dự tính. Tại Hoài Nam, bởi vì hắn binh uy hiển hách, tân chính phổ biến không có chút nào lực cản, các đại thế gia hảo cường nhao nhao phối hợp, đến mức hắn hậu thủ chuẩn bị tất cả đều không có phát huy được tác dụng. Kết quả là, trong lúc rảnh rỗi Tô Diệu liền tìm kiếm hỏi thăm Giang Hoài xung quanh chư địa, dò xét dân tình, thăm dò địa phương, một đường ung dung thành thơi cũng là thu hoạch không ít. Lần này hồi kinh hắn liền mang về mấy cái lừng lẫy nổi danh hành khách. Trong đó, trọng yếu nhất tự nhiên là Tôn Sách đấu đệ Tôn Quyền. Làm Tôn Sách đổi lấy bộ hạ cũ, Viễn Trinh Huyễn Thiên điều kiện một trong, tuổi nhỏ Tôn Quyền đem cùng Tô Diệu cùng nhau hồi Lạc Dương, cùng còn lại Tôn thị tộc nhân tại kinh ở lại sinh hoạt. Mà trừ Tôn Quyền bên ngoài, Tôn Sách hảo hữu Chu Du Tô Diệu cũng không có rơi xuống. Mặc dù Đan Dương thái thú Chu Thượng bởi vì bao che Tôn Sách nhận trừng phạt, nhưng niệm này chiêu hàng Tôn Sách, sớm quy thuận, từ nhẹ xử phạt không có liên lụy người nhà chỉ là tiền phạt bãi quan xong việc, này bằng thân Chu Du cũng liền còn tại bọn hắn Lư Giang thư huyện quê quán. Tại nô quận Bình Định về sau, Tôn Sách cũng rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận tại Giang Đông chiêu mộ nhân thủ, vì Hạ Huyễn Châu làm cuối cùng chuẩn bị. Lúc này, thân phận tẩy trắng Tôn Sách ngay lập tức chính là đi tìm bạn tốt Chu Du, hy vọng có thể đạt được trợ lực của hắn. Nhưng mà, làm Tôn Sách ra roi thúc ngựa đuổi tới Chu gia dinh thự lúc, kia Chu gia lão buộc lại nói Chu Du không tại. Công tử ngày hôm trước đã bị đại tướng quân chiêu mộ vào kinh thành, nói là muốn vào thái học đào tạo sâu. Cái gì? Tôn Sách nghe vậy như bị sét đánh, trong tay roi ngựa lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn bạn không nghĩ tới, chính mình vừa mới trùng hoạch tự do, đang nghĩ cùng bạn thân đồng lưu đại sự, lại muộn một bước. Cái này kỳ thật cũng là chuyện đương nhiên. Chu gia cũng không phải cái gì gia đình bình thường, Chu Thượng có thể bị Viên Thuật coi trọng, tiến cử đi làm Đan Dương thái thú bản thân cũng bởi vì Chu gia nội tình phi thường thâm hậu. Lư Giang Chu thị, làm giàu có thể so Tôn gia buổi sáng quá nhiều, Chu Du từ tổ phụ Chu Cảnh liền từng đảm nhiệm đại hán thái úy, này từ Chu Trung, cũng chính là Chu Du bá phụ, bây giờ còn tại triều đình lục bộ nhậm chức, thậm chí phụ thân của Chu Du Chu Dị vừa mới tiếp nhận tư mã phòng Lạc Dương lệnh cung lâu. Bây giờ thời đại cũng không phải trong lịch sử mấy năm về sau triều đình sụp đổ, thiên hạ sụp đổ thời đại. Chu Du mắt thấy Tô Diệu quét sạch tứ phương, thiên hạ thái bình sắp đến, nhà mình trưởng bối cũng đều tại Lạc Dương triều đình đảm nhiệm chức vụ, Chu Du mặc dù trong lòng có chút không bỏ, nhưng vẫn là tại xuôi Nam Huyễn Châu cùng Bắc Thượng Lạc Dương ở giữa, lựa chọn nghe theo đại tướng quân triệu hoán, lên đường vào kinh thành, đến phụ thân bên người tận hiếu, nhu đồ tương lai phát triển. Đối với cái này, Tôn Sách ngắm nhìn Chu phủ cửa lớn đóng chặt, trong lòng là ngũ vị tạp trần, biết mình cùng bạn tốt cuối cùng vẫn là đi đến con đường khác. Mà trừ Chu Du bên ngoài, tại Từ Châu Lô Túc cùng Trương Chiêu Tô Diệu tự nhiên cũng không bỏ qua, trực tiếp một tờ hành văn liền triệu hai người đến phủ đại tướng quân nhậm chức. Trong đó Trương Chiêu khá tốt nói, người này vốn là Từ Châu danh sĩ, ít có tài danh, cùng Vương Lãng quan hệ phi thường tốt, Trần Lâm đối với hắn cũng có chút tán thưởng, chỉ bất quá này bởi vì tính cách vấn đề, cùng Đào Khiêm quan hệ không tốt, ngược lại bị hạ ngục giam giữ. Lần này, Tô Diệu một tờ hành văn, đem giải thích cứu, Trần Lâm cũng coi như bỏ bao nhiêu công sức, càng là tự mình hướng Từ Châu đi một chuyến. Trương Chiêu trinh lịch rất đơn giản, nhưng Lỗ Túc liền tương đương hí kịch hóa. Lúc này Lỗ Túc tuổi vừa mới 19, dù xuất thân cự phú nhà, ngực có đại trí, nhưng này không phải là thế gia vọng tộc xuất thân, đừng nói tại Sĩ Lâm rằng có cái gì danh khí, ngay cả dân bản xứ đối với hắn ấn tượng cũng bất quá chính là Thành Đông có cái ra tay xa xỉ công tử ca loại trình độ này. Quan gia, đây là sự thực sao? Khuyển tử vắng vẻ vô danh, làm sao có thể được đại tướng quân ưu ái? Ngài nhìn nhìn lại, có phải hay không nơi nào lầm rồi? Phụ thân của Lỗ Túc lôi kéo đến đây truyền triệu quan lại, âm thanh phát run, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Kia quan lại kỳ thật cũng là lòng tràn đầy dấu chấm hỏi không hiểu, nhưng là dòng này văn viết rõ ràng, đại tướng quân điểm danh muốn chính là cái này Lỗ gia công tử, hắn cũng liền đành phải chất lên khuôn mặt tươi cười, cao giọng nói, Lỗ lao ra nhưng phải mái tinh thần, đại tướng quân cầu hiền như khát lệnh lang đã có đại tài, vị đại tướng quân nhìn chúng kia là không thể bình thường hơn được. Ngài nhanh để hắn chuẩn bị một chút, tranh thủ bắt kịp cùng đại tướng quân cùng nhau hồi kinh. Cứ như vậy, bao quát tôn quyền tại bên trong, Chu Du, Lỗ Túc, Trương Chiêu, mấy cái này Đông Ngô tương lai nhân vật hết sức quan trọng đều bị Tô Diệu đặt vào trong túi, theo hắn cùng tiến lên hồi kinh thuyền lớn. Đây chính là Tô Diệu hy vọng cùng triều đình chính thống hợp nhất mang tới lực lượng. Muốn ai, đều là thời gian của một câu nói. Bất quá nha, so với phía trước mấy người, trên thuyền mặt khác hai cái hành khách tắc càng làm cho tiễn đưa dân chúng ghé mắt, ý nghĩ kỳ quái, chủ đề độ mười phần. Hai vị kia chính là Lư Giang quận Hoàn huyện tiểu gia Thiên Kim, tiểu gia tỷ muội. Không sai, bọn họ chính là trong lịch sử Tôn Sách cùng Chu Du ái thiếp, quốc sát thiên hương đại tiểu cùng tiểu kiều. Hoàn huyện tiểu gia không phải gì đó danh môn thế gia, bất quá nơi đó một gia tộc quyền thế. Lần này Tô Diệu bình định ra ngoài, phổ biến tân chính, tiểu gia thấy chiều hướng phát triển, tự nhiên không dám ngăn cản. Nhưng là hai vị này nữ hải cũng là không phải tiểu quốc lao sớm nhất chủ động dâng lên. Nguyên nhân rất đơn giản, bây giờ thời gian mới đến năm 191, đại kiều tiểu kiều bây giờ cũng liền bất quá 11-12 tuổi, hai người này lên thuyền, thuần túy chính là Tô Diệu đến đều đến, thu Tôn Sách cùng Chu Du sau linh cơ khẽ động, muốn đi xem một chút nhị tiểu hiện tại như thế nào. Tại dĩ vãng hắn chơi tam quốc trong trò chơi, những năm kia kỳ không đến nhân vật đều là chưa lên sàn trạng thái, chỉ có thể nằm vùng đợi đến nhất định thời đại, sau đó đi kịp thời đăng dòng. Lần này nếu người đều đến nơi này, tả hữu trong lúc rảnh rỗi, Tô Diệu suy nghĩ trước hết đi đến nhà xem xét, cho dù chiêu không đến hai người, sớm chào hỏi, làm tiêu ký cũng là tốt. Kết quả nhưng chưa từng nghĩ, Tô Diệu đến nhà cho Kiều Quốc lão rung động thật lớn. Nhìn thấy đại tướng quân nghi thức ở bên ngoài phủ xuất hiện, Kiều Quốc lão người đều dọa sợ, sợ bị giết gà dọa khỉ, cố quyết mang theo trong phủ đám người ra ngoài quỳ lên, liên tục giải thích chính mình tuân thủ luật pháp, phối hợp tân chính, tuyệt không bất luận cái gì bằng mặt không bằng lòng sự tình. Đại tướng quân minh giám a. Kiều Quốc lão quỳ rạp trên đất, cái trán đem sàn nhà đập phanh phanh rung động, lão hủ đã đem trong nhà đồng ruộng đều đăng ký, nô tỳ cũng đã phân phát hơn phân nửa, những người khác đã trọng đặt trước khế ước, tuyệt không nửa điểm dấu giếm. Địa bộ này, đem Tô Diệu nhìn chính là dở khóc dở cười. Hắn đưa tay kéo Kiều Quốc lão, ho nhẹ hai tiếng, lão trưởng hiểu lầm, bản tướng quân này đến không phải là hỏi tội. Tô Diệu ánh mắt đảo qua trước mắt quỷ sát tiểu phủ đám người, chậm rãi nói, ta nghe nói tiểu công có hai nữ, thiên hương quốc sắc lại thông minh lanh lợi, lần này đi ngang qua liền nghĩ lấy tiện đường xem xét. Kiều Quốc lão nghe xong người đều mộng, trong lòng sợ hai đến cực điểm, còn đạo đây là đại tướng quân mịt mờ đòi hỏi chi ý, nhưng vấn đề là nhà mình hai cái ấu nữ dù phấn điêu ngọc trác, nhưng đều là nuôi dưỡng ở khuê phòng, nơi nào có thể chuyển đi cái gì thanh danh? Cái này đại tướng quân như thế nào biết? Chẳng lẽ là Lâm huyện cửu gia muốn hại hắn, ác ý mưu hại? Tiêu Quốc Lao nghĩ mãi mà không rõ, nhưng việc đã đến nước này, hắn lại không dám kháng cự, chỉ có thể cắn răng gọi hai nữ, cung kính đưa lên, như mong đại tướng quân không chê, tiểu dân nguyện hiến hai nữ cho tướng quân làm thị, chỉ cầu tướng quân bảo hộ ta cửu gia an ổn, chưa nghe tin kẻ xấu sang luôn. Gia hỏa này có thể đem Tô Diệu chỉnh sẽ không? Hắn cũng không phải cái gì cầm thú, mặc dù thu đại kiểu tiểu kiểu là tại kế hoạch của hắn bên trong, nhưng để hai cái thấy thế nào đều chỉ có 11-12 tuổi tiểu nha đầu đến hầu hạ mình cái kia cũng thực tế quá mức xa đoạn. Nhưng mà đảm nhiệm Tô Diệu giải thích thế nào, Tiêu Quốc lão đều thái độ kiên quyết, sợ dẫn tới tai họa. Cuối cùng, Tô Diệu cũng liền dứt khoát không chối từ nữa, vung tay lên, mang hộ thượng hai nữ, để các nàng trước vào Lạc Dương nữ học, thậm chí cho phép kiểu gia phái mấy cái người hầu đi theo hầu hạ. Đối với cái này, Tiêu Quốc lão dù không hiểu nhiều lắm, nhưng thấy đại tướng quân chịu nhận lấy hai nữ, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng âm thầm may mắn nhà mình trốn qua một kiếp. Trước khi đi, Tiểu Quốc lão đầu tiên là gọi tới mấy cái trung tâm người hầu cùng tỷ nữ, để bọn hắn chiếu cố thật tốt tiểu thư, sau đó lại tha thiết căn dặn hai nữ, đến Lạc Dương, hết thảy đều muốn nghe đại tướng quân lời nói để các ngươi làm gì liền làm cái đó, hết thảy chú ý cẩn thận, chớ nên gây chuyện thị phi. Cứ như vậy, Tô Diệu xuôi nam chi hành triệt để kết thúc. Theo Tô Diệu một đường đi tới, đã từng một trận chia năm xẻ bảy đại hán cương thổ, bây giờ cơ hồ toàn bộ quay về tại triều đình chi hạ. Thiên hạ 13 châu, trừ bộ phận bên trong lẻ tẻ nạn trộm cướp bên ngoài, còn xuất lại giao ích hai châu chưa sáng tỏ thái độ. Bất quá cái kia cũng chủ yếu vẫn là đường xá xa xôi, giao thông không tiện nguyên nhân. Ngay tại Tô Diệu hồi kinh trên đường, Huyền Châu cùng Lịch Châu sứ giả cũng tại ngựa không dừng vó chạy về Lạc Dương. Chương 922, Huyền Châu chấn động. Chương 922, Huyền Châu chấn động. Khai nguyên 2 năm, năm 191, đông tháng 10, Huyền Châu. Cái gì? Đại tướng quân muốn đánh Lâm ấp, còn bảo chúng ta làm tốt hiệp trợ phối hợp. Người nói chuyện chính là Huyền Châu thứ sử Chu Phủ. Lại nói ngay tại Tô Diệu tự Hoài Nam trở về kinh trên đường, Huyền Châu rốt cuộc thu được 20 ngày trước Tô Diệu bàn sơ mệnh lệnh. Không có cách, lưỡng địa cách xa nhau thực tế quá xa, đủ 2,000 dặm trở lên. Liên đây là Tô Diệu cường hóa dịch trạm, đường thủy thay nhau, khoái mã không ngừng, trên đường đi không có gặp được cái gì ngoài ý muốn vừa mới đưa đến. Bất quá, đối với trước mắt mệnh lệnh đến nói, lớn nhất khó khăn cũng chính là thời gian. Tin tức một khi đưa đến, Huyền Châu thứ sử đối với mệnh lệnh này thì là tỏ vẻ toàn lực ủng hộ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, mặc dù Chu Phủ không phải Tô Diệu tâm phúc, thậm chí Tô Diệu căn bản cũng không nhận ra hắn, nhưng người này bối cảnh quả thực không đơn giản, chính là hiện thượng thư lệnh Chu Tuấn Chi tử. Đây chính là Tô Diệu ủy trị triều chính chỗ tốt một trong. Tại Tô Diệu bề bộn nhiều việc cái khác chờ chiến sự thời điểm, không có mất có thể trung ương như cũ tại thực hiện chính mình chức năng. Năm đó Tô Diệu bình định ký châu Trương Tuần Trương cử phản loạn, triều đình điều trước Huyền Châu thứ sử Giả Tông đảm nhiệm ký châu, sau Huyền Châu liền lâm vào một trận quyền lực chân không. Triều đình còn chưa kịp phái người tới, mười thường thị thêm đồng trác chi loạn liền thay nhau trình diễn. Triều đình các đại lao tự thân khó đảm bảo, lần lượt bổ sung Huyền Châu thứ sử chuyện cũng liền bị tạm thời gác lại. Mà đợi Tô Diệu gây dựng lại triều đình về sau, Huyền Châu thứ sử vấn đề cũng liền một lần nữa nâng lên nhật trình. Các vị triều đình đại viên môn nhiều lần thảo luận sau liền phái ra Chu Phủ tiến đến chỉnh đốn Huyền Châu sự tình. Bất quá, bởi vì tiếp xuống rất nhanh lại buộc phát Mã Đẳng cùng Ú Ký hai châu phản loạn, triều đình xem ra một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ. Huyền Châu nơi đó thái thú nhóm đối cái này vừa mới trên trời nhảy xuống tới thứ sử liền không quá tôn trọng, một mực khất nợ thuế khoản đến mức Chu Phủ muốn đích thân ra trận, mang theo thân tín phụ tá xuống nông thôn gặt gấp thuế khoản đến cam đoan phủ thứ sử vận hành bình thường. Bây giờ, hắn nghe xong đại tướng quân đưa mắt nhìn sang Huyền Châu, lúc này là vui mừng quá đỗi, vội vàng phái ra sứ giả vào kinh thành, đại biểu trung tâm, nói toàn lực phối hợp. Cái gì? Trinh phạt Thiên Long có khó khăn hay không? Có thể bị nguy hiểm hay không? Tại bây giờ Chu Phủ trong mắt, kia cũng là thứ yếu vấn đề. Mượn triều đình đại quân nhập cảnh, tái tạo phủ thứ sử quyền uy mới là trọng yếu nhất. Kết quả là, Chu Phủ cơ hồ chính là cầm lông gà làm lệnh tiễn, chỉ bằng Tô Diệu ngắn ngủi mấy câu công văn, hắn quả thực là sinh sinh phát triển, nói triều đình mấy vạn đại quân muốn xuôi Nam Huyền Châu, thảo phạt Thiên Long, muốn các quận thái thú phối hợp hành động, chẳng những muốn nạp tiền nạp lương, còn muốn nộp lên binh sĩ, làm tốt phối hợp xuất binh chuẩn bị. Chu Phủ khoa trương tuyên truyền rất nhanh liền tại Huyền Châu gây nên sóng to gió lớn. Bởi vì khoảng cách xa xôi, những này thái thú nhóm bây giờ tin tức linh thông cũng liền chỉ là vừa mới nghe nói Tô Diệu chém đầu Viên Thuật, gai tử chờ nhìn qua phong mà hàng chuyện. Đối với Tô Diệu chỉ phái cái Tôn Sách tới trinh phạt Thiên Long là căn bản không có tin tức. Nhưng là Chu Phủ tuyên truyền có cái mũi có mắt, đóng có phủ đại tướng quân con dấu văn thư cũng không giống giả mạo. Trong lúc nhất thời, chúng thái thú là phản ứng không đồng nhất. Huyền Châu các quận thái thú bên trong, có người trong lòng thấp thỏm, bắt đầu âm thầm chữ hàng lương thảo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Có người tắt đối mệnh lệnh của Chu Phủ khịt mũi coi thường, cho là hắn bất quá là cáo mượn văn hùng, muốn mượn cơ hội này chèn ép đối lập. Huyền Bí quận thái thú Lưu Hoàng chính là trong đó thái độ cường ngạnh một vị. Tại tiếp vào phủ thứ sử hành vi về sau, Lưu Hoàng trực tiếp đem Chu Phủ gửi tới văn thư trùng điệp đập vào trên bàn. Ta Huyền Bí quận mấy năm liên tục bị Sơn Việt quấy rầy, phủ khố trống rỗng, đâu còn có tiền lương cung cấp hắn tiêu xài. Bây giờ lại cầm đại tướng quân danh hiệu tới dọa chúng ta, ta sử mẫu có thể tuyệt không ăn hắn một bộ này. Bên cạnh hắn chủ bộ cẩn thận từng ly từng tí quyết đủ, đại nhân, cho dù Chu Phủ nói ngoa, nhưng mệnh lệnh của đại tướng quân không thể làm trái. Bây giờ gai từ đều hàng, Tô Diệu thế không thể đỡ, chúng ta vẫn là. Lưu Hoàng hừ lạnh một tiếng ngắt lời nói, hừ. Huyền Châu xa xôi, triều đình ngoài tầm tay với, nơi nào có thể có mấy vạn đại quân có thể xuôi nam? Cái này Chu Phủ rõ ràng chính là tại cáo mượn oan hùng. Mặc kệ hắn. Lưu Hoàng dưới trướng có chiến binh 5.000, tại xa xôi Huyền Bí đã đủ để hắn nuôi bệnh lên trời, căn bản không đem cái này mới tới thứ sử để vào mắt. Lần này hắn càng là dự định liên hợp cái khác mấy cái đồng dạng không phục Chu Phủ thái thú, cộng đồng chống lại điều độc lệnh. Mà Huyền Hải quận thái thú Khổng Chi nhưng lại có hoàn toàn khác biệt ý nghĩ. Lại nói Huyền Châu chỗ xa xôi, điều kiện ác liệt, lên chức khó khăn, kẻ sĩ có rất ít nguyện ý tới đây làm quan. Khổng Chi tại Huyền Hải thái thú đảm nhiệm thượng một đám chính là mười mấy năm một mực cũng không thể đạt được điều nhiệm cơ hội. Theo những năm gần đây thiên hạ đại loạn, Khổng Chi mật thiết chú ý trung nguyên tình huống, so những đồng liêu khác rõ ràng hơn Tô Diệu thủ đoạn cùng thế lực, rõ ràng bây giờ triều đình đã xưa đâu bằng nay, thế là tại tiếp vào mệnh lệnh của Chu Phủ về sau, hắn lập tức triệu tập quận bên trong quân lại, bắt đầu chuẩn bị lương thảo cùng binh lính. Khổng Chi đối bọn thuộc hạ nói, đại tướng quân uy trấn thiên hạ, lần này nếu có thể tại thảo phạt Thiên Long sự tỉnh thượng ra một phần lực, có lẽ có thể vì chúng ta mưu được tốt hơn tiền đồ. Nhất định không thể bởi vì nhất thời ngắn gặp, lầm toàn quận tương lai. Khổng Chi không chỉ tích cực hưởng ứng Chu Phủ hiệu triệu, còn chủ động viết thư cho xung quanh mấy cái quan hệ hơi tốt thái thú, thuyết phục bọn hắn cùng nhau phối hợp hành động. Mà Huyền Thành thái thú Lâm Phù so sánh hai người, thái độ tất càng thêm linh hoạt một chút. Hắn liền đảm nhiệm Huyền Thành đã có mấy năm, dù không thể nói thế lực khổng lồ, nhưng cũng coi như có chút căn cơ. Lần này, bởi vì Huyền Thành lần cận Thiên Long quốc, hắn càng là trừ thứ sử Chu Phủ bên ngoài duy nhất thu được Tô Diệu thân bức người, cũng bởi vậy trực tiếp nhìn thấu Chu Phủ hư thực. Tôn Bá Phù một hàng tướng, mang theo ngàn thanh người cùng mấy trăm chiếc thuyền còn có một cái tùy cơ ứng biến mệnh lệnh, muốn thu phục Thiên Long, quả thực là si tâm vọng tưởng. Huyền Thành quận trưởng phụ gia tộc nghị sự sẽ lên, Lâm Phu Đường đệ Lâm Long đối với cái này khịt mũi coi thường, huynh trưởng, cái này Chu Phủ rõ ràng là muốn mượn đại tướng quân danh nghĩa mở rộng thế lực của mình, chúng ta không cần thiết nghe hắn điều khiển. Long đệ, không thể nói như thế. Lâm Phu chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm ổn, đại tướng quân Tô Diệu có thể tại ngắn ngủi thời gian quét ngang Trung Nguyên, hủy diệt Viên Thuật, thu hàng Viên Hiệu, trọng trấn triều đình uy danh, này thủ đoạn cùng mưu lược tuyệt không phải hạng người bình thường, mệnh lệnh của hắn tuyệt đối không thể coi nhẹ. Coi như bằng Tôn Sách điểm kia nhân mã, làm sao có thể dung chuyển Tiên Long? Lâm Long vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy khinh thường. Năm đó Huyền Thiên quận phản loạn, Huyền Châu cũng không phải không có một chút động tác, bọn họ các quận thái thú mỗi người đều phái mấy ngàn chiến binh tiến đến chi viện trấn áp, kết quả là bị đánh đại bại mà quay về, chỉ có thể chờ đợi triều đình chi viện. Cũng nguyên nhân chính là đây, mới có năm đó hoàng đế phát bốn châu binh mã dục bình định phản loạn chuyện. Bây giờ, triều đình viện binh mấy chục năm không gặp, rốt cuộc đến một cái, còn chỉ có ngần ấy nhét kẽ răng đều xấu xí binh lực, có thể đỉnh cái gì chuyện? Lâm Phu hơi híp mắt lại, vạn nhất cái này Tôn Sách mục đích cũng không phải là thật thu phục Thiên Long đâu. Cái gì? Lâm Long mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà nhìn xem Lâm Phu, huynh trưởng cớ gì nói ra lời ấy? Nếu không phải thu phục Thiên Long, đại tướng quân phái hắn đi Huyền Thiên quận thì có ích lợi gì ý? Chương 923, Ích Châu hoảng sợ chương 923, Ích Châu hoảng sợ Tôn Sách vậy mà không phải vì thu phục Huyền Thiên quận đến. Lâm Phu lời nói để đang ngồi đám người giật nảy cả mình. Chỉ thấy Lâm Phu khẽ bước râu dài, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, đại tướng quân cử động lần này chỉ sợ là có dụng ý khác a. Hắn triển khai trên bàn địa đồ, ngón tay chỉ tại Huyền Thành quận cùng Thiên Long quốc chỗ giao giới, Tôn Sách này đến, mặt ngoài là thảo phạt Thiên Long, kỳ thực là chỉ sợ vì chấn nhiếp chúng ta những này Huyền Châu thái thú, thăm dò ta chờ trung tâm. Lâm Long nghe vậy, sắc mặt đột biến, huynh trưởng ý là đại tướng quân hoài nghi chúng ta có dị tâm. Lâm Phu trầm giọng nói, mang không nghi ngờ khó mà nói, nhưng tóm lại Huyền Châu xa xôi, triều đình ngoài tầm tay với, bây giờ đại tướng quân bình định trung nguyên, bước kế tiếp tự nhiên là muốn chỉnh đốn biên thủy. Bây giờ cái này Tôn Bá phủ tuy chỉ mang hơn ngàn người, nhưng phía sau đại biểu là triều đình ý chí. Nếu chúng ta cự không phối hợp hắn không có tiếp tục nói hết, nhưng mọi người đã rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ. Vậy ta trở nên như thế nào ứng đối mới là? Lâm Long âm thanh không tự giác dưới đất thấp xuống dưới. Lâm Phu đứng người lên, đi tới trước cửa sổ vọng hướng phương bắc, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức chuẩn bị lương thảo quân giới, chuẩn bị tiếp ứng Tôn Sách đại quân. Đến nỗi phủ thứ sử nơi đó phái khoái mã quá khứ nói cho sứ quân, thuế ruộng chúng ta nơi này cũng rất khó khăn, chia không ra bao nhiêu, nhưng làm tiền tuyến trọng địa, ta sẽ đích thân xuất binh, phối hợp triều đình đại quân. Lão hồ ly, mấy cái này lão hồ ly. Chu phủ thu được đám người tỏ thái độ sau tức nghiến răng, cả đám đều tại đánh tính toán nhỏ nhặt. Lưu Hoàng công nhiên kháng mệnh, Lâm Phu lại chỉ chịu ra chút canh thừa thì nguội, thật làm ta cái này thứ sử là bài trí không thành. Chủ bộ cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên văn thư, bồi cười khuyên nhủ, sứ quân bất giận, Huyền Châu các quận từ trước đến nay làm theo ý mình, bây giờ bỗng nhiên muốn bọn hắn ra tiền xuất lực, khó tránh khỏi lòng sinh mâu thuẫn. Bất quá Lâm Phu chịu tự mình mang binh, cũng là tính có cái bàn giao, đến nỗi sử thái thú nơi đó, Lưu Hoàng nhất định phải cho hắn cái giáo huấn. Chu phủ đột nhiên quay người, hung hăng nói, phái người đi Huyền Bí quận, liền nói hắn kháng mệnh bất tuân, triều đình đại quân sắp tới, như lại kéo dài, định lấy mưu phản luận sử. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, thuận tiện nói cho Khổng Chi, lần này chủ bị lương thảo hắn nhất tận tâm, đợi xong chuyện, ta chắc chắn lúc đại tướng quân trước mặt vì hắn nói ngọn. Chu phủ lời nói rất ác độc, nhưng bây giờ hắn có thể làm cũng liền chỉ là tại quyển sổ thượng đem mọi người tên ghi lại, chờ lấy ngày sau thu sau tính sổ sách. Cứ như vậy, Tô Diệu một tờ hành văn xuống tới, Tôn Sách ảnh không có gặp, Huyền Châu toàn cảnh liền rung động dữ dội đứng dậy. Mặc dù chúng thái thú nhóm đối với cái này mượn đề tài để nói chuyện của mình thứ sử đại nhân rất có bất mãn, nhưng cũng không ai dám thật xuất binh phản kháng. Thậm chí ngay cả trước đó thái độ cường ngạnh Huyền Bí thái thú Lưu Hoàng, nhìn thấy những châu khác quận thái thú nhóm nhau nhau phối hợp, cũng không dám lại làm trái lại, lặng lẽ sờ lặng lẽ con Huyền Châu thứ sử Chu phủ đem nhiều năm thiếu giao nộp cống bật áp giải chứa lên xe. Lại nói Huyền Bí dù tại Thâm Sơn, nhưng lại có đường thủy chi lợi, quận bên trong phong nước, trúc sông, ngang qua Nam Bắc, nối thẳng Kinh Châu Linh Lăng, đi vòng chuyển đi Lạc Dương. Bất quá chuyến này không chỉ là vào cống, Lưu Hoàng còn mang kèm theo tham Chu phủ một quyển, cáo hắn mượn triều đình chi danh, đi vơ vét của cải chi thực, tại Huyền Châu siêu cao thuế nặng, làm mưa làm gió. Tại Lưu Hoàng mật tấu bên trong, hắn đem Chu phủ xuống nông thôn gặt gấp thuế khoản hành vi miêu tả được cực điểm ác liệt, còn thêm mắm thêm muối nói Chu phủ lấy Chu bị lương thảo làm lý do, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, đem một nửa vật tư đều đồn tiến chính mình kho riêng vân vân. Không sai, cáo ngự trạng cũng chính là Lưu Hoàng có thể làm cực hạn. Mặc kệ bọn hắn như thế nào đi nữa, Huyền Châu chí ít tại người lãnh đạo phương diện bên trên, không có bất luận cái gì lắc lư, đều trực tiếp thừa nhận Tô Diệu triều đình thống trị. Đây cũng là đương nhiên. Huyền Châu chỗ hoang man, nhân khẩu thưa thớt, tài lực có hạn lại xung quanh man di đông đảo, căn bản không phải cái xương vương xương bá địa phương. Ở trong ương suy sụp thời điểm, đóng cửa tự thủ, các cứ một phương đã là bọn hắn có thể làm cực hạn. Bây giờ Tô Diệu thế lớn, quét ngang thiên hạ, trung ương quyền uy như mặt trời ban trưa, những người này lập tức cũng liền thu hồi trước đó những cái kia ý nghĩ kỳ quái tâm tư, nhao nhao làm lên bổ cứu biện pháp. Mà so với Huyền Châu quy thuận, Ích Châu phản ứng liền vi diệu rất nhiều. Làm sao có thể? Viên Công Lộ chết rồi, Lưu Cảnh Thăng hàng rồi. Đây là nơi nào đến lời đồn? Đây không có khả năng, đó căn bản không có khả năng. Miên Trúc, Phủ Châu Mục. Ích Châu Mục Lưu Yên muộn hơn một tháng mới biết được Hoài Nam tình hình chiến đấu, hắn phản ứng đầu tiên chính là căn bản không tin. Dù sao trước đây không lâu, hắn nhận được tin tức vẫn là Viên Thuật đại phá Viên Hiệu, tình thế một mảnh tốt đẹp. Phải biết, ngay tại trước đó đầu năm thời điểm, Lưu Yên còn đặc biệt thừa dịp bên kia Tô Diệu tại Hà Bắc đại chiến thời cơ, phái ra đốc nghĩa tư Mã Trương Lỗ cùng biệt bộ tư Mã Trương Tu mang binh ra Mạnh Quan, đánh lén Hán Trung, khu trục đồng thời sát hại không nghe theo hắn ra lệnh Hán Trung thái thú Tô Cố, cướp đoạt cái này xuyên thuộc môn hộ. Lại về sau, Trương Lô tại Lưu Yên thủ ý giới, cắt đứt tà cốc đạo, nhiều lần sát hại triều đình sứ giả, đoạn tuyệt công phú, nói là mét tặc đoạn đạo, không được phục thông. Ngay sau đó, ngay lúc đó Kiền Vi thái thú đảm nhiệm kỳ bất mãn Lưu Yên, cùng xử lý Trần Siêu hạng người cử binh công chỗ này, thừa dịp Lưu Yên đại quân chú ý đặt ở Hán Trung thời điểm trực tiếp đánh tới thành đô, hỏa thiêu thành đô ấp dưới, một trận thanh thế to lớn. Nhưng mà, bọn họ phản kháng cuối cùng đều là thất bại. Ngay tại tháng 5 Tô Diệu vừa mới xuất binh can thiệp Viên Thuật cùng Biên Thiệu đại chiến thời điểm, Lưu Yên điều thành Khương binh xuất chiến, nhất cử đánh giết hai người. Tại làm xong đây hết thể về sau, Ích Châu phản chỗ này thế lực đã cơ bản quét sạch, Lưu Yên tâm tình thật tốt, chỉ cảm thấy chính mình đã là gối cao không lo. Sau đó, mặc kệ chúng nguyên đánh sống đánh chết, chính mình có được Ích Châu đều là tiến có thể công lui có thể thủ, là đứng ở thế bất bại, có thể thông dòng xem kịch. Nhưng mà, bây giờ tin tức này truyền đến, để Lưu Yên trực tiếp hoài nghi nhân sinh. Đã nói xong mọi người cùng nhau chống chọi Tô đâu, làm sao trong nháy mắt liền thừa lao tử một cái rồi? Bọn hắn chính là nắm giữ nửa bên Giang Sơn a, làm sao trong chớp nhoáng này Kinh Dương chi địa liền tất cả đều về Tô? Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Cha, cho ta phái người đi thăm dò, nhất định phải làm rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đối với đột nhiên tới truyền ngôn, Lưu Yên không thể tin được, hoảng sợ đến cực điểm hắn lập tức phái ra hai đạo nhân mã tiến đến xác minh tình huống. Trong đó một đội người từ Giang Châu, Trung Khánh, xuất phát, đi đường thủy phó Kinh Châu, trực tiếp đi Lưu biểu quê quán. Một cái khác đội người tắt đi đường bộ, ra ra manh quan, qua Hán Trung tự trường an vào Lạc Dương, trực tiếp vào kinh thành dò xét. Tại Lạc Dương triều đình, còn có Lưu Yên ba con trai, trưởng tử Tả Trung Lang tướng Lưu Phạm, thứ tử Trị Sách ngự sử Lưu Sinh, cùng tạm trú Lạc Dương ấu tử Lưu Trương. Không sai, Lưu Yên mặc dù chủ động đưa ra phế sử lập mục, trở thành cái thứ nhất đảm nhiệm châu mục biên giới đại thần, nhưng là triều đình lúc ấy cũng không phải không có phòng hắn, trừ thứ ba tử Lưu Mạo theo cha Lưu Yên vào Ích Châu bên ngoài, Lưu Yên cái khác ba cái nhi tử hòa này tôn bối đều bị lưu tại Lạc Dương. Lần này, Lưu Yên phái người vào kinh thành, một phương diện dò xét Tô Diệu nội tình cùng thiên hạ đại thế động tĩnh, một phương diện khác liền định tìm cơ hội, nhìn có thể hay không đem con cháu của mình nhóm cho vụng trộm mang về Ích Châu. Chương 924, Kinh sư đại biến dạng. Chương 924, Kinh sư đại biến dạng. Khai nguyên 2 năm, đông tháng 11 bên trong, Lạc Dương. Thúc đạo khó như lên trời, chiến loạn thời điểm liền càng là như vậy. Rốt cuộc, hoa gần một tháng đi đường thời gian về sau, thành đô sứ giả rốt cuộc đến Lạc Dương ngoại ô tại thành Lạc Dương tây trên quan đạo, một đội xe mã hoang chậm lại tới. Cầm đầu vải xanh trong xe ngựa, một vị thân hình cao lớn, dung mạo rất vĩ nam tử rèm xe vén lên, tiếp mắt đánh giá càng ngày càng gần thành Lạc Dương tường. Trước biệt giá, phía trước chính là thành Lạc Dương. Tuy tung tại ngoài xe cung kính bẩm báo. Nhìn qua ngoài cửa thành sắp xếp trường long đám người cùng khôi giáp tươi sáng thủ vệ, Trương Túc hít một hơi thật sâu, thiên hạ trung tâm, quả nhiên khí tượng bất phàm. Trương Túc, chữ Quân Tiểu, thuộc quận thành đông người, chính là hậu thế Trương Tùng hiến đồ sự kiện bên trong nhân vật chính Trương Tùng huynh trưởng. Lúc này Trương Túc làm Ích Châu biệt giá, bị Lưu Yên ký thác hy vọng của mọi người, phải tới đi sứ Tô Diệu. Mặt ngoài, hắn là hướng triều đình tiến cống, tỏ vẻ Ích Châu quy thuận, vụ trộm thì là muốn dò xét triều đình hư thực, liên hệ chư vị công tử, vì Lưu Yên giải quyết nỗi lo về sau, đồng thời vì Ích Châu bước kế tiếp mưu đồ cung cấp căn cứ. Trương Túc tự lẩm bẩm nói, nghe nói kia Tô Diệu đã bình định Hoài Nam trở về, không biết vị này đại tướng quân đến tột cùng là người thế nào vậy. Xe ngựa chậm rãi lái về phía cửa thành, xếp hàng chờ đợi. Theo khoảng cách tiếp cận, Trương Túc rất nhanh chú ý tới trên tường thành mới thêm rất nhiều kỳ quái trang bị, kia là từ vật liệu gỗ cùng đồ sắt tạo thành phức tạp máy móc, cách mỗi 10 trượng liền có một tòa, dưới ánh mặt trời hiện ra rét lạnh lênh quang. Đó là cái gì? Trương Túc con ngươi thu nhỏ lại. Hồi bây giá, kia là đại tướng quân phát minh thần tín nấu, nghe nói có thể bắn 300 bước xa, chính là người khoát trọng giáp cũng có thể một kích xuyên thủng. Đi theo nơi đó dẫn đường kiêu ngạo mà giải thích, từ đại tướng quân phổ biến tân chính đến nay, kinh sư Lạc Dương sớm đã xưa đâu bằng nay. Trương Túc trong lòng thất kinh, trên mặt lại bất động thanh sắc, thú vị, thú vị. Tại một đoạn thời gian chờ đợi về sau, rốt cuộc đội xe đi tới trước cửa thành, thủ thành binh sĩ tiến lên kiểm tra, Trương Túc ra phó lúc này đưa lên Ích Châu mục Lưu Yên văn thư, nói rõ ý đồ đến. Thành đô đến sứ giả vào cống. Một vị cao lớn sĩ quan nghiệm qua văn thư sau nhẹ gật đầu, trước đó xác thực thu được báo cáo, bất quá gần nhất trong triều chuyện rất nhiều, ngươi đi trước thành Tây quan dịch chờ lấy đi, đến bên kia tự có người tiếp đãi, chớ nên gây chuyện thị phi. Trương Túc thấy người này thái độ kiêu căng, hơi có khó chịu, đang chuẩn bị mở miệng quát lớn, đột nhiên phát hiện người này trên vai có một đặc biệt quân hàm, song kiếm giao nhau giống như bảo vệ một vì sao, gặp lại người này quân phục cũng cùng chung quanh binh sĩ rõ ràng bất đồng, dường như không phải người thường, vội vàng một bên ứng thanh một bên nghe ngóng người này địa vị. Đang khi nói chuyện còn hung hăng khen hắn quân phục phi thường hùng tráng vân vân. Sĩ quan kia lúc đầu sắc mặt không ngờ, nghe hắn như vậy tán dương, thần sắc hơi chậm, đưa tay sửa sang lại quân hàm, ngựa khí cũng mang mấy phần tự hào, mộ là kỵ binh dũng mãnh vệ phải lang tướng văn sú, dưới mắt trực luân phiên thành Lạc Dương phòng. Bây giờ đại tướng quân chỉ hạ, kinh sư phồn hoa, thương nhân như mây, hàng hóa như mưa, nam lai bắc vãng quan lại sĩ tử nối liền không dứt, các ngươi sứ khác đến sứ giả, tốt nhất an phận thủ thường, chớ có gây ra loạn gì. Trương Túc nghe nói người trước mắt đúng là văn sú, lập tức giật nảy cả mình. So với đột nhiên quật khởi Tô Diệu, hiển nhiên viên bản sơ đại danh càng thêm người trong thiên hạ biết rõ. Trương Túc cũng là đã sớm nghe nói Viên Thiệu dưới trướng Nhan Lương, Văn Sú hai người dũng quan tam quân, lại không nghĩ rằng bây giờ Văn Sú đã ở Lạc Dương nhậm chức. Xem ra Viên Thiệu bị Tô Diệu hợp nhất nghe đồn không giả, nó thế lực trước đó lại để Viên Thiệu tâm phúc bộ hạ cũ đều đến Lạc Dương thủ vệ. Nuốt từng ngụm nước bọt, Trương Túc đội vàng chắc tay, nôn từ càng thêm cung kính, tính đã lâu văn tướng quân đại danh, hôm nay nhìn thấy, quả thật chuyện may mắn. Văn Sú khoát tay áo, được rồi, tranh thủ thời gian vào thành đi, đừng cản trở người phía sau. Trương Túc không dám thất lễ, đội vàng mệnh đội xe vào thành. Đợi đi ra một khoảng cách về sau, hắn mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, đối tùy tùng thấp giọng nói, không nghĩ tới mới vừa vào Lạc Dương liền gặp gỡ bực này nhân vật. Cái này đại tướng quân dưới trướng quả nhiên mãnh tướng như mây, liền viên bản sơ đại tướng đều vì hắn sử dụng. Đi vào thành Lạc Dương về sau, Trương Túc tức thì bị cảnh tượng trước mắt rung động. Trên đường phố rộng rãi dòng người như dệt, hai bên cửa hàng san sát nối tiếp nhau, các loại tiếng giao hàng liên tiếp. Một màn như thế để hắn rất là khiếp sợ. Trương gia chính là thuộc trung danh tộc, Trương Túc cũng không phải cái gì chưa thấy qua việc đời tạm ngư, hắn sở dĩ lần này đi xứ Lạc Dương, vừa lúc bởi vì hắn trước kia từng có theo cha du học Lạc Dương kinh nghiệm. Tại trí nhớ của hắn cùng trong thưởng thức, đại hán hai kinh đều là thực hành phường thị chế độ, chợ đông chợ tây hợp quy tắc như bàn cờ, phường tường cao ngất đem chợ búa ồn ào náo động gắt gao không ở, hoàng hôn đánh trống liền ngừng kinh doanh cấm đi lại ban đêm, chính là một phái túc mục trang nghiêm cảnh sát. Nhưng trước mắt thấy, lại là hoàn toàn khác biệt. Chỉ thấy hai bên đường cửa hàng san sát, người đi đường chen vai thích cánh, thậm chí còn có người bán hàng rong đẩy xe cút kít bên đường giao hàng. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, phường tường lại bị dỡ bỏ hơn phân nửa, bên đường dân cư đều mở cửa thiết cửa hàng, các cửa tiệm trên mặt vải vóc tơ sống, thợ may gấm vóc, đồ sứ đồ sơn, châu đáo ngọc thạch cùng lá trà dược liệu chờ hàng hóa kia là rực rỡ muôn màu. Cái này còn thể thống gì? Trương Túc nhịn không được thốt ra. Đi theo dẫn đường lại cười nói, biệt giá có chỗ không biết, từ đại tướng quân chủ chính đến nay, liền hủy bỏ cấm đi lại ban đêm chế độ, cho phép dân chúng tự do kinh thương. Bây giờ thành Lạc Dương ngày đêm ồn ào náo động, so lúc trước phồn hoa không chỉ gấp 10 lần. Đang khi nói chuyện, một đội thân mang thống nhất chế phục sai dịch xếp hàng mà qua, trên cánh tay treo lên thành phố giám hai chữ. Không đợi Trương Túc hỏi thăm, dẫn đường liền chủ động giải thích nói, đây là hộ bộ hạ mới thiết thành phố giám ti người, bọn họ chuyên quản thiếu cân ngắn hai, theo thứ tự hàng nhái sự tình. Nếu có tranh chấp, lập tức có thể tìm bọn hắn phán quyết. Trương Túc âm thầm kinh hãi, như vậy chợ búa khí tượng, nơi nào còn có nửa điểm đế đô uy nghiêm túc mục bộ dáng? Giống như là kia chiến quốc lâm truy như vậy thương mậu chi đô. Bọn hắn người thuộc vì đó tự mãn phồn hoa thành đô cùng bây giờ kinh sư so sánh, vậy đơn giản là một cái trên trời một cái dưới đất. Trang diện này, để Trương Túc cũng không dám tin tưởng trước đó thành Lạc Dương vừa mới gặp mấy trận chiến loạn cùng hạo kiếp. Chính vừa kinh vừa nghi, chợt nghe phía trước chuyển đến sáng sủa tiếng đọc sách. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một chỗ khoáng đạn sân nhỏ bên trong, mười mấy tên thiếu niên chính cùng kêu lên đọc. Trên cửa viện treo lấy Lạc Dương trường dạy vỡ lòng tấm biển, Lạc Quản đúng là đường triều thái phó Lưu Thực. Cái này trường dạy vỡ lòng là đại tướng quân Tân Chính một trong. Dẫn đường thuộc như lòng bàn tay, phàm Lạc Dương dân chúng tử đệ, tuổi tròn 6 tuổi đều có thể nhập học, chẳng những không cần tiền học phí bãi sư, sách vở tài liệu giảng dạy đều là học đường miễn phí cung cấp. Bây giờ như vậy trường dạy vỡ lòng, trong thành đã có hơn 10 chỗ, đại tướng quân gọi là tiểu học, việc học ưu dị người còn có thể tiếp tục bồi dưỡng trung học, thậm chí vào thái học đọc sách. Trương Túc chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Miễn phí giáo hóa dân chúng. Cái này Tô Diệu là muốn bắt chước Vương Mãng Thu mua lòng người không thành. Đội xe tiếp tục tiến lên, đi qua thái học địa điểm cũ lúc, càng thấy một phen khí thế ngất trời thi công cảnh tượng. Ở nơi đó, mấy trăm công tượng ngay tại xây dựng thêm học xá, mới nổi tàng thư các đã có thể nhìn thấy này hình thức ban đầu. Thái học cũng muốn xây dựng thêm sao? Đúng vậy. Dẫn đường gật đầu, đại tướng quân mở khoa cử, nói muốn đem thiên hạ anh tài vào hết bấy, hiện có học xá hiển nhiên là không đủ dùng. Ngài nhìn bên kia, dẫn đường chỉ hướng nơi xa một hàng mới xây sân nhỏ, kia là mới thiết truy nguyên viện, nghiên cứu bách công kỹ nghệ, bên cạnh còn có cái mới viện y học, nghe nói Hoa Đà tiên sinh đều tại đây giảng bài đâu. Thế, Trương Túc thở sâu, tay không tự giác nắm chặt xe ngựa tay vị. Trương Túc đống nhiên rõ ràng vì sao vị này đại tướng quân sẽ như thế nhanh càn quét thiên hạ, làm xã tắc chuyển nguy thành an. Đại tướng quân Tô Diệu, bây giờ xem ra, hắn căn bản không phải là ngoại giới thịnh truyền cái chủng loại kia vùng xa man nhân, oai hùng bóp phu, mà là một cái mưu tính sâu xa trị quốc chi tài. Lưu sứ quân muốn lấy một châu chi lực, cùng như vậy người đối nghịch, chỉ sợ là phi thường khó khăn nha. Trong lòng càng thêm nặng nề, Trương Túc xe ngựa chuyển qua góc đường, đột nhiên một chỗ mới xây 3 tầng lầu các đập vào mi mắt. Trương Túc ngẩng đầu lên, ánh mắt đột nhiên dừng lại, môn điêu biển thượng thư 4 cái mạ vàng chữ lớn để hắn nhất thời cảm thấy chút kinh ngạc cùng hoảng hốt. Rét quốc tiền đi, thật là lớn tên tuổi a. Đây cũng là địa phương nào? Chương 925, rét quốc tiền đi chương 925, rét quốc tiền đi rét quốc tiền đi. Nay lầu các trước cửa chẳng những xe ngựa nối liền không dứt, vãng lai người đều quần áo lộng lẫy, thậm chí Trương Túc còn chứng kiến một chút khôi giáp tươi sáng cấm quân thủ vệ. Đây là nơi nào? Trong thành vì sao lại có như thế địa phương? Nhất là cái này rét quốc hai chữ, để Trương Túc càng là cảm thấy một tia mơ hồ không đúng. Rét quốc, Trung Nguyên cũng, người hiện đại này nghe nhiều nên thuộc tên tại Đại Hán lúc nhưng thật ra là rất ít xuất hiện. Bất quá, mặc dù nó cực ít bị người sử dụng, nhưng này phía sau ý nghĩa lại phi thường rõ ràng, thậm chí so hôm nay ý nghĩa càng nặng. Rét quốc hai chữ chẳng những tượng trưng cho trung ương quản hạt toàn bộ Hán địa, nay xuất hiện trường hợp còn thường thường là tại cùng tứ di đối ứng thời điểm, thể hiện chính là thánh thiên tử ở giữa mà trị hình thái ý thức. Như thế đại tên tuổi, bây giờ thế mà xuất hiện tại cái này cái gì không biết mùi vị tiền đi bên trên, thực tế là để Trương Túc không thể nào hiểu được. Rõ ràng hắn chỉ có mười mấy năm không đến mà thôi. Hiện tại Trương Túc lại cảm thấy mình rất giống cái 10 phần đồ nhà quê, nhìn cái gì mới lạ, nhìn cái gì kỳ quái, cho dù là so ban sơ chính mình vừa tới Lạc Dương còn khiếp sợ hơn gấp 10 gấp trăm lần. Ha ha, biệt giá đừng có kinh ngạc, đây là đại tướng quân thiết lập nhà nước tiền đi. Dẫn đường có chút tự hào giải thích, thương khách ở đây tiết kiệm tiền, có thể lấy được một chút lợi tức, nếu muốn may mượn, chỉ cần thế chấp vật thẩm, lợi tức so dân gian còn thấp hơn thượng rất nhiều, bây giờ chẳng những các nơi thương nhân ngay cả trong kinh doanh môn cũng nhiều ở đây quay vòng tiền bạc, chứ biệt giá tại cái này trong kinh chạy nhanh, về sau nếu có tiền bạc vãng lai cần, đi nhớ nơi này kia nhất định không sai. Ngươi nói cái gì? Trương Túc nghe được trợn mắt hốt mồm, lớn tiếng ồn ào, bây giờ triều đình vậy mà làm lên tiền vay chuyện làm ăn. Cái này cùng dân tranh lợi cử chỉ, há lại thánh triều gây nên. Trong lúc nhất thời, Trương Túc nghe được không hiểu đấu, đến mức hắn vừa mới đối Tô Diệu cực cao đánh giá trong nháy mắt đánh gãy. Quân tử trọng nghĩa nhẹ lợi, coi trọng như thế cực nhỏ lợi nhỏ, đi này cùng dân tranh lợi cử chỉ, thực tế khó nói là ánh mắt lâu dài người. Không phải vậy. Dẫn đường còn chưa lên tiếng, tiền kia giữa các hàng đi ra một cái công tử nghe được bọn hắn, cười ha ha đi tới, vị nhân huynh này là nơi khác đến à, ngươi đạo tiền này đi chỉ là làm cho vay tiền sinh tức hoạt động sao? Xa xa không chỉ như thế. Nói, hắn sờ tay vào ngực, tay lấy ra in ấn tinh mỹ trang giấy, mấu chốt nhất chính là cái này. Đây là cái gì? Trương Túc tìm vào đầu, cẩn thận chu đáo. Chỉ thấy kia công tử trong tay cầm chính là một tấm ước chừng lớn chừng bàn tay trang giấy, phía trên ấn lấy tinh mỹ hoa văn cùng Z quốc tiền đi màu son đại ấn, trung gian thình lình viết bằng phiếu tức đổi tiền 20 sâu vài cái chữ to. Đây là tiền giấy, chỉ cần bằng cái này nho nhỏ một tấm phiếu giấy, ta trở liền có thể ở các nơi tiền trang lấy tiền, miễn đi mang theo trọng kim lặn lội đường xa phong hiểm. Công tử đắc ý lung lay trong tay trang giấy, bây giờ hành thương đi buôn bán, du học thăm người thân, lại không cần mang theo nặng nghề đồng tiền, chỉ tiêu thăm dò mấy tấm như vậy tiền giấy, nhẹ nhàng lại an toàn. Không sai không sai. Dẫn đường cũng là một mặt kiêu ngạo, nghe nói qua một đoạn thời gian nữa, đại tướng quân còn có ý để các nơi châu quận đều thiết lập tiền đi chi nhánh, đến lúc đó mặc kệ là phía Bắc U Châu, vẫn là phía Nam Viên Châu, chỉ cần cầm tiền giấy, đều có thể tùy thời tùy chỗ đổi tiền bạc, đồng tiền, thậm chí có thể trực tiếp dùng tiền này phiếu tiến hành giao dịch cùng nộp thuế. Ngươi nói cái gì? Trương Túc nghe vậy, con ngươi bỗng nhiên co vào, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Tại Đông Hán thời kỳ, thành đô chính là cùng Lạc Dương, Hàm Đan, Lâm Truy, cùng huyện thành nổi danh thiên hạ ngũ đại đô thị một trong. Thân là thành đô người, lại là Ích Châu biệt giá, Trương Túc lập tức ý thức đến loại này tiền giấy phía sau to lớn ý nghĩa. Triều đình đây là muốn dùng nho nhỏ trang giấy đem thiên hạ tài vật thu hết trong túi. Một khi tiền này phiếu tại cả nước thông hành, các châu quận mạch máu kinh tế tựa như sợi tơ bị Lạc Dương chặt chẽ nắm lấy, thương nhân giao dịch, thuế má trưng thu đều đem quân không mở rét quốc tiền đi cái này đầu mối then chốt, các nơi hảo cường lại khó giống như trước thông dong như vậy giữ lại thuế má, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Đều là, Ích Châu cho dù an phận ở một góc, thương đội vắng lai, hàng hóa ra vào cũng phải ỷ lại tiền giấy quay vòng, Lưu Yên khổ tâm kinh doanh bán độc lập cục diện, sợ là muốn tại cái này trang giấy tung bay gian lặng yên tăng giá. Cái này một tấm nho nhỏ tiền giấy lại có như thế tác dụng lớn. Dùng để giao dịch nếu là bị người mô phỏng hoặc là người khác không nhận kia sẽ làm thế nào? Trương Túc khiếp sợ trong trầm mặc, bên cạnh hắn quản gia ra tay trước lời nói, hắn nhìn một chút phía sau mình kia từng xe tài vật, gật gù đắc ý, theo ta thấy, đây là tóm lại không bằng vàng dòng bạc trắng bây giờ tới. Kia công tử nghe nói quản gia chi ngôn, cười ha ha một tiếng, chỉ vào tiền giấy thượng tinh mịn như mạng nhện ám văn cùng đặc biệt hình mở, nói, các ngươi cái này nơi khác đến chính là đuôi mù giới, ngươi đạo tiền này phiếu là ai đều có thể ấn được sao? Riêng này trang giấy cùng in ấn chi pháp, chính là đại tướng quân 2 năm này làm vô số thợ khéo nghiên cứu cải tiến được đến, này chế tác công nghệ phức tạp, phía trên hoa văn ám ký càng là chỉ có kinh sư tiền làm được công tượng biết được, người bên ngoài căn bản không thể nào phòng chế. Thứ không dám dâu dếm, trước đó vài ngày nhà ta thương đội đi ký châu buôn bán ngựa, chính là mang mấy tấm cái này nho nhỏ trang giấy, đến bên kia, người ta tiền đi nghiệm qua phiếu thượng ám văn cùng số hiệu, lúc này liền cho ta đổi ra vàng dòng bạc trắng, rất tiện. Quản gia nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Trương Túc lại chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Ích Châu dù giàu, lại dựa vào thuộc đạo nơi hiểm yếu cùng ngoại giới bảo trì vi diệu cân bằng, nếu như ngày sau tiền giấy như giống như thủy triều tràn vào, không chỉ thương lộ quyền khống chế sa sút, càng đáng sợ chính là dân chúng trong tay đồng tiền vàng bạc một khi đổi thành tiền giấy, chẳng khác nào đem tài phú giao phó cho triều đình. Như ngày nào triều đình một tờ chính lệnh, tiền giấy bị giảm giá trị hoặc là hạn chế đổi, Ích Châu dân chúng nửa đời tích xúc trong khoảnh khắc liền hóa thành hư không, mà Lưu Yên dù có hùng binh, không có thuế ruộng ủng hộ, lại lấy cái gì cùng Lạc Dương chống lại? Tiền này đi, có thể nói khi nào muốn tại ta Ích Châu phổ biến. Trương Túc cưỡng chế nỗi lòng, âm thanh lại không tự giác phát run. Dẫn đường gãi gãi đầu, cụ thể canh giờ ngược lại không rõ ràng, nhưng đại tướng quân đã nói muốn cả nước trải rộng ra, kia đương nhiên sẽ không quá lâu. Bây giờ hai kinh ti đãi, Tịnh Châu cùng Ú Ký chờ đều đã tại Châu trị mở, nghe nói ngay tại gấp rút huấn luyện nhân viên hướng Hoài Nam thiết điểm, Kinh Châu bên kia cũng ngay tại đồng bộ chuẩn bị, Ích Châu lân cận Kinh Châu nói không chừng. Dẫn đường lời còn chưa dứt, Trương Túc đã nghe không tiến được câu, đầy trong đầu đều là Ích Châu tương lai. Hắn nhìn ra được, đại tướng quân Tô Diệu chính là lấy hắn bình định các nơi trình tự theo thứ tự mở rộng tiền đi cùng tiền giấy. Bởi vì cái gọi là đại quân ở phía trước mở đường, tiền hành tại đằng sau thu hoạch. Tại Kinh Châu cùng Giang Đông đều đã quy thuận hắn lập tức, Ích Châu hiện tại chính là mục tiêu tiếp theo. Lúc đầu, hắn còn dự định khuyên Lưu Yên bắt trước Lưu Biểu, lên trước biểu hiệu trùng, cùng Tô Diệu lá mặt lá trái, như đầu ngày sau. Nhưng nếu là như thế, không hề nghi ngờ, Tô Diệu tất nhiên sẽ đem tiền này đi dẫn vào Ích Châu. Nếu bọn họ tiến hành cự tuyệt, dĩ nhiên chính là đối địch với triều đình, lấy Tô Diệu lôi đình thủ đoạn, sợ là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhưng nếu lại túi đầu tiếp nhận, đó chẳng khác nào dẫn sói vào nhà. Ích Châu sĩ tộc thế hệ kinh doanh sản nghiệp, dựa vào sinh tồn kinh tế căn cơ, đều đem bị cái này nhẹ nhàng trang giấy thiêu động. Càng đáng sợ chính là, một khi tiền giấy cắm dễ lại thêm khoa cử chế phổ biến, Ích Châu thanh niên tài tuấn vì cầu tiền giấy tiện lợi, hoạt lộ thông suốt, thế tất tranh nhau tràn vào Lạc Dương. Đến lúc đó Ích Châu nhân tài tàn lụi, bọn họ lại nên lấy cái gì đi cố thủ cương thổ? Nghĩ tới đây, Trương Túc cái chán đã chảy ra từng sợi mồ hôi mịn, hắn miễn cưỡng gạt ra một chút nụ cười, đối kia công tử chắp tay nói, đa tạ huynh đài giải hoặc, tại hạ mới đến, còn cần đi dịch quán dàn xếp, chúng ta xin từ biệt. Kia công tử cười cười khoát tay, xe ngựa tiếp tục tiến lên, Trương Túc lại vô tâm thưởng thức Lạc Dương cảnh đường phố. Chờ không nổi đến dịch quán dàn xếp, Trương Túc liền vội ba đối quản gia dặn dò, ngươi nhanh chóng đi liên hệ đại công tử Lưu Phạm, mời hắn đến dịch quán gặp gỡ, liền nói có chuyện quan trọng thương lượng. Chương 926, lừa dối bệnh chương 926, lừa dối bệnh. Trương Túc ngồi trong xe ngựa, nhìn qua lĩnh mệnh mà đi quản gia, tâm như lay rối, chậm chạp khó mà bình tĩnh. Thành Lạc Dương bên trong phồn hoa cùng Tô Diệu Tân chính đủ loại cử động, tại trong đầu hắn không ngừng đan xen, phát họa ra một bức đã to lớn lại làm hắn lòng sinh hoảng sợ hình tượng. Trong bất chi bất giác, xe ngựa của hắn cuối cùng đã tới dịch trạm, vừa xuống xe đến liền gặp bên trong cánh cửa sớm có lễ bộ quan viên chờ đợi ở đây. Người kia tuổi gần 30, khuôn mặt trang nghiêm, hành lễ chào hỏi, mô là lại bộ thị lang Trần Trường Văn, phụ thượng phong chi mệnh, chuyên tới để nên đón Lịch Châu sứ giả. Trương Túc đội vàng xuống xe đáp lễ, nhưng trong lòng thì run lên, Trần Quân, đây không phải là ít có tài danh dính xuyên danh sĩ sao? Thế mà đã ở Tô Diệu dưới trướng nhậm chức. Trần thị lang hữu lễ, tại hạ Lịch Châu biệt giá Trương Quân tiểu, phụng lưu Lịch Châu chi mệnh, chuyên tới để chầu mừng tiên tử, tiến hiến phương vận. Trương Túc cung kính nói, đồng thời âm thầm dò xét Trần Quân thân sắc. Bất quá hiển nhiên, Trần Quân cũng không có quá đem cái này Lịch Châu đến sứ giả coi là chuyện đáng kể, chỉ là máy móc, chưa biệt giá một đường đi đường mệt mỏi, trước tạm tại dịch quán chỉnh đốn. Sau đó nếu có an bài, ta tự sẽ đến đây thông báo. Trương Túc lên tiếng, liền theo dịch thừa hướng khách sạn đi đến. Trên đường đi, Trương Túc cưỡng chế trong lòng sóng to gió lớn, trên mặt duy trì lấy vừa vặn mỉm cười, cùng dịch thừa hàn huyên Lạc Dương phong thổ, có thể suy nghĩ sớm đã phiêu hồi Lịch Châu, suy tư nên như thế nào đem hôm nay chứng kiến hết thảy báo cho Lưu Yên, lại nên như thế nào ứng đối sắp đến tình thế hỗn loạn. Đợi thu xếp tốt về sau, Trương Túc liền trong phòng đi qua đi lại, lo lắng chờ đợi Lưu Phạm đến. Rốt cuộc, để ý ước chừng qua một canh giờ sau, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, ngay sau đó chính là thông báo âm thanh, Tạ Trung Lang từng đến. Trương Túc bước nhanh về phía trước, kéo cửa phòng ra, liền thấy Lưu Phạm một thân màu trắng trường sam, thần sắc vội vàng đi vào. Trương biệt giá, lần này vội vã gọi ta đến đây, chính là phụ thân bên kia xảy ra chuyện gì? Lưu Phạm vừa vào cửa, liền vội vã mà hỏi thăm. Trương Túc ổn định lại tâm thần, nhìn chung quanh một chút, thấy không có người giám thị, vội vàng đem Lưu Phạm đón vào trong phòng, khóa gấp cửa phòng. Chuyện là cái dạng này, sau đó, Trương Túc rất nhanh liền đem gần nhất Lịch Châu phát sinh sự tình cùng lần này tới kinh chứng kiến hết thảy từng cái nói tới. Trương Túc lời nói còn chưa nói xong, Lưu Phạm cũng đã là giật nảy cả mình, cái này, ngăn cách giao thông, tự tiện giết hai quận thái thú lại thật có việc, phụ thân hẳn là thật có tạo phản chi tâm. Không sai, ở kinh thành Lưu Phạm căn bản không biết Lịch Châu Lưu Yên giã tâm bành trướng, sớm đã lên các cứ chi tâm. Trước đó, hắn mặc dù một mực nghe triều đình thỉnh thoảng có chút chỉ trích này tra tin đồn, nhưng vẫn luôn xem thường, bây giờ chính thai nghe được Trương Túc nói những cái kia lên án không phải là giả dối không có thật về sau, quả thực đem hắn giật nảy mình, hồ đồ a. Đại tướng quân Tô Diệu hành tạo bát hoang, chiến vô bất thắng. Ngắn ngủi bất quá 2 năm tả hữu, từ đồng chắc đến biên thuật đều bị tiêu diệt, thiên hạ chư hầu không ai dám khâm phục. Các ngươi thân là hạ thần, không khuyên giải phụ thân trung quân báo quốc, ngược lại là giúp đỡ Lưu Phản, đây là muốn hãm nhà ta tại chỗ vạn kiếp bất phục a. Lưu Phạm tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Trương Túc cái mũi giận dữ mắng mỏ. Trương Túc bị mắng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cũng không dám phản bác, chỉ có thể tái nhợt giải thích, đại công tử ngài nghe ta giải thích ra hiển nhiên, theo Trương Túc, sai tuyệt đối không phải mình. Ngài ở kinh thành cho là biết được, năm đó thiên hạ giai chuyển Tô Diệu lòng mang Lưu Phản, đỡ lập con rối nữ đế, càng muốn đem thế gia căn cơ nổ tận gốc. Đầu tiên là Hàn Phức Mã Đằng chờ người phản kháng bạo chính, sau đó Viên Công Lộ cùng Lưu Cảnh Thăng lại đi sứ kết minh chúng ta, nói kinh dương chi địa mười mấy châu quận hưởng ứng phản Tô đại nghiệp, nhưng ai có thể ngờ tới kia đại tướng quân lại có như thế lôi đỉnh thủ đoạn. Đủ. Lưu Phạm đột nhiên vô án, bây giờ nói những này thì có ích lợi gì? Các ngươi sẽ không cho rằng chỉ dựa vào ích châu điểm kia vô liếng, liền có thể đối kháng triều đình mười mấy vạn đại quân a? Các ngươi làm chuyện một khi bị tra minh, ta Lưu gia cả nhà sợ là đều muốn chôn cùng. Đại công tử ngươi đừng nội. Trương Túc thở sâu, chuyện còn chưa tới vô pháp vãn hồi tình trạng, vì thế Lưu sứ quân mới phái ta đến vào kinh thành triều cống, cho thấy trung tâm, ổn định Tô Diệu, đồng thời tìm hiểu hư thực, liên lạc chư vị công tử đồng mưu đại kế a. Đại kế? Bây giờ còn có thể có cái gì đại kế? Lưu Phạm một mặt ủ rũ, Ích Châu là trời cao đường xa không giả, nhưng trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, các ngươi làm những chuyện kia, hiện tại đã có ngự sử tại cáo trạng. Đến lúc đó, một khi bị thẩm tra, lấy đại tướng quân tính tình, ta chờ hủy diệt bất quá trong một sớm một chiều. Trương Túc thấy Lưu Phạm sa sút tinh thần, vội vàng an ủi, nói mình trên đường đã nghĩ kỹ giải vây thỉnh tội chi pháp, chỉ là lo lắng tại tạm thời cúi đầu sau vạn nhất triều đình tân chính cùng tiền đi vào Ích Châu, bọn họ chỉ sợ lại vô xoay người chi lực. Bất quá vì kế hoạch hôm nay, vẫn là làm lấy chư vị công tử tính mệnh làm quan trọng. Kinh sư đầm rồng hang hổ, không thể ở lâu, chư công tử làm mau chóng rút hướng Ích Châu, như thế chúng ta mới có thể chiếm cứ chủ động. Lưu Phạm vẫn nói, cau mày, dù trầm mặc một lúc lâu sau thấp giọng nói, Trương biệt giá lời nói không phải không có lý, nhưng dưới mắt ta Ích Châu đã bị triều đình chú ý, như lại hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ. Trương Túc xích lại gần một bước, hạ giọng, đại công tử, hạ quan có một kế. Không bằng nhân cơ hội này, ngài cùng nhị công tử, tam công tử cùng nhau lên sách, thỉnh cầu hồi Ích Châu thăm viếng. Chỉ cần ba vị công tử có thể bình yên trở về, Lưu sứ quân liền có thể lại tránh lo âu về sau. Lưu Phạm đột nhiên ngẩng đầu, cái này hắn sẽ có thể tùy tiện thả tìm chúng ta sao? Trương Túc trong mắt tinh quang lóe lên, lúc bình thường tất nhiên là không thể, cho nên cần một cái lý do đặc biệt ổ. Lưu Yên bệnh nặng, thỉnh cầu tam tử trở về nhà tận hiếu. Sau 3 ngày, phủ đại tướng quân thấy chậm chạp không được đến Tô Diệu triệu kiến, Trương Túc liền khơi thông quan hệ, mời người thượng như vậy một phần tấu chương. Tô Diệu buông xuống tấu chương, nhếch miệng lên một bôi ngoạn vị nụ cười, chư vị thấy thế nào việc này? Viên Thiệu hơi suy tư nói, Lưu Ích Châu năm hơn lục tuần, lần này bệnh nặng mà nói cũng là chưa hẳn bị hư. Chỉ là, đang khi nói chuyện, Viên Thiệu ý vị thâm trường mắt nhìn Tô Diệu, thời cơ này không khỏi quá khéo, chỉ sợ cũng không đơn giản. Quách Gia tiếp lời đầu, Lưu Yên trưởng tử Lưu Phạm tại triều làm quan nhiều năm, xưa nay tính cẩn nghe theo. Bây giờ đột nhiên thỉnh cầu tam tử đồng quy, sợ là Ích Châu có biến. Tô Diệu ngón tay khẽ chọc bàn trà, Văn Hòa nghĩ như thế nào? Giả Hủ trầm ngâm nói, Ích Châu dù địa thế hiểm yếu, nhưng năm gần đây lại liên tiếp náo động, Lưu Yên như thật bệnh nặng, lúc này triệu hồi tam tử, hoặc là vì ổn định thế cục. Nếu bị lừa dối bệnh, đó chính là muốn đem các con tử kinh sư cái này lồng giam bên trong giải cứu ra đi, ngày sau tốt cùng triều đình đối kháng. Đến nỗi cụ thể như thế nào, hiện tại còn không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhưng mặc kệ như thế nào, triều đình đều không thể không đề phòng. Tô Diệu nhẹ gật đầu, nếu như vậy, vậy ta liền tự mình đến gặp người sứ giả này tốt rồi. Triệu Ích Châu sứ giả Trương Túc, ngày mai phủ đại tướng quân nhất kiến. Chương 927, thả người chương 927, thả người ngày kế tiếp. Lại nói Thành Lạc Dương còn tắm rửa tại nhàn nhạt sương sớm bên trong lúc, phủ đại tướng quân trước cửa đã là xe ngựa ồn ào náo động, giáp sĩ như rừng, này nghiêm ngặt khí thế lệnh sáng sớm trẻ tuổi gánh nước người đi đường đều nhao nhao nín hơi ghé mắt. Trương Túc một thân triều phục, sửa sang lại y quan, nhìn xem kia hùng vĩ dinh thự trong lòng không khỏi có chút toán thầm. Nói thực ra, nơi khác chư hầu triều cống, không thấy quân vương lại đến trước gặp đại tướng quân ít nhiều có chút tại lý không hợp. Nhưng là bây giờ suy xét đến đại tướng quân quyền thế, Trương Túc đối lễ quan yêu cầu tự nhiên cũng không dám nói thêm cái gì. Cứ như vậy, giấu trong lòng thấp thỏm bất an tình, Trương Túc tại thị vệ dẫn dắt hạ rốt cuộc bước vào tòa này tượng trưng cho vô thượng quyền lực phủ đệ. Xuyên qua trùng điệp đình viện, Trương Túc bị dẫn đến một chỗ rộng lớn phòng khách. Công đường tả hữu phân loại văn võ quan viên đều trang nghiêm mà đứng. Trương Túc hít sâu một hơi, sửa sang lại y quan, cất bước tiến lên, đối chủ tọa thượng vị kia trẻ tuổi đến quá phận nam tử thật sâu một bái, Ích Châu biệt giá Trương Túc, bái kiến đại tướng quân. Tô Diệu khẽ mút cằm, Trương biệt giá đường xa mà đến, vất vả. Nghe nói Ích Châu Mục Lưu Yên bệnh nặng, đặc biệt mời ba vị công tử trở lại quê hương tận hiếu, nhưng có việc này. Trương Túc trong lòng siết chặt, vội vàng đáp, hồi đại tướng quân, sát thực như thế. Lưu sứ quân tuổi tác đã cao, bệnh cũ quân thân, gần đây càng là trọng binh tại giường, vô pháp quản sự, cho nên đặc khiển có hạ quan năm nay thực hiện triều cống nghĩa vụ sau khi khẩn cầu triều đình thả ba vị công tử về nhà, phụ dưỡng chén thuốc, lấy tận người tử chi hiếu. Trương Túc nói tình ý chân thành, có cái mũi có mắt, hoàn toàn không giống giả mạo. Tả hữu văn võ trong lúc nhất thời là nghị luận ở mỹ bất quá, Tô Diệu nhưng không có bị hắn lần này tỏ thái độ mê hoặc, hắn biết rõ Lưu Yên xác thực sẽ chết bệnh, nhưng tuyệt không phải sớm như vậy thời điểm. Kết quả là Tô Diệu khoát tay áo, giống như cười mà không phải cười nói, thật sự là kỳ quái. Bản tướng quân chính là nghe nói Lưu Ích Châu năm gần đây tại châu bên trong là thoải mái tay chân, lại là bình định phản loạn, lại là chỉnh đốn lại trị, còn chen ép hào cường làm được tốt không náo nhiệt, như thế nào đột nhiên bệnh nặng, còn tới như thế chi xảo, chẳng lẽ là có chỗ ẩn tình? Trương Túc cái chán chảy ra mồ hôi dị, đại tướng quân minh dám, Lưu sứ quân cao tuổi người yếu, chính là bởi vì Ích Châu nhiều chuyện vất vả, không chịu nổi gánh nặng, vừa mới đột nhiên bạo bệnh à? Nói như vậy lời nói, kia năm nay liên tiếp hắn công sát Hán Trung Thái thú cùng Kiền Vi Thái thú lại là chuyện gì xảy ra? Hẳn là không phải bản thân hắn cầm đao. Tô Diệu mắt sáng như nước, đâm thẳng Trương Túc nội tâm. Trương Túc chỉ cảm thấy phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng túi người dập đầu, đại tướng quân minh giám. Hán Trung Tô cố cấu kết mét tặc Trương Tu, ý đồ mưu phản, Kiền Vi đảm nhiệm kỳ càng là công nhiên cử binh tiến đánh Châu Trị. Lưu sứ quân thân là Châu Mục, bình định an dân chính là thuộc bổn phận sự tình a. Phải không? Tô Diệu cười lạnh một tiếng, từ trên bàn rút ra một quyển thẻ tre ném tại trên mặt đất, kia vì sao bản tướng quân nhận được mật báo lại nói, là Lưu Yên trước phái Trương Lỗ cắt đứt tà cốc đạo, lại âm thầm giúp đỡ mét tặc làm loạn. Còn có cái này đảm nhiệm kỳ đơn kiện, chính là rõ ràng biết Lưu Yên tại Ích Châu siêu cao thuế nặng, tự tiện giết lương thần. Thẻ tre rơi xuống đất phát ra thanh thúy tiếng vang, Trương Túc toàn thân run lên. Hắn không nghĩ tới triều đình đối Ích Châu nội tình lại hiểu rõ như vậy, càng không có nghĩ tới đảm nhiệm kỳ khi còn sống còn có Lưu Tấu Trương. Bất quá nha, mấy ngày nay Trương Túc cũng không phải không có chút nào chuẩn bị, đối với triều đình khả năng hỏi trách hắn sớm đã nghĩ ra từ chối chi pháp. Hán Trung sự tình kia cũng là Trương Lỗ vấn đề. Người này che đậy quân thượng, mượn Ích Châu binh lưu đoạt Hán Trung, về sau liền lấy thoát ly Lưu Yên khống chế, hai bên bất hòa. Mà Kiền Vi đảm nhiệm kỳ, hắn đơn phương lý do thoái thác càng là căn bản chân đứng không vững, bản chất nguyên nhân chính là Lưu Yên tích cực mở rộng triều đình tân chính, chèn ép địa phương hào cường, động hắn nhậm ra thế lực, vừa mới thừa cơ làm loạn, Lưu Yên bất quá là tự vệ mà thôi. Đại tướng quân rung bẩm. Trương Túc thở sâu, dập đầu bái nói, Trương Lỗ lòng lang dạ thú, quả thật ngoài ý liệu. Lưu sứ quân phái này xuất chinh vốn là vì vững chắc Hán Trung, bảo vệ Ích Châu môn hộ, ai có thể nghĩ tới hắn lại lấy oán trả ơn, cắt cứ tự lập. Tự Trương Lỗ phản loạn về sau, Lưu sứ quân ngày đêm lo lắng, nhiều lần phái người khuyên đủ, lại đồng đều bị cự tuyệt, thậm chí còn bị Trương Lỗ nói xấu mưu hại. Đến nỗi đảm nhiệm kỳ, hắn vốn là thuộc quận hào môn xuất thân, đối triều đình tân chính bằng mặt không bằng lòng. Lưu sứ quân phổ biến tân chính chính là vì quán triệt triều đình ý chí, có thể đảm nhiệm kỳ lại vì bản thân tư lợi, ngang nhiên cử binh đánh lén. Lưu sứ quân bình định, kỳ thực là vì triều đình dọn sạch chướng ngại, giữ gìn Ích Châu ổn định a. Dứt lời, Trương Túc lại đưa lên một phong tấu chương, phía trên là Lưu Yên thỉnh tội cùng Ích Châu tình hình gần đây nói rõ chi tiết. Gặp hắn như vậy lý do, công đường chúng thần là nghị luận ở mỹ, Viên Thiệu càng là cười lạnh một tiếng, Trương biệt giá quả nhiên là ăn nói khéo léo, chiếu ngươi nói như vậy, triều đình thật đúng là trách oan hắn, Lưu Ích Châu chính là đại đại trung thần a. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng là hiển nhiên Viên Thiệu là không tin Trương Túc những này chuyện ma quỷ. Tất cả mọi người là hồ ly ngàn năm, hắn Lưu Yên sớm nhất phế sử lập mục sao có là cái gì tâm Viên Thiệu có thể không biết. Coi như Lưu Yên đầu góc rút gần, kia hắn về sau nghe nói Ích Châu có thiên tử khí liền lập tức sẽ cầu chuyển phong, Ích Châu cũng đem chính mình điểm tiểu tâm tư kia bại lộ rõ rõ ràng ràng. Bất quá nha, tựa như trước đó nói, chuyện này không có chứng cứ, Ích Châu lại quá xa, Lưu Yên hiện tại cũng không có làm cái gì đại tạo thiên tử xa giá vi phạm lệnh cấm sự tình, nghĩ điều tra rõ ràng trong lúc nhất thời hay là vô cùng khó khăn. Trương Túc cũng không đi cùng Biên Thiệu chờ người tranh luận, trực tiếp nói với Tô Diệu, đại tướng quân minh giám, lưu sứ quân trung thành và tận tâm vì triều đình, bây giờ bệnh nguy kịch, lúc nào cũng có thể buông tay nhân gian, chỉ cầu thấy ba vị công tử một lần cuối. Như đại tướng quân có thể thành toàn này nguyện, Ích Châu trên dưới tất cảm niệm triều đình nhất nước, vinh thế không quên. Tô Diệu nghe xong Trương Túc trần thuật, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, ánh mắt thâm thúy mà khó mà nắm lấy. Trong thính đường nhất thời lâm vào trầm mặc, chỉ có kia có tiết tấu tiếng đánh quanh quẩn tại mọi người bên hai. Hiển nhiên, chuyện này không thể một mực cứ như vậy gác lại. Đang suy nghĩ chỉ chốc lát về sau, Tô Diệu chậm rãi mở miệng, quốc triều lấy hiếu trị thiên hạ, Lưu Ích Châu nếu bệnh nặng như thế, triều đình về tỉnh về lý cũng không thể bỏ mặc. Như vậy đi, bản tướng quân phái thái y địa viện thái y tùy ngươi cùng nhau trở về Ích Châu, vì Lưu Ích Châu trần trị. Đến nỗi ba vị công tử nha, liền để Lưu Phạm đại diện hắn đệ đệ nhóm trở về, tận hiếu hầu tận. Lưu Sinh cùng Lưu Trương liền lưu tại Lạc Dương, tiếp tục vì triều đình hiệu lực. Trương Túc nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Triều đình phái thái y quá khứ, kia thật nghĩ bệnh không phải lập tức bại lộ. Đến lúc đó lưu tại trong kinh hai vị công tử phải làm sao? Trương Túc gấp vội vàng dập đầu, đại tướng quân, lưu sứ quân bệnh tình nặng nề, sợ ngày giờ không nhiều, ba vị công tử đều là trong lòng hắn chi thịt, nếu không thể toàn bộ trở về nhà, chỉ sợ. Chỉ sợ cái gì? Tô Diệu ánh mắt lạnh lẽo, chẳng lẽ Lưu Ích Châu còn không tin được triều đình phái đi thái y đi? Hay là nói, cái này bệnh nặng một chuyện có ẩn tình khác? Trương Túc mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, vội vàng giải thích, không dám không dám. Lưu sứ quân tuyệt không ý này, chỉ là phụ tử tình thâm, nhân chi thường tình a. Tô Diệu hừ lạnh một tiếng, bản tướng quân đã phá lệ khai ân, cho phép trưởng tử trở về nhà tận hiếu. Như Lưu Ích Châu đúng như ngươi lời nói trung tâm triều đình, liền nên rõ ràng triều đình cổ tâm. Việc này cứ như vậy định, không cần bàn lại. Trương Túc biết lại tranh luận xuống dưới chỉ biết hoàn toàn ngược lại, đành phải dập đầu tạ ơn, hạ quan thay mặt Lưu sứ quân, tạ đại tướng quân ân điển. Đợi Trương Túc lui ra về sau, Quét Gia tiến lên một bước, thấp giọng nói, đại tướng quân, ta xem người này nói chuyện hành động, Lưu Yên cử động lần này chỉ sợ có cho lừa. Như thật thả Lưu Phạm trở về không sao. Tô Diệu đưa tay đánh gãy, cười nói, hắn phản càng tốt hơn tỉnh lằng nhằng chậm trễ thời gian. Xác thực. Giả Hủ cũng làm mỉm cười. Vệ Dâu nói, chỉ là Ích Châu chi địa, làm sao có thể cùng bây giờ triều đình chống đỡ? Bất quá đại tướng quân nếu như có ý tiến thủ, không bằng thừa này thời cơ binh tiến Hán Trung. Hắn Lưu Yên không phải thoái thác nói Trương Lô đã cùng nó phản mục, không nhận hắn quản thúc sao? Chúng ta thừa dịp cơ xuất binh cầm xuống, đến lúc đó Ích Châu môn hộ mở rộng, lại thêm phái Kinh Châu binh từ Đông Phương phối hợp tác chiến. Hắn Lưu Yên nếu là thật sự rằng có không tuân thủ đạo làm thần chi niệm, kia bị diệt bất quá trong một sớm một chiều. Văn Hòa nói không sai, cho nên ta mới phái Lưu Phạm cùng hắn trở về. Tô Diệu cười ha ha một tiếng, thì ra là thế. Quét ra bừng tỉnh đại ngộ, Lưu Phạm tuy là trưởng tử, nhưng lâu trong triều làm quan, biết ta chờ lợi hại, đại tướng quân phái hắn trở về, nếu là Lưu Yên thật có ý đồ không tốt, sợ là chính bọn họ trước hết loạn đứng dậy. Chương 928, Hán Trung Nguy chương 928, Hán Trung Nguy mấy ngày về sau, thành Lạc Dương bên ngoài. Lưu Phạm khi lấy được triều đình cho phép về sau, mang theo một đội thái ý cùng Trương Túc chờ người lên đường trở về Ích Châu. Tại cái này trước khi đi một khắc cuối cùng, hắn cùng hai vị đệ đệ Lưu Sinh, Lưu Trương tại trong thạch đỉnh lưu luyến chia tay. Huynh trưởng lần này đi, nhất thiết phải khuyên phụ thân dừng cương trước bờ vực, bằng không hậu quả sợ thiết tưởng không chịu nổi a. Chính như Tô Diệu chờ người sở liệu, những này một mực đi theo triều đình anh em nhà họ Lưu nhóm, căn bản là không đối bọn hắn lao cha cố thủ Ích Châu ôm lấy cái gì chờ mong. Theo bọn hắn nghĩ, chiều hướng phát triển dưới, Ích Châu như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, kia hẳn là một con đường chết. Lao cha tuổi tác cũng đại, cũng không dám sắp đến lao xâm phạm hồ đồ. Thậm chí, ngay cả Trương Túc cũng tại mấy ngày qua này quan sát sau thay đổi tâm tư, hai vị công tử yên tâm, lần này trở về, ta cũng sẽ toàn lực hiệp trợ đại công tử, hướng Lưu sứ quân Trần Minh lợi hại. Không để Ích Châu bước Viên Thuận chờ người theo gót. Thành Lạc Dương biến hóa cùng Tô Diệu dưới trướng thiết quân sự hùng tráng triệt để vỡ vụ vị này Ích Châu sứ giả trong lòng may mắn. Này thiên mệnh chi nhân, bất khả kháng cũng. Bất quá, lời tuy như thế, Trương Túc cũng tốt, Lưu Phạm cũng được, trên thực tế đối với có thể hay không khuyên động Lưu Yên đều không có niềm tin chắc chắn gì. Lưu Yên thân là Hán thất dòng họ, các đời Lạc Dương huyện lệnh, Ký Châu thứ sử, Nam Dương quận thái thú, tông chính, thái thường trở quan, không nói duy ngã độc tôn đi, đó cũng là chủ kiến cực mạnh. Lần này phế sử lập mục, lui giữ Ích Châu, này khổ tâm lưu đồ nhiều năm, há có thể bởi vì bọn hắn dăm ba câu liền dễ dàng đung tha. Mà quả nhiên, tại lại một tháng sau, Ích Châu trị sở Miên Trúc nằm tại trên giường bệnh giả bệnh Lưu Yên nghe Trương Túc cùng Lưu Phạm giảng thuật Lạc Dương kiến thức, khuyên hắn buông xuống chấp niệm sau khí chính là nghiến răng nghiến lợi. Tô Diệu tiểu nhi, bất quá chừng 20 tuổi, xuất thân đê tiện, sao xứng tế chấp thiên hạ? Lưu Yên khí từ trên giường ngồi dậy, trong mắt tràn đầy bản khí, hắn làm nữ tính cầm quyền, mang ta tổ tông căn cơ, càng dục lấy tân chính loạn thiên hạ, đây là quốc tập vậy. Lưu Yên đột nhiên cầm chén thuốc quẳng xuống đất, mảnh sứ vỡ vang khắp nơi, ta Lưu Quân Lang chính là Hán thất dòng họ. Cảnh đế miền tôn, há có thể hướng bậc này loạn thần tặc tử cúi đầu xưng thần? Trương Túc thấy thế, vội vàng khuyên nhủ, sứ quân bất giận. Bây giờ Tô Diệu thế lớn, thiên hạ 13 châu đã hết về này tay, liền viên bản sơ, Lưu Cảnh Thăng bực này nhân vật đều không thể không cúi đầu. Ích châu dù hiểm, nhưng lấy một châu chi lực đối kháng triều đình, chỉ sợ.
Chỉ sợ cái gì?
Lưu Yên nghiêm nghị đánh gãy, thuộc đạo chi nạn, khó như lên trời. Năm đó Cao Tổ chính là lấy Ích châu làm cơ sở nghiệp, cuối cùng thành đế nghiệp. Bây giờ triều đình hoa mắt ù tai, gian định đương đạo, chính là ta Lưu thị trọng trấn thời điểm. Lưu Phạm quỳ rạp trên đất, âm thanh phát run, phụ thân nghĩ lại a. Tô Diệu không phải đồng trác, viên thuật chi lưu có thể so sánh. Này dưới trướng minh tinh lương đủ, càng có thần binh lợi khí. Nhi tại Lạc Dương tận mắt nhìn thấy, này mới tạo thần tí nỗ có thể bắn 300 bước, phá giáp như tờ giấy, máy bắn đá có thể ném 100 cân cự thạch, tồi thành nổ trại. Càng đáng sợ chính là, Lưu Phạm ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, Tô Diệu chuyển quân đội thiên lôi chi pháp, thành Thọ Xuân môn nghe nói bị một kích mà phá. Như đại quân áp cảnh, Ích Châu nơi hiểm yếu chỉ sợ. Im ngay. Lưu Yên nổi giận, cơ lấy trong tay ngọc như ý đánh tới hướng Lưu Phạm, "Ngươi tử, ngươi bị tù Lạc Dương nhiều năm, hẳn là đã bị Tô Tặc thu mua, muốn tới loạn ta quân tâm." Lưu Phạm cái chán bị nện xuất huyết ấn, cũng không dám đau, chỉ là liên tục dập đầu, nhi thần không dám. Nhi thần chỉ là lo lắng phụ thân an nguy, Ích Châu dân chúng, huống hồ hai cái đệ đệ còn. Lan ra ngoài. Lưu Yên chỉ vào ngoài cửa, "Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức tăng cường các nơi quan hải phòng thủ, điều động thanh cương binh 5 vạn. Lại phái người liên lạc Nam An, cùng chống chọi với triều đình." Mặc dù còn có hai đứa con trai lưu tại kinh sư, nhưng luôn luôn nhất bị Lưu Yên xem trọng trưởng tử Lưu Phạm trở về, Lưu Yên liền bao nhiêu cũng có chút tự tin. Sau đó, Lưu Yên mượn cớ giam lỏng triều đình phái tới thái y cùng tùy tùng, tích cực chuẩn bị chiến đấu, mưu toan mượn nơi hiểm yếu tử thủ. Hắn thấy, Tô Diệu loạn chính không được ưa chuộng, người trong thiên hạ quy thuận bất quá là trở ngại nó mạnh mẽ võ lực. Chỉ cần hắn chu đóng ở xuyên thủ, kiên định giữ vững, đánh lên hai trận xinh đẹp trượng phá mất Tô Diệu đại quân không thể chiến thắng thần thoại, đến lúc đó những ngày kia hạ khổ Tô lâu vậy người chắc chắn sẽ cùng hưởng ứng. Hắn Lưu Yên cũng chắc chắn trở thành thiên hạ phản Tô cờ sĩ nhân vật, sáng lập Quang Vũ đế lớn như vậy nghiệp. Nhưng mà, Lưu Yên chính làm lấy Xuân Thu đại mộng lúc, trinh sát đội vàng hấp tấp xâm nhập phòng nghị sự, báo, ra manh quan cấp báo. Nghe nói phía bắc có một chi thiết kỵ đột nhiên xuất hiện, tự kim lưu đạo đánh thẳng Dương Bình Quan, hán trung nguy hiểm. Người nói cái gì? Lưu Yên lão tặc đến cùng đang làm cái gì? Ngay tại Lưu Yên vừa mới biết được tin tức này thời điểm, hán trung Trương Lâu cũng đồng dạng thu được tin dữ này. Dương Bình Quan chính là Tần Lĩnh Chi xuyên nhanh lưu lo hải, tại nay bảo thành đường sắt, bảo kê đến thành đô, cùng Dương An đường sắt, Dương Bình Quan đến An Khang, chỗ giao hội, phía bắc là Tần Lĩnh dãy núi, phía nam là Đại Ba Sơn, Mệ Thương Sơn ra lăng nước sông theo chấn mà qua. Mà kia ra lăng giang bên cạnh còn có một tòa núi lớn càng nổi danh, gọi Tử Long núi, tương truyền Triệu Vân năm đó chính là ở đây trấn thủ luyện binh. Dương Bình Quan đã là thuộc Bắc môn hộ, cũng là Hán Trung biết hầu, này hướng nam không xa chính là Gia Minh Quan, hướng hiện lên ở phương đông núi tắc chính là Hán Trung Bình Nguyên. Trương Lô bây giờ chiếm cứ Hán Trung, lương tựa Lưu Yên tinh lực tất cả đều đặt ở phía bắc quan trung phương hướng, chưa từng nghĩ đường lui lại bị đoạn. Là ai, đến cùng là ai? Lưu Yên không có khả năng lúc này cùng ta đối nghịch, những người này là từ đâu đến? Đánh cho ai cơ hiệu, đến tuột cùng là muốn làm gì? Trương Lô gấp rút thúc hỏi, đạt được tin tức tắc để hắn tay chân lạnh bớt. Báo sư quân, hội binh đến báo, kỵ binh địch tự võ đô đến, nhiều khương nhân trang phục, đánh ngựa chữ cờ, nói là Tây Lương quân giáo úy Ma Siêu, phục đại tướng quân mệnh. Lời còn chưa nói hết, Trương Lô liền một tiếng kinh hô, Ma Siêu, con trai của Mã Thọ Thành. Hắn không phải tại Lương Châu sao? Chạy thế nào nơi này đến rồi? Tây Lương Mã Đẳng danh hiệu thiên hạ ai không biết? Ma Siêu càng là tuổi nhỏ thành danh, dũng quan tam quân, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện tại hắn phía sau cái mông, Trương Lô trong lúc nhất thời là hoảng hồn. Hắn vội vàng triệu tập bộ hạ nghị sự, đám người nghe nói về sau là chửi ầm lên. Mã Mạnh Khởi thật tôn từ vậy. Thuộc cấp Dương Bách trợn mắt tròn xoe, hung hăng đánh bàn trà, phụ thân hắn trước đó bị Tô Diệu đánh bại, hắn không nghĩ báo thù rửa đục, vậy mà cam vì này chó săn, thật sự là có nhục uy danh. Trương Lô mưu sĩ Diêm Phố tắc cao mày, Mã Đẳng đại bại sau bị Tô Diệu lưu kinh làm con tin, Mã Siêu nghe hắn hiệu lệnh ngược lại không đủ bị kỳ. Chỉ là Dương Bình Quan chính là ta Hán Trung cửa Tây, một khi có mất thiết kỵ sớm tối tức đến dưới thành, nhất định phải nhanh chóng chi viện mới tốt. Trương Lô nghe vậy lấy lại bình tĩnh. Hắn rất thanh sở Dương Bình Quan tầm quan trọng, bất quá còn tốt, cái này liên quan kiên cố hùng vĩ, nhất thời khó mà đánh hạ, chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian, sau đó chờ Lưu Yên viện binh tự ra manh quan xuất phát kích phía sau đường liền có thể toàn diện kỵ binh địch. Thế là Trương Lỗ lập tức điều binh kể tướng, chiêu mộ Hán Trung nơi đó quận binh cùng chính hắn dưới trướng ngũ đấu mẹ giáo đồ, gấp rút tiếp viện Dương Bình Quan cùng Mã Siêu giằng co. Bất quá nha, Tô Diệu một khi ra tay, vậy liền chắc chắn sẽ không chỉ có cái này một chiêu. Rất nhanh, Trương Lỗ đại binh còn chưa xuất phát liền giật mình chính mình đã rơi vào lưỡng nan chi địa. Chương 929, như bẻ cành khô. Chương 929, như bẻ cành khô. Lại nói Hán Trung vì Ích Châu môn hộ, Tô Diệu nếu chuẩn bị đối Lưu Yên động thủ kia tự nhiên sẽ không trở lấy đối thủ từng trương ra bài. Đầu tiên tại Trương Túc chờ người rời kinh thời điểm, Tô Diệu liền lập tức phái khoái mã truyền lệnh, điều Tây Lương Mã Siêu mang Khương tộc bọn kỵ binh xuôi nam võ đô, buôn tập Dương Bình Quan, đoạn Hán Trung đường lui. Đối với mệnh lệnh này, trong triều không ít người tỏ vẻ qua lo lắng. Tây Lương Khương nhân kiệt ngạo khó thuần, Hán Khương trăm năm chiến tranh hai bên đều là đánh bể đầu, chỉ dựa vào tạm giam Mã Đẳng chờ người có thể hay không thật khống chế Mã Siêu. Có kiến thức chi sĩ nhóm đối với chuyện này là mỗi người nói một điều. Một khi để Mã Siêu xâm nhập nội địa, sẽ làm phản hay không cũng làm cho hắn cùng Lưu Yên Trương Lỗ liên hợp. Nói thực ra, mới đầu Tô Diệu cũng có qua cái lo lắng này, dù sao trong lịch sử Mã Siêu đã chứng minh chính mình phản quốc, hắn một ý phản Tào, hại chết cả nhà hơn 200 miệng tính mệnh. Nhưng sự thật chứng minh, Tô Diệu không phải Tào Tháo, Mã Siêu cũng không phải thật máu lạnh như vậy người. Lương Châu thường xuyên, nguyên nhân căn bản chính là quan Tây người cùng quan Đông người mâu thuẫn, triều đình không đem Lương Châu người làm người, căn bản không cho quan Tây người trên một điểm lên không gian, thậm chí còn để bọn hắn gánh vác nặng nghề chiến tranh gánh vác, dẫn đến Lương Châu sĩ dân cùng Khương nhân kết hợp, liên thủ phản kháng trung ương cục diện. Không sai, Tây Lương Khương loạn tựa như hậu thế Gia Qua Chi loạn giống nhau, sở dĩ liên miên bất tuyệt nguyên nhân căn bản ở chỗ lợi ích phân phối, rất nhanh liền từ bàn sơ thật cường, thật uy, gây sự biến thành nơi đó người Hán hào cường thế gia liên thủ tham dự thậm chí chủ đạo loạn cục tình huống. Như Hàn Toại, Mã Đẳng chờ người, đều từng là triều đình quan viên, ngay tại chỗ rất có danh khí, tại loạn cục bên trong bị đám người đề cử. Cái này lúc Lương Châu chư quân phiệt nhóm, cực giống hậu thế Đại Đường từng cái tiết độ sứ, bọn họ trên danh nghĩa có được đối thuộc cấp quyền khống chế, nhưng trên thực tế bất quá là từng cái đại binh đầu đoàn thể tự trị người đại diện mà thôi. Lương Châu chính là từng cái thế gia hào cường tự trị căn cứ, Mã Siêu hậu thế đối Tào Tháo phản loạn cùng này nói là cá nhân hắn dạ tâm, chẳng bằng nói là lúc ấy Lương Châu chư quân phiệt tập thể ý chí. Tào Tháo muốn đánh Hán Trung, vậy liền đương nhiên phải trọng chỉnh tu hồi lúc ấy đã bị Tây Lương chư quân phiệt khống chế quan trung các nơi quyền thống trị, những người kia không cam tâm ngoan ngoãn chạy trở về Lương Châu ăn đất, kết quả là ở phân tán các nơi mười mấy hỏa quân phiệt thế lực tất cả đều phản. Mà bây giờ, hiển nhiên vấn đề này cũng không tồn tại. Mã Siêu năm nay mới vừa vặn 16 tuổi, Lương Châu chư quân phiệt phát dục cũng không hoàn toàn, càng không có dắt tay sông quan trung, đánh xuống một mảnh đại đại cơ nghiệp. Thậm chí, Tô Diệu cải cách thể chế, mở khoa thủ sĩ, mở lại thương lộ chờ chính sách không nói trong khoảng thời gian ngắn liền để chịu đủ quan Đông thế gia vọng tộc khi dễ Lương Châu người lập tức quy tâm, nhưng ngay tại chỗ cũng là gây nên to lớn tiếng vọng. Ký Châu danh môn thôi liệt, tại Tô Diệu cùng cháu gái cảm hóa hạ đến đạt Lương Châu sau liền không chối từ bất vả liên tiếp tham viếng các Lương Châu thế gia cùng quân phiệt phụ đệ, tuyên truyền giảng giải triều đình tân chính. Thôi liệt chính là trước tư đồ, lại là quan Đông danh môn, hắn hiển nhiên rất là nói động một chút Lương Châu kẻ sĩ. Bọn hắn nhao nhao phái người vào kinh thành hiểu rõ khoa cử tình huống, tham dự triều đình trùng kiến thương đội, tận mắt nhìn thấy kinh sư biến hóa, đối tương lai dần dần mong đợi. Lương Châu kẻ sĩ như thế, Khương nhân nhóm đối với Tô Diệu liền càng là kính sợ. Năm đó Tô Diệu quét ngang Thảo Nguyên, liền hung nô mang Khương nhân cùng nhau thu thập, đánh bác địa Khương nhân bộ lạc nghe tin đã sợ mất mật, Tô Diệu thiên tướng quân uy danh rất nhanh liền truyền khắp các bộ. So với trong bụng một đống ý nghĩ xấu tính toán các loại lợi ích người Hán thế gia hào cường nhóm, Khương nhân nhóm thái độ liền một mặt nhiều. Thiên tướng quân triều đình không cho bọn hắn hồ loạn tăng thêm, thiên tướng quân bản thân càng là võ dũng phi phàm, vậy bọn hắn nên làm gì lựa chọn còn phải nghĩ sao? Kết quả là, tại cái này nhiều tác dụng dưới, lần này Tô Diệu đánh Hán Trung Tây Lương chư quân phiệt nhóm chẳng những không có đến thêm phiền, ngược lại tích cực xuất binh, suy nghĩ có thể hay không kiến công lập nghiệp, nhìn xem đại tướng quân có thể hay không thật giống trong truyền thuyết như vậy khẳng khái hào phóng. Nhận mệnh lệnh, Mã Siêu rất nhanh liền tại đại nghĩa danh phận hạ kéo đến một chi 8000 người kỵ binh, binh ra võ đô đi Kim Nhu đạo đánh thẳng Dương Bình quân hạ. Mà cùng lúc đó, Tô Diệu tự nhiên sẽ không chỉ dựa vào Tây Lương quân một bộ nhân mã. Tại quan trung đóng quân đã lâu, Lữ Bố cũng nhận điều lệnh, gần như đồng thời xuất kích, xuất lĩnh Ngụy Việt cùng Ngụy Tục chờ đem chia binh hai đường từ quan trung đi Thái Bạch Sơn bao tà đạo, Thủ Dương Sơn thẳng lạc đạo xuyên qua Tần Lĩnh, Nam Trinh Hán Trung. Như thế tam lộ đại quân tề phát, Hán Trung thế cục lập tức phong vân đổi biến. Trương Lỗ phái ra trinh sát liên tiếp truyền về tin dữ, báo, thẳng lạc đạo phát hiện quân địch, đánh lấy Lữ chữ cờ hiệu. Báo, bao tà đạo cũng có đại quân tiến lên, tiên phong đã tới đỏ sườn núi. Trương Lỗ nghe vậy mặt như màu đất, trong tay phất trần lạch cạch rơi xuống đất, Lữ Bố, hắn không phải tại quan trung phòng bị Khương nhân sao? Như thế nào mưu sĩ Diêm Phố vội la lên, sư quân, bây giờ ba mặt thủ địch, chỉ có phía đông Mệ Thương Sơn còn có thể thông hành, không bằng tạm thời tránh mũi nhọn, lui giữ ba bên trong. Không thể. Trương Lỗ vô bàn đứng dậy, Hán Trung chính là ta ngũ đấu Mệ giáo căn cơ, há có thể nhẹ bước bỏ. Tốc độ phái khoái mã hướng Lưu Yên cầu viện. Ngay tại Hán Trung loạn cả một đoạn lúc, Dương Bình quan bên ngoài Mã Siêu trong quân doanh, một vị khách không mời mà đến lặng yên đến thăm. Mặt tướng tham kiến Mã tướng quân. Người tới đúng là Trương Lỗ dưới trướng đại tướng Dương Ngang, hắn quỳ một chân trên đất, ôm quyền nói, gia phụ Dương Tùng mệnh ta âm thầm đến ném, nguyện vì nội ứng. Mã Siêu mày kiếm vẩy một cái, ồ, Dương công tào không phải Trương Lỗ tâm phúc sao? Dương Ngang hạ giọng, Trương Lỗ cay nghiệt thiếu tình cảm, gia phụ sớm có bất mãn, nay mỗi ngày binh tiếp cận, nguyện hiến quan đầu hàng, chỉ cầu Mã Siêu hiểu ý, lấy ra một quyển sách lụa, đại tướng quân có lệnh, phàm bỏ gian tà theo chính nghĩa người, chuyện cũ sẽ bỏ qua, như lập công vân, càng có phong thưởng. Màn đêm buông xuống, Dương Bình quan thủ tướng Dương Nhậm tuần sát đầu tướng lúc, đột nhiên bị thân binh từ phía sau lưng đâm xuyên lồng ngực. Theo Dương Ngang mở cửa thành ra, Tây Lương thiết kỵ giống như thủy triều tràn vào, toàn này danh xưng một người đã đủ giữ quan hải cửa hải hiểm yếu lại trong vòng một đêm đội chủ. Tin tức truyền đến Nam Trịnh, Trương Lâu ngồi liệt trên đế, lẩm bẩm nói, trời vong ta cũng. Diêm Phố gấp quên, sư quân, hiện tại phá vây còn kịp. Mễ Thương Sơn đạo còn thông, thối lui hướng ba quận cùng Lưu Yên hợp binh. Trương Lỗ thở dài một tiếng, đang muốn hạ lệnh rút lui, chợt nghe ngoài thành tiếng trống chấn thiên. Thân binh lão đạo xung tới, không tốt. Lữ Bố tiên phong đã xuất Tần Lĩnh, thẳng lạc đạo quân coi giữ vừa chạm vào tức. Nguyên lai Lữ Bố tự mình dẫn kinh kỵ, xuôi theo thẳng lạc đạo đi cả ngày lẫn đêm, lại so dự tính sớm 3 ngày đến. Trương Lỗ an bài thủ cốc binh sĩ nơi nào là Lữ Bố đối thủ. Lữ Phụng Tiên nhất kỵ đương tiên, trực tiếp một hơi liền đem sớm đã quân tâm hoảng sợ Hán Trung quận binh đánh cái xuyên đấu. Trong lòng biết đại thế đã mất, nơi đó thủ tướng trực tiếp đầu hàng, Hán Trung môn hộ như vậy mở rộng. Trên đầu thành, Trương Lỗ nhìn qua ngoài thành mênh mông chạy tới hội binh cùng bám theo một đoạn, giơ cao chữ Lữ cờ xí tiên phong Hán kỵ, đột nhiên cười khổ, sớm nghe Lữ Bố Chi dũng chỉ lần này Tô Diệu, hôm nay mới biết như thế nào phi tướng quân vậy Diêm Phố sợ hãi. Sư quân, chạy mau đi, một khi đại quân vây thành, chúng ta liền triệt để không có cơ hội nha. Rút, mau bỏ đi. Khí thủ Hán Trung, Trương Lô biết lúc này không thể lại hành động theo cảm tính, cũng biết hạ lệnh rút lui, hy vọng tại Lữ Bố hậu quân chạy đến trước chạy trốn. Bất quá hắn vẫn là muộn một bước, chỉ thấy phương đông sương sớm bên trong lại có một chi đại quân tới gần, tinh kỳ thượng lại cúp lấy một cái to lớn chương chữ. Nhưng là hiển nhiên, cái này Trương cùng hắn Trương Lô không có một mao tiền quan hệ, mà là tiến nhân Trương Dực Đức ở đây. Trương Lô tặc tử, còn không mau mau mở cửa nhận lấy cái chết. Trương Phi, cái này một mực đóng giữ kinh sư đại tướng, tại Lưu Biểu quy hàng sau liền cùng Trung Diêu cùng đi Kinh Châu, bây giờ hắn làm Tô Diệu thứ tư mũi tên nhọn, xuôi theo Hán Thủy Tây tiến đóng chặt hoàn toàn Trương Lỗ cuối cùng sinh cơ. Hán Trung, băng. Chương 930, Trương Lỗ vong chương 930, Trương Lỗ vong lại nói triều đình bốn đường đại quân tề phát, Tô Diệu đối Hán Trung thế công như bẻ cánh khô. Không. Tại sao có thể như vậy? Trương Lỗ đứng ở đầu tường, nhìn qua bốn phương tám hướng vọt tới triều đình đại quân, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình khổ tâm kinh doanh Hán Trung, lại ngắn ngủi trong mấy ngày liền sụp đổ. Làm sao bây giờ? Sư quân chúng ta bây giờ nên làm gì mới tốt? Rút, mau bỏ đi. Trương Lô mắt thấy Lữ Bố cùng Trương Phi đại quân đến, cũng không dám lại nói chuyện gì theo thành tử thủ chuyện, đội vàng hạ lệnh rút lui, hy vọng tại đại quân vây kín trước chạy thoát. Bất quá hiển nhiên, Trương Phi chờ người sẽ không dễ dàng thả hắn chạy mất, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Đuổi, theo ta giết, đừng muốn thả đi tập nhân. Mắt thấy Trương Lô bỏ thành chạy trốn, Trương Phi lúc này xuất lĩnh 800 khinh kỵ một đường mau chóng đuổi chặn đường. Muốn nói cái này Trương Lô nói thế nào cũng là theo đất đai một quận, lại thêm những cái kia đi theo hắn giáo chúng. Mặc dù bỏ thành mà đi, nhưng bên người cũng còn có gần bạn có thể chiến chi binh. Đối mặt chỉ là 800 kinh kỵ, chỉ cần hảo hảo thao tác muốn toàn thân trở ra cũng là không khó. Nhưng rất đáng tiếc, Trương Lô bộ đội tại liên tiếp tin dữ xung kích hạ sớm đã quân tâm tan rã, như chim sợ cảnh cong. Trương Phi 800 kinh kỵ quả thực tựa như là hổ vào bầy dê, nay chỗ đến, tiếng la giết chấn thiên động địa. Sư quân đi mau. Dương Nhậm xuất thân vệ tử chiến đoạn hậu, lại bị Trương Phi một mâu đâm xuyên lồng ngực. Trương Lô thấy thế hồn phi phách tán, không dám tiếp tục quay đầu, này đại quân cũng tại Trương Phi truy kích dưới, bị xông đến tan cảnh. Các binh sĩ hoảng hốt chạy bừa, lẫn nhau trả đạp, tử thương người vô số kể. Đợi Trương Lô trốn vào kho gạo Đạo Sơn cốc lúc, bên người binh sĩ lại cơ hồ là 10 không còn một, còn sót lại hơn ngàn dũng sĩ đi theo. Nhìn qua những người kia trên mặt hoảng sợ, Trương Lô rốt cuộc nhịn không được, gào khóc, trời vong ta cũng, trời vong ta vậy. Vũ đấu mê giáo trăm năm cơ nghiệp, hôm nay lại bị hủy bởi ta tay. Diêm Bố vội vàng an ủi, sư quân chớ buồn, chỉ cần lui vào ba bên trong, cùng Lưu sứ quân hợp binh, chưa hẳn không có Đông Sơn tái khởi ngày. Diêm Bố lời nói cũng không có cái gì chứng dụng, Trương Lô rất rõ ràng, chính mình trước đó gây nên hiển nhiên đã đắc tội Lưu Yên, bọn họ hai người sớm không còn ngày xưa thân mật, hiện tại chính mình liền thừa điểm ấy người đi tìm nơi nương tựa, cực khả năng không chiếm được chỗ tốt. Nhưng lời tuy như thế, hắn cũng không có khả năng ở đây chờ chết, triều đình đại quân lúc nào cũng có thể đuổi kịp. Trương Lô cắn răng, cũng không lo nổi nghỉ ngơi, lúc này sai người trong đêm vượt qua đường núi, trước tiến vào ba bên trong lại nói. Kho gạo cổ đạo bắt đầu sáng tạo tại triều Tần những năm cuối, thương tại thời Hán, so với đi Bạch Thủy Quan cùng Dương Bình Quan vào Thục Kim Lưu Đạo, nơi này là Hán Trung vào xuyên lối đi gần nhất. Này bắc lên Hán Trung, kinh Nam Trịnh vào Nam Giang giới, càng mẹ Thương Sơn, Nam chống đỡ ba bên trong, ở giữa đi Tây Phương Thành Đô, Nam đến Trùng Khánh, từ xưa chính là binh gia tất tranh chi đạo, cũng là Trương Lỗ một mực cẩn thận kinh doanh, nghiêm phòng tử thủ chạy trốn chi đạo. Chỉ là một đường ven đường hắn thiết chạm gác cùng binh chạm liền có mười mấy nhiều, có lính phòng giữ hơn ngàn người thường trú. Không thích hợp, giống như có điểm gì là lạ. Trương Lỗ đột nhiên dừng lại, cảm thấy không ổn. Lính phòng giữ đi đâu rồi? Ta an bài trinh sát tuần hành người đâu? Như thế nào không người tiếp ứng? Trên đường núi, Trương Lỗ khẩn trương tiếng la trong cốc ông tiếng vọng. Ngươi là đang tìm người sao? Đột nhiên, tại phía trước trên đường núi, một kỵ binh bụng lang eo thân ảnh tự trong bóng tối chậm rãi hiện hiện. Ánh nắng chiều vẩy vào người kia trên thân, phát họa ra sắc bén như đao hình dáng, một thanh rét lạnh trường thương trên tay hắn, còn ẩn ẩn nhỏ xuống dưới lấy vết trâu, càng lộ ra người này uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí. Trương Lô con ngươi đột nhiên co lại, run giọng nói, ngươi là người phương nào? Kỵ sĩ kia dục ngựa hướng về phía trước, cười lạnh một tiếng, tây lương mã mạnh hởi, phụ đại tướng quân chi mệnh, cung kính bồi tiếp Trương sư quân đã lâu. Lại là Marcio. Trương Lô bên cạnh Diêm Phố sắc mặt trắng bệnh, trong tay thẻ tre rớt xuống đất, hắn như thế nào ngờ tới chúng ta đi kho gạo đạo. Mã Siêu nhếch miệng lên một tia cười lạnh, dương lên trong tay mật tín, Trương sư quân sợ là quên lệnh tôn dưới trướng Dương Tùng Dương công tạo, sớm đã cùng ta quân thông khí. Cái này kho gạo trên đường chẳng gác, đêm qua liền đã đều trừ bỏ. Lời còn chưa dứt, đường núi hai bên đột nhiên vang lên trận trận cái mõ âm thanh, vô số khương tộc kỵ sĩ thân ảnh như quỷ mị từ rừng cây cùng núi đá sau tuôn ra. Bọn hắn không có cho Trương Lô bất kỳ phản ứng nào thời gian, mưa tên như hoàng phong tới, che trời lấp đất, Trương Lô tản quân lập tức lâm vào hỗn loạn tương mừng. Mã Siêu trường thương vung lên, xuất lính kỵ binh như mãnh hổ hạ sơn xông vào trận địa địch. Trương Lỗ vạn phần hoảng sợ, quay đầu ngựa, ý đồ tìm kiếm cái khác sinh lộ, lại phát hiện đường lui cũng đã bị cắt đứt. Tặc tử, chạy đi đâu? Ở phía sau là Trương Phi đằng đằng sát khí truy binh. Ở phía trước là Mã Siêu thế không thể đỡ gót sắt. Bị trước sau giáp công Trương Lỗ nhìn bên cạnh tướng sĩ từng cái đổ xuống, trong lòng tuyệt vọng đến cực điểm. Hắn biết hôm nay đã là chắp cánh khó thoát. Tại trong loạt quân, Trương Lỗ không ngừng hò hét, hàng hàng, đừng đánh, chúng ta hàng. Trương Lỗ đầu hàng kêu gọi tại giữa sơn cốc quanh quẩn, Mã Siêu cùng Trương Phi quân đội nhưng lại chưa lập tức dừng lại thế công. Tại đầy trời mưa tên cùng tiếng la giết bên trong, Trương Lỗ tản quân như làn nến tàn trong gió, bị vô tình rào sát, máu tươi không ngừng chảy xuôi. Theo màn đêm buông xuống, chiến trường cũng dần dần lắng lại, khói lửa tan đi, Trương Lỗ bị trói gô đưa đến Mã Siêu cùng Trương Phi trước mặt. Trương Lỗ quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, Mã Siêu từ trên cao nhìn xuống hắn, âm thanh lạnh lùng nói: "Trương sư quân, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế?" Trương Lỗ mặt xám như tro, tự lẩm bẩm: "Ta khổ tâm kinh doanh hán trùng, bảo đảm cảnh an dân, tiếc rằng thiên không phù hộ ta." "Hừ, còn nói bảo đảm cảnh an dân? Ngươi cắt đứt cống đạo, giết chóc sứ giả, mưu toan cắt cứ cùng triều đình đối nghịch, đây chính là kết quả của ngươi." Trương Phi mắt hổ trợn lên, tức giận quát lớn: "Nhanh chóng thu thập nhân mã, theo chúng ta hồi hán trùng, chờ đợi xử lý." Đêm kia, Trương Lỗ bị áp giải hồi hán trùng thành lúc, chỉ thấy cửa thành mở rộng, đèn đuốc sáng trưng, một đội đội khôi giáp tươi sáng binh sĩ tại trên đầu thành dưới đây trợn. Ngày xưa phồn hoa Nam Trịnh bây giờ một mảnh túc sát, dân chúng đóng chặt cửa sổ, chỉ dám từ khe hở bên trong nhìn lén chi này uy phong lẫm liệt triều đình đại quân. Lữ đô đốc, Trương Phi xa xa trông thấy trên cổng thành cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, cất giọng hô: "Cái thằng này đã bị mạn tướng bắt sống." Lữ Bố đứng tựa vào kiếm, hắn quét mắt đầy bụi đất Trương Lỗ, cười ha ha nói: "Mét tặc họa loạn hán trung đã lâu, hôm nay cuối cùng được để tội. Người tới, đem lịch tặc giải vào đại lao, đợi bản tướng quân tấu triều Minh Đình lại đi xử lý." Màn đêm buông xuống, hán trung thái thú phủ đèn đuốc sáng trưng, Lữ Bố triệu tập chúng tướng nghị sự, Ma Siêu, Trương Phi, Cao Thuận chờ người đều dự tính trong đó. Đại tướng quân có lệnh. Lữ Bố triển khai quân lệnh, trầm giọng nói: "Hán trung đã bình, tham gia quân ngũ quý thần tốc, tốc độ chỉnh binh ngựa, xuôi nam thảo phạt Lưu Yên, Ma Siêu xuất bản bộ binh mã làm tiền phòng, đi kim lưu đạo công bạch thủy quan, Trương Phi dẫn quân ra kho gạo đạo, thẳng đến ba quận, bản tướng quân tắc tự mình dẫn người công ra manh quan, đại quân ba đường tề xuất nhất thiết phải tại 3 tháng trước cầm xuống tặc tử Lưu Yên." Chương 931, Ích Châu loạn. Chương 931, Ích Châu loạn. Khai nguyên 3 năm, tháng riêng. Ích Châu trị sở Miên Trúc, giờ phút này không có chút nào một tia ăn tết bầu không khí, tất cả mọi người tinh thần căng cứng. Trước đó triều đình đại quân tập kích Dương Bình quan tin tức như mây đen ngập đầu, ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Ích Châu châu bên trong binh sĩ thường xuyên điều động, truyền lệnh sứ giả vãng lai xuyên qua không dứt, các nơi quận binh còn có man tộc các dũng sĩ đều đang gia tăng động viên. Nhưng mà, để bọn hắn nghĩ không ra chính là Trương Lỗ vong rồi. Nhanh như vậy, cái này sao có thể? Phủ Châu mục bên trong, Lưu Yên đang cùng mưu sĩ nhóm thương nghị đối sách thời điểm, trinh sát cấp báo đem tất cả mọi người giật nảy mình. Mấy ngày bên trong liền khắc hàn trung, không phải là đại tướng quân Tô Diệu tự mình đến rồi. Trương Túc sắc mặt trắng bệnh, nghĩ đến đại tướng quân Tô Diệu đủ loại nghe đồn, lập tức không rét mà run. Nói hiệu nói vượng. Lưu Yên vô bàn đứng dậy, nổi giận nói: "Hán trung thành kiên hồ sâu, Trương Lỗ ủng binh mấy bạn, đã có hùng quan hiểm trở lại có đường núi khó đi, chính là kia đại tướng quân Tô Diệu đích thân đến cũng đoạn không đến nỗi không chịu được như thế một kích." Trinh sát quỳ rạp trên đất, âm thanh run rẩy: "Sứ quân minh giám, theo hội binh lời nói, triều đình bốn đường đại quân tề phát, càng có nội ứng hiến quan. Lữ Bố, Trương Phi, Mã Siêu chờ nhiều đem mây kín, Trương sư quân Trương Lỗ thực tế ngăn cản không nổi à?" "Cái gì? Bốn đường đại quân?" Lưu Yên cuốn quýt đoạt lấy chiến báo, khẩn trương xem xét. Lưu Yên triển khai chiến báo, ngón tay không ngừng run rẩy. Chỉ thấy phía trên kỹ càng ghi chép triều đình bốn đường đại quân tiến quân lộ tuyến, Mã Siêu tự võ đô xuôi nam lấy Dương Bình Quan, Lữ Bố chia binh hai đường xuyên qua Tần Lĩnh, Trương Phi tắt xuôi theo Hán Thủy Tây tiến, mà càng đáng sợ chính là, chiến báo cuối cùng còn nâng lên tục truyền đại tướng quân tự mình dẫn trung quân sợ đã qua trận thương. Tô Tô Diệu tự mình đến rồi. Lưu Yên âm thanh phát run, thẻ che lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Đến lúc này Lưu Yên nơi nào còn có thể không biết, chính mình trước đó phái ra sứ giả kế hoán binh căn bản chính là không có chút nào chứng dụng, người đại tướng quân Tô Diệu sáng sớm liền đã hạ quyết tâm muốn tới đối phó hắn. Nếu không, nơi nào có thể nhanh như vậy liền điều động lên nhiều như vậy đại quân xuất động đâu. Trong lúc nhất thời, tin tức này để đường bên trong đám người lòng người bàng hoàng. Mưu sĩ Ngô Ý vội vàng trần thuật: "Sứ quân, bây giờ Hán Trung đã mất, ta quân đương lập tức tăng cường mạch thủy, ra manh cùng kiếm môn ba quan phòng ngự, tuyệt không thể để triều đình đại quân tiến thẳng một mạch. Ích Châu nơi hiểm yếu cầm người toàn bộ nhờ bốn phía dãy núi. Trừ tại phía đông Tam Hạp Giang quan bên ngoài, tứ xuyên bắc bộ dãy núi Kim Ngưu cổ đạo bên trên, theo thứ tự tọa lạc lấy Bạch Thủy, Dương Bình còn có ra manh cùng kiếm môn một quan. Cái này bốn tòa quan hải chính là thuộc trung lớn nhất bình chướng, một khi bị đại quân công phá, vùng đất bằng phẳng buồn địa thượng bọn hắn sẽ không còn kháng cự phương bắc thiết kỵ cơ hội." Lưu Yên lão thành Ngưu quốc tự nhiên cũng biết rõ nơi đây lợi hại, vội vàng đội vã hạ lệnh, tất cả hậu bị binh mã như ong vỡ tổ chức đến tiền tuyến trên đỉnh, tăng cường phòng thủ. Nhưng mà, Lưu Yên cái này phó ngoan cố chống lại đến cùng tư thái lại đem Lưu Phạm gấp dập chân, khóc quên ngủ: "Phụ thân, việc đã đến nước này, ngài cần gì phải ngu xuẩn mất khôn a?" Như đồng trác, Lưu Ngu cùng Viên Thị hạng người đều không là đại tướng quân một hiệp chi địch. Ta Ích Châu hẹp dân yếu, như thế nào cùng toàn bộ thiên hạ là địch? Vì kế hoạch hôm nay vẫn là nhanh chóng thượng biểu thỉnh tội, nếu không triều đình đại quân thế như trẻ tre, đợi cho binh lâm thành hạ nghĩ mà sợ là hối hận thì đã muộn a. Im ngay. Lưu Yên trong cơn giận dữ lại rút ra bội kiếm, mũi kiếm trực chỉ thân tử, nghịch tử. Ngươi tự Lạc Dương trở về liền nhiều lần loạn ta của tâm, hẳn là thật bị kia Tô Tặc thu mua không thành. Đường bên trong đám người cuống quýt khuyên can, Trương Túc càng là nhào tới trước ôm lấy Lưu Yên cánh tay, sứ quân bất giận. Đại công tử cũng là một mảnh hiếu tâm a. Lưu Phạm quỳ xuống đất khấp huyết, nhi thần tận mắt nhìn thấy Lạc Dương quân uy, thần tí nô tầm bắn 300 bước, máy bắn đá tồi thành như bột mịn. Càng đáng sợ chính là kia Tô Diệu có thể dẫn tiên lôi phá thành, thành thọ xuân môn chính là một kích mà nát. Phụ thân, chúng ta thủ không được a. yêu ngôn hoặc chúng. Lưu Yên một cước đạp lăn nhi tử, đối Tả Hữu nghiêm nghị quát, đem lịch tử này cho ta giam lại. Truyền lệnh tăng quân, phàm dám nói người đầu hàng, chém thẳng không tha. Lưu Yên thái độ cực kỳ kiên quyết, như thế tự tin từ đâu mà đến? Bởi vì Lưu Yên vững tin thiên mệnh, đối Ích Châu có thiên tử khí nghe đồn tin tưởng không nghi ngờ. Hắn thấy, dưới mắt khốn cảnh chính là thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân cũng, kia họ Tô có thể nói là đến rất đúng lúc, chuyển thành thành tựu hắn đại nghiệp. Trong trận chiến này, thượng thừa thiên mệnh hắn chắc chắn nên đón một trận nhẹ nhàng vui vẻ đại thắng. Trước tổ quang võ chính là tại tuyệt cảnh lúc thủ được một trận trên trời rơi xuống thiên thạch, trong nháy mắt phá hủy Vương Mãng trăm vạn đại quân, từ đó thay đổi căn côn. Bây giờ hắn Lưu Yên thân phụ Ích Châu thiên tử khí lại há có thể bại vào Tô Diệu chi thủ. Tô Diệu thất phu, dám phạm ta Ích Châu nơi hiểm yếu, ta làm mượn thiên mệnh chi hỏa, đốt này bọn chuột nhắt. Bất quá nha, so với tại trong tuyệt vọng đỏ trong mắt Lưu Yên, những người khác cũng không có cùng nhiệt như vậy. Màn đêm buông xuống, miên trúc trong thành là quần quần sóng ngầm. Không, thậm chí cũng không thể nói ám lưu, cơ hội là sáng loáng sâu chuỗi. Đầu tiên, vốn nên yên tĩnh âm trầm trong đại lao, là đèn đuốc sáng trưng, dòng người không dứt. Cái này đến cái khác Ích Châu bản địa quan lại đến đây thăm tù, tham hỏi bị giam giữ ở đây đại công tử Lưu Phạm, ngục giam cai tù đối với chuyện này là giả câm vờ điếc không nói, thậm chí còn chi kỷ vì những này khách tới thăm dâng trà nóng lên. Cai tù vuốt ve trong tay áo chiếu nặng tìm bánh, nhìn qua Lưu Phạm cùng các quan lại thấp giọng trò chuyện thân ảnh, trong lòng âm thầm cười lạnh. Cái gì gọi là chiều hướng phát triển? Cái gì gọi là lòng người ủng hộ hay phản đối? Hắn một tiểu nhân vật đều thấy rõ ràng, có chút các đại nhân lại còn tại làm lấy xuân thu đại ngộ. Trong lao ngục, những cái kia tinh minh khách tới thăm nhóm từng cái đang nưu đồ hậu sự, suy nghĩ thay đổi địa vị. Phủ Châu mục bên trong, Trương Túc cũng tại làm lấy để phòng bạn nhất chuẩn bị. Hắn kéo tới quân tư mã Triệu Vĩ, khẩn cấp bí nghị, "Triệu huynh, Lưu sứ quân khang khang kháng mệnh, ta chờ Triệu Vĩ ép tay, thở sâu, Lưu Yến lão, hồ đồ, có thể ta chờ tuyệt đối không thể vì hắn một người cho cùng, ta đã bí mật liên lạc ba quận giáo úy Nghiêm Nhan, chỉ đợi triều đình đại quân vừa đến, liền mở thành quy hàng." Trương Túc nghe vậy vui mừng, Nghiêm giáo úy chính là ba quận hào cường, nếu có được này tương trợ, đại sự có thể thành. Triệu Vĩ trầm ngâm nói, bất quá ba quận đến cùng vẫn là rời xa thuộc trung hải tâm, nếu là có thể cầm xuống Bạch Thủy cùng ra manh chờ quan, triều đình đại quân liền có thể tiến thẳng một mạch, thẳng đến miên trúc, ta Ích Châu dân chúng cũng có thể thiếu bị này họa. Trương Túc nhẹ gật đầu, sau đó cười khổ, cái này hai quan chính là Ích Châu mệnh mạch, thủ tướng đều là sứ quân tâm phúc, muốn cầm xuống nói nghe thì dễ. Sau đó mấy ngày, bọn họ đối với cái này thúc thủ vô sách, Lưu Yên tắc một mặt gấp rút chuẩn bị chiến đấu, một mặt phái ra sứ giả liên lạc Nam Man các bộ, hứa hẹn trọng kim cầu viện. Nhưng mà, bọn họ đều không nghĩ tới, triều đình đại quân đẩy tới tốc độ thực tế là vượt xa dự tính. Kho gạo đạo bên kia Trương Phi vừa mới xuất gốc, Kim Nhu đạo bên này ra mảnh quan liền đã bị Lữ Bố đánh hạ. Chuyện gì xảy ra? Dương Mang không phải có gần 2 vạn lính phòng giữ sao? Tại sao lại nhanh như vậy liền bị phá? Nghe nói tin dữ, Lưu Yên tay, rốt cục vẫn là nhịn không được bắt đầu run rẩy. Chương 932, phá quan chương 932, phá quan yêu pháp. Quân địch thật có yêu pháp a? Đối mặt Lưu Yên hỏi thăm, trinh sát vẻ mặt đưa đám, tuyệt vọng nói, ban đêm hôm ấy, ra mảnh quan trước đột nhiên ánh lửa ngút trời, thiên lôi cuồn cuộn, đất rung núi chuyển không sai, cái này tự nhiên vẫn là thuốc nổ. Khoa học kỹ thuật nếu điểm ra đến, kia không cần quả thực chính là lãng phí. Đối với bây giờ những này chưa bao giờ thấy qua thuốc nổ uy lực người mà nói, ban đêm xảy ra bất ngờ tiếng nổ đủ để phá hủy mấy vạn đại quân đấu trí. Kia thủ tướng Dương Mang nghe tiếng hù dọa, xông ra phủ đi chỉ thấy toàn thành đều là bối rối chạy nạn binh sĩ cùng dân chúng. Đừng chạy, không được chạy. Dương Mang rút ra vũ khí, ý đồ vãn hồi xu hướng suy tàn, nhưng sớm đã hồn phi phách tán đám người nơi nào sẽ nghe mệnh lệnh của hắn. Các ngươi điên rồi sao? Còn không mau chạy. Đại tướng quân có thiên lôi trợ trận, chúng ta căn bản đánh không thắng a. Thiên binh, này thật thiên binh vậy. Dương Mang nhìn xem chạy tứ phía quân dân, chán nổi gân xanh lên, vung đao đổ ngược lại một tên ý đồ xông ra cửa thành binh sĩ, giận dữ hét, còn dám loạn ta quân tâm, chém thẳng không tha. Nhưng mà hắn đe dọa tại chấn thiên động địa tiếng nổ bên trong lộ ra tái nhợt vô lực, nhưng vào lúc này, tường thành phương hướng chuyển đến một tiếng vang thật lớn, gạch đá bay tán loạn, khói lửa tràn ngập. Một tên thân vệ lảo đảo tiến đụng vào Dương Mang trong ngực, gào thét lấy, tướng quân, không tốt. Cửa bắc bị nổ ra một lỗ hổng lớn, quân địch tiên lôi trực tiếp giữ cửa đều anh mở nha. Nói thực ra, hiện tại Tô Diệu hắc hỏa dược vi lực cũng chính là bình thường, khuyết thiếu bắn ra thủ đoạn, cùng đương lượng hạ kém xa đại pháo vanh môn hiệu quả đến muốn tốt. Nhưng là chiều hán lúc thành phòng cũng kém xa hậu thế súng đạn thời đại đến kiên cố. Cái này lúc đắp đất tường còn có thể chống cự thuốc nổ xung kích, nhưng là cửa thành kết cấu cùng chất lượng liền còn thiếu rất nhiều nhìn. Tại liên tiếp mấy lần bạo tạc về sau, ra manh quan cửa bắc thuận lợi cao phá, Lữ Bố đại quân lập tức khởi xướng tổng tiến công. Bọn hắn một bên dùng thiết kỵ xung kích cửa thành, một bên vô số cái thang mây dựng vào tường thành khai triển cường công. Tại như vậy thanh thế dọa người thế công dưới, ra manh quan quân coi giữ dễ dàng sụp đổ, rất nhanh liền nhường ra đóng cửa quyền khống chế. Đại quân mãnh liệt mà vào, bên trong thành đường phố lập tức hóa thành tu la tràng. Quân quận gót sắt đạp nát phiến đá, nâng lên khói bụi bọc lấy mùi máu tanh bốn phía tràn ngập. Chỉ thấy trong khói đặc Lữ Bố xông lên trước giết ra, phương thiên hỏa kích trên dưới tung bay, trổ đến huyết nục văng tung tóe. Quân coi giữ tấm khiên cùng trường thương ở trước mặt hắn như là cành khô bị tùy tiện bẻ gãy. Trong ngọn lửa, hắn trừng mắt xích hồng đôi mắt đảo qua hoảng sợ chạy trốn đám người, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, một bên trùng sắt một bên hét lớn, người đầu hàng miễn tử. Cái này tiếng quát to như kinh lôi nổ vang, không ít quân coi giữ hoảng sợ hạ trực tiếp ném binh khí, ngồi liệt trên mặt đất nhấc tay đầu hàng. Một màn này chấn giữ đem Dương Mang nhìn chính là trong lòng kịch chấn, cái này lúc hắn mới nhớ tới trước đó đưa tới mật báo, nói triều đình trong đại quân thần bí phương sĩ tương trợ, có thể luyện chế ra gặp hỏa tức bạo mạnh mẽ thuốc nổ như lôi đình phích lịch, lúc ấy hắn còn khịt mũi coi thường, bây giờ tận mắt nhìn thấy, mới biết đối mặt mình căn bản không phải thế gian lực lượng. Đúng vậy, đây chính là giảm chiều không gian đả kích. Thuốc nổ vừa mới xuất hiện, chỉ dựa vào tin đồn căn bản không thể để cho người đối nó uy lực làm việc tốt lý kiến thiết. Tại Lữ Bố đại quân thừa cơ đánh lên dưới, Dương Mang đại quân là dễ dàng sụp đổ, tất cả mọi người tại chạy trốn cùng đầu hàng. Nhưng mà, Dương Mang thân là Lưu Yên Tâm Phúc, gánh vác thủ quan trách nhiệm, hắn như cũng không cam tâm cứ như vậy mơ hồ bại trận, tập kết cuối cùng tử sĩ, tại một tòa gạch đá lầu quan sát trước dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bán tên, cho ta bán tên. Dương Mang lớn tiếng gào thét, mũi tên như mưa rơi bắn về phía vọt tới quân địch. Không thể không nói, ra manh quan bên trong công sự phòng ngự hay là vô cùng đúng chỗ, nếu muốn cứng rắn gặm chỗ này lầu quan sát, hiển nhiên phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng là thời đại biến, rất nhanh vài khung đổ đầy thuốc nổ mông ra một xe bị các binh sĩ đẩy lên lầu quan sát dưới, theo ầm ầm nổ vang, lầu quan sát kịch liệt lay động, sau đó chính là gạch đá sụp đổ. Thủ tướng Dương Mang, Liên Thanh Di luôn cũng không kịp nói, liền bị gạch ngói đá vụn mai táng. Khốn nạn, khốn nạn. Phủ Châu Mục, Lưu Yên một tay lấy bản thượng thẻ tre, nghiên mực chờ tất cả đều quét xuống trên mặt đất, không cam lòng gào thét, không phải là như vậy. Nếu có ngày lôi, cái kia cũng hẳn là nổ tại kiêm lịch tập trên thân mới đúng. Giờ khắc này, làm cái này trong truyền thuyết tiên lôi rốt cuộc nổ tại trên đầu mình, Lưu Yên rốt cuộc đối với hắn thiên mệnh mà nói sinh ra một tia dao động. Hắn đều như thế, dưới trường hắn những cái kia văn võ hiển nhiên càng thêm hoảng sợ, gia manh quan kinh doanh vài năm, lại không chịu được như thế một kích. Càng đáng sợ chính là gia manh quan muốn mất, Bạch Thủy quan sợ hai mặt thụ địch Bạch Thủy quan. Lưu Yên đột nhiên kinh hô một tiếng, đúng rồi, Bạch Thủy quan đâu? Vì sao tặc quân lại trước phá ta gia manh quan? Ta Bạch Thủy quan hiện tại thế nào rồi? Bạch Thủy quan chi chiến, chính là Lưu Bị cướp đoạt đất thuộc mấu chốt nhất trận đầu. Năm đó bảng thống vì Lưu Bị vào thuộc gia thượng trung hạ ba sách, Lưu Bị chính là lấy chúng sách đoạt Bạch Thủy quan. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, ở thời đại này, nơi khác đại quân muốn vào thuộc, đơn giản là kiếm Ngưu đạo đi Bạch Thủy quan, gia manh quan, kiếm môn quan đường bộ, còn có tự Kinh Châu sóc sông mà lên đến Giang Châu đường thủy. Ngoài ra, cái khác một chút tiểu đạo căn bản không đủ để chèo chống đại quân thông hành. Bây giờ, thuộc ba quan gia manh quan vậy mà trước phá, kia Bạch Thủy quan là cái gì tình huống? Nơi đó chính là so gia manh quan còn trọng yếu hơn đạo thứ nhất cửa ải a. Cao phái nơi đó tình huống như thế nào? Lưu Yên gắt gao bắt lấy trinh sát, nghiêm nghị truy vấn. Trinh sát bị Lưu Yên tóm đến đau nhức, run rẩy trả lời: Bạch Thủy quan ba ngày trước đã thất thủ, cao đốc quân hắn hàng. Ngươi nói cái gì? Lưu Yên nghe vậy như bị sét đánh, lảo đảo lui lại mấy bước, ngã ngồi tại trên ghế, sắc mặt hôi bại, lẩm bẩm nói: Cao phái hắn dám phản ta. Lần này chẳng những Lưu Yên cực kỳ hoảng sợ, ngay cả sớm đã sâu trôi đứng dậy Trương Túc cùng Triệu Vi cũng là nhìn nhau một cái, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Cái này Cao phái chính là Lưu Yên tâm phúc à? Đánh xuất đạo đến nay liền theo Lưu Yên vào Nam ra Bắc, cơ hội chính là cái gia tướng. Trước đó, Lưu Yên tại triều đình nhậm chức, hắn liền bị điều vào triều đình làm quan, Lưu Yên đến Ích Châu về sau, Cao phái cũng là tử quan đi theo. Như vậy người, Trương Túc trước đó cũng không dám đi quên hàng, sợ bại lộ chính mình, không nghĩ tới hắn vậy mà chính mình chủ động hẳn rồi. Như thế đả kích cũng khó trách Lưu Yên mặt không còn chút máu, ngã nhào trên đất cơ hội không đứng dậy được. Bất quá nha, Triệu Vị nghi cũng phải dần dần lý giải. Muốn nói tâm phúc, hắn Triệu Vị không phải cũng là Lưu Yên tâm phúc sao? Mặc dù không bằng Cao phái, nhưng Lưu Yên đến Ích Châu, hắn cũng là từ Thái Thương lệnh quan chạy tới đi theo. Đại gia đơn giản là xem thiên hạ sắp loạn, Ích Châu là cái có thể chỉ lo thân mình bảo địa, đi theo Lưu Yên không nói đại phú đại quý, tối thiểu ăn ngon uống sướng không lo, có thể ngồi xem thiên hạ gió nổi mây phun. Nhưng là bây giờ, ngắn ngủi mấy năm gian, phong vân đột biến, đại tướng quân Tô Diệu lực lượng mới xuất hiện, lấy lôi đỉnh thủ đoạn bình định thiên hạ, liền đồng chắc, Lưu Ngu cùng Viên Thị huynh đệ kia chờ hùng chủ đều nhao nhao cúi đầu, Cao phái tuy là Lưu Yên tâm phúc, nhưng đối mặt triều đình đại quân áp cảnh, lại há có thể ngu chung đến đi theo chôn cùng tình trạng. Chương 933, nội chiến chương 933, nội chiến sứ quân, việc đã đến nước này, không bằng. Triệu Vĩ tiến lên một bước, đang muốn thuyết phục Lưu Yên đầu hàng, đã thấy Lưu Yên đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, "Không, ta không có thua." Lưu Yên giãy giụa lấy đứng người lên, gào thét một tiếng, "Còn có kiếm môn quan tại, chỉ cần kiếm môn quan tại, bọn họ cũng đừng nghĩ bước vào thuộc chung một bước." Bất quá, Lưu Yên lời mặc dù thả chút hung ác, nhưng hắn động tác lại bại lộ chính mình nội tâm suy yếu. Hắn tại cùng ngày liền từ bỏ tới gần tiền tuyến lịch đại Ích Châu thứ sử trị sở Miên Trúc, rời Châu trị vào thành lớn thành đô, tu sửa thành phòng làm chuẩn bị xấu nhất. Nhưng mà, tiếp xuống chiến cuộc phát triển vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Mặc dù kiếm môn quan thủ tướng khi biết phía trước tiên lôi phá cửa một chuyện sau vắt hết bóc, nghiêm phòng tử thủ, không tiếp tục xuất hiện thành quan một ngày bị phá thảm kịch. Nhưng là ba quan còn sót lại kiếm môn bọn hắn cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản triều đình đại quân tiến công. Kiếm môn quan chấn giữ thông đạo chỉ là đi vào thành đô bình nguyên yếu địa, mà phía trước ra manh quan thì là vào thuộc ngã tư đường, bên kia còn có một cái khác cái lối đi. Tại cầm xuống ra manh quan về sau, Lữ Bố lúc này chia binh hai đường, một đường chú binh kiếm môn quan hạ tìm kiếm chiến cơ, mặt khác một đường tắt từ ra manh quan bên cạnh ra lăng giang đi xuôi dòng, qua xuyên trung khâu lăng thẳng bức ba thuộc muốn sông lăng trung. Mà cùng lúc đó, Trương Phi đại quân cũng từ kho gạo nói ra, thu hàng nghiêm nhan, binh ra ba bên trong, hướng nơi đây chạy đến tụ hợp. Thậm chí, ngay tại tất cả mọi người không có chú ý thời điểm, còn có một chi đánh lấy quan chữ cờ hiệu hạm đội, bổ sóng chẳng biển, dương buồm đã qua Bạch Đế thành cứ như vậy, Lưu Yên tận thế tới so tất cả mọi người dự đoán đều muốn nhanh. Làm quan Vũ Thủy quân đột phá quỷ môn nơi hiểm yếu tin tức truyền đến thành đô lúc, tòa này danh xưng nơi giàu tài nguyên tiên nhiên thành trì lập tức lâm vào trước nay chưa từng có khủng hoảng. Chợ búa gian lời đồn đại nổi lên bốn phía, có người nói trông thấy phương bắc bầu trời bị ánh lửa nhuộm đỏ, có người lời thề son sắt tuyên bố nghe thấy thiên lôi quần quần âm thanh. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Phủ Châu Mục bên trong, Lưu Yên tóc thai bù xù, giống như điên dại. Hắn gắt gao ấn lại trước mắt bàn trà, đốt ngón tay trắng bệnh, kiếm môn nơi hiểm yếu, một người giữ ải vạn người không thể qua. Bọn họ làm sao có thể xử quân? Trương Túc bị giảm trên đất, âm thanh run rẩy, quan vũ căn bản không đi đường bộ. Hắn là từ Trường Giang đi ngược dòng nước lại nói quan vũ đô đốc Giang Hoài chỉnh biên từ Châu, Dương Châu chở nhiều thủy sư vốn là thực lực không tầm thường. Lần này Lưu Biểu quy hàng về sau, vì đối phó Ích Châu Lưu Yên, Tô Diệu đặc biệt đem thủy quân Kinh Châu cũng tạm cho quyền quan vũ không chế, mệnh này chế tạo một chi khổng lồ liên hợp hạm đội. Nhánh thủy quân này tránh đi đường bộ hiểm quan, xuôi theo Trường Giang một đường tây tiến, liên phá cá phục, Giang Châu chở vùng ven sông tháo đài. Thuộc Trung thủy quân nhiều năm chưa trải qua chiến sự, tại quan vũ liên hợp hạm đội trước mặt căn bản là không chịu nổi một kích. Nơi đó thủ tướng thấy tình thế không đúng, phần lớn đều trông chừng mà hàng. Báo. Một tên trinh sát lão đảo xông vào phủ Châu Mục, âm thanh run rẩy đến cơ hồ không thành điệu. Quan vũ thủy quân đã ở Giang Châu đổ bộ, nay cách thành đô vẹn vẹn hơn 300 dặm. Báo. Lại một tên trinh sát lão đảo xông vào đại đường, ba bên trong nghiêm nhan làm loạn, mở thành hiến hàng. Trương Phi cùng Mã Siêu đại quân đã phá Lăng Trung, chính hướng thành đô đánh tới. Tuyệt vọng, thật sâu tuyệt vọng bao phủ trên người Lưu Yên. Khi lấy được tin tức thứ nhất lúc hắn còn mạnh hơn đứng lên, nhưng ngay sau đó tin dữ liền dưới tóc, Lưu Yên cũng rốt cuộc bị đánh bại. Hắn lay động một cái thân thể, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người hướng về sau ngã quỵ. Sứ quân. Đám người kinh hô tiến lên nâng, chỉ thấy Lưu Yên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, ánh mắt tăng dã. Nhanh, nhanh truyền y quan. Trương Túc ngoài miệng vội vàng hô to, nhưng trong lòng không khỏi đột nhiên buông lỏng. Lưu Yên cái này khẽ đảo, làm không tốt con đường của bọn hắn vẫn thật là sống. Sau đó, Lưu Yên hôn mê không thể quản sự, Trương Túc cùng Triệu Vi chờ người vội vàng từ trong lao mời ra đại công tử Lưu Phạm chủ trì đại cục. Lưu Phạm bị từ trong lao nên ra lúc, cả người thân hình tiểu thụy, lại khó nén trong mắt bắn ra vội vàng. Hắn nhìn qua hôn mê bất tỉnh phụ thân, lại nhìn về phía đường tiếp theo chúng thần sắc lo sợ không yên quan viên, hít sâu một hơi, dáng chống đỡ lấy đứng vững thân hình. Chư vị, bây giờ thế cục nguy cấp, cha ta không thể quản sự, mong rằng đại gia lấy Ích Châu an nguy của bách tính làm trọng. Trương Túc lập tức ra khỏi hàng, trong tay giơ cao một quyển văn thư. Đại công tử, ta chờ đã mô phỏng tốt thư xin hàng, còn mời lập tức phái người mang đến triều đình đại quân chỗ, để tránh càng nhiều sinh linh đồ thán. Lời còn chưa dứt, một tên võ tướng đột nhiên rút ra bội kiếm, trợn mắt tròn xoe, không thể. Kiếm môn quan còn tại, ta quân còn có sức đánh một trận, có thể nào không đánh mà hàng? Đúng a, đúng a. Tô Diệu, nghịch tặc cũng, sứ quân thì là cao tổ huyết mạch, hán thất dòng họ, thiên mệnh sở quy, có thể nào hàng một nghịch tặc? Kiếm môn quan còn có hơn vạn quân coi giữ, thành đô cũng còn có tinh binh 2 vạn, lương thảo cũng đủ 1 năm chi dụng, bây giờ nói hàng thực tế nói còn quá sớm. Người kêu gọi kích thích bộ phận tử trung phái phụ họa, đường bên trong lập tức lâm vào cái vã kịch liệt. Những này tử trung phái phần lớn là Ích Châu bản địa hào môn xuất thân, đối Tô Diệu đến cực kỳ hoảng sợ, bản thân bản sự không có nhiều, lại trên nhảy dưới tránh, tầm nhìn hạn hẹp. Lưu Phạm nhìn xem bọn hắn, trong lòng từng đợt buồn nôn, chính là những người này cả ngày quấn tại phụ thân bên người, cho hắn thổi phồng cái gì thiên mệnh vân vân, để thế cục bại hoại đến tận đây. Hiện tại nhìn những người này lại nhảy ra, vì riêng phần mình môn hộ kế sách đưa thiên hạ đại cục tại không để ý, khí bố bản, chư vị chẳng lẽ còn thấy không rõ thế cục? Gia Minh Quan, Bạch Thủy Quan đã mất, Kiếm Môn Quan tứ cố vô thần, Quan Vũ Thủy Quân đi xuôi dòng, chư vị, Mã Siêu đại quân lại từ đường bộ tiếp cận, thành đô đã thành cá trong chậu. Các ngươi luôn miệng nói vì Ích Châu, có thể từng nghĩ tới một khi chiến sự kéo dài, thành đô dân chúng đem gặp cỡ nào cực khổ? Lưu Phạm đột nhiên giật xuống buộc tóc quan mang, tóc hai bù xù hò hét, các ngươi quan viên muốn nên giúp ta cha bảo đảm cảnh an dân, nhưng hôm nay triều đình thiên binh tiếp cận, các ngươi không nghĩ như thế nào giảm bớt dân chúng thương vong, lại vì bản thân tư lợi, khăng khăng châu chấu đá xe. Chẳng lẽ muốn để Ích Châu sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, mới bằng lòng bỏ qua sao? Kia rút kiếm võ tướng nghe Lưu Phạm như thế chỉ trích, lập tức mặt đỏ tới mang tai, huy kiếm chỉ hướng Lưu Phạm, ngươi cái này từ Lạc Dương trở về thứ hèn nhát, nhất định là bị Tô Diệu kiêm lịch tặc thu mua, dám ở đây để cao chí khí của người khác. Lời còn chưa dứt, Triệu Vĩ đột nhiên rút ra bên hông bội đao, hàn quang lóe lên, võ tướng cầm kiếm cổ tay lập tức máu chảy như suối. Ồn ào. Triệu Vĩ một cước đạp lăn kêu đau ngã xuống đất võ tướng, lưỡi đao nhỏ máu chỉ hướng cái khác tử trung phái, đại tướng quân Tô Diệu hành tạo bát hoang, đồng trác, viên thuật chợt đều thành mộ bên trong xương khô, các ngươi châu chấu đa xe, là muốn liên lụy Ích Châu trăm vạn sinh linh chôn cùng sao? Hắn quay đầu nhìn về Lưu Phạm, liền ổn quyền, đại công tử, việc này không nên chậm trễ, thư xin hàng nhất định phải lập tức đưa ra. Triệu Vĩ hành động đem đám người giật nảy mình, nhưng tại ngắn ngủi yên lặng về sau, đường bên trong lập tức loạn thành một bầy. Đám người nhao nhao rút kiếm tương hướng, giằng co, mắt nhìn thấy liền muốn dùng vũ lực đến luận kết quả. Đột nhiên, lại một cái trinh sát vào bảo, báo, kiếm các thất thủ, đại tướng quân hắn tự mình đến. Cái gì? Thoáng một cái, vừa mới viên náo nóng này hiện trường giống như bị dội xuống một chậu nước đá, trong nháy mắt lâm vào thật dài tĩnh mịch.